Liền giống quân biệt ly, tự mình tính là phía sau đẩy tay, có thể là sau cùng, hắn cuối cùng vẫn là tuyển trạch chính hắn sinh hoạt. Được rồi, đến uống chén cháo. Đa tạ tiên sinh. Bất quá hôm qua rượu coi như không tệ, hôm nay tỉnh lại, như lệnh vậy mà không có chút nào đầu, lần sau như lệnh có thể cho tiên sinh mang một ít. Ha ha. Ngươi không đau đầu đó là bởi vì chính mình cây táo kết táo, nếu không liền ngươi tiểu lượng kia, không uống chết ngươi. Bên cạnh tiểu bạch cũng trợn trắng mắt, nội tâm âm thầm khinh bỉ ân như lệnh vô tri, ân như lệnh trong lúc vô tình sau khi thấy, trực tiếp một mặt xoắn suýt nhìn về phía Lương Phàm. Tiên sinh, ta nhìn tiểu bạch thường xuyên lật bạch nhãn, sẽ không là bạch nhãn chứng A. Trước đây ta tại Tây Ninh thể nghiệm và quan sát dân tình, liền có rất nhiều lao phụ nhân được này bệnh, tiểu bạch không thể cũng có A. Lương Phàm nghe đến nơi này, kém chút đem miệng bên trong cháo phun tới, tiểu bạch thì là một mặt trợn mắt hốt mồm, ngươi mới là bạch nhãn chứng, cả nhà đều là bạch nhãn chứng. Lương Phàm cười ha ha, tiếp tục liền kéo tới khác chủ đề, lưu lại cậu tử đi tới một bên vẽ vòng tròn, âm thầm nguyền rủa ân như lệnh. Lão Quy, nhìn thấy sao, về sau rời cái kia đồ đần xa một chút, quá không có nhãn lực độc đáo. Rùa đen rỗi một lần đầu, a, lão đại, biết rõ. Hôm nay ngươi còn không cần đi nội các sao? Ân như lệnh lắc đầu, không cần, lão sư đã cho ta thả vài ngày nghỉ, vậy ta liền hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày. Lương Phàm nhịn không được nội tâm nhổ nước bọt, quả nhiên mặc kệ ở nơi nào, quan hệ bám váy, vĩnh viễn đều là chỗ làm việc không có con đường thứ hai. Được thôi, đã vô sự, như lệnh không bằng làm một lần dẫn đường, mang ta du lịch một lần kinh đô. Đến lâu như vậy, chứ ăn ra, ta còn thực sự không có thế nào đi dạo qua. Ân như lệnh nghe nói như thế, khoe miệng nhịn không được rút rút, tiên sinh, ngươi còn có tự mình hiểu lấy a. Bất quá bất cứ chuyện gì, chỉ cần có văn học đại gia quang hoàn, hết thảy đều thành thoải mái không bị trói buộc biểu hiện, thế nhân ánh mắt xưa nay đã như vậy, ân như lệnh cũng không ngoại lệ. Được, vậy ta hôm nay liền mang tiên sinh, hảo hảo du lịch kinh đô. Thái học. Y Lìa Dịch đang dạy học sinh đại học, ngươi nghĩ không sai, liền là không sai biệt lắm địa cầu cổ đại bốn thư một trong đại học. Nội dung hơi có khác biệt, nhưng là truyền đạo cơ hồ nhất trí. Tỷ như, muốn trị hắn quốc người, trước đủ hắn ra, muốn đủ hắn ra người, trước tu hắn thân, muốn tu hắn thân người, trước chính hắn tâm, muốn chính hắn tâm người, trước thành hắn ý, muốn thành hắn ý giả, trước trí hắn biết, trí biết tại truy nguyên. Đợi đến học đường tan học, Y Dịch mới nhẹ thở ra một hơi, các châu đến kinh đô tham gia kỳ thi mùa thu học bá quá nhiều, hơi không chú ý, liền có thể trên người bọn hắn lật thuyền, vậy coi như quá mất mặt. Liêu Thanh, ngươi nhóm có thể còn quen thuộc mấy ngày nay cường độ huấn luyện. Y Dì Phu Tử, còn tốt, ngươi không biết, lúc trước ta nhóm có thể là đi 20 dặm địa, lại bỏ một tòa núi cao. Hơn nữa tại Tây Ninh, tân giáo tập Lý Hiến đến về sau, hắn nhóm Y Nguyên duy trì nhất định cường độ rèn luyện thân thể. Ồ, trách không được. Mấy ngày nay vì kỳ thi mùa thu quy mô, Thái học đã cường độ cao ôn tập 3 ngày. Không ít học sinh thân thể đã theo không kịp, có thể là Tây Ninh những học sinh này lại một mực bảo trì tốt đẹp trạng thái. Một đám đồ nhà quê, nhìn đến liền là quân nhân diễn xuất, hừ. Giang Châu học sinh cùng Liễu Thanh các loại người triệt để vạch mặt về sau, đã là triệt để trướng mắt ăn nhóm. Y Lìa Dịch vừa muốn mở miệng gian dạy, liền bị Liễu Thanh ngăn lại, phu tử không cần tức giận, cái này bất quá chỉ là chó sủa mà thôi, các loại kỳ thi mùa thu sau đó, lại nhìn người nào cười đến cuối cùng. Liễu Thanh, ngươi nhóm tâm thái không tệ a. Nhìn đến Lương tiên sinh lần trước nói với các ngươi lời nói rất có hiệu quả. Bất quá ta đang nghĩ, về sau Thái học học sinh, có phải là cũng muốn giống như các ngươi rèn luyện, tốt thích ứng cao cường như vậy độ ôn bài huấn luyện. Liêu Thanh nghĩ không ra Y Dịch vậy mà có ý nghĩ này, bất quá Y Dịch nhưng lại không biết, Liêu Thanh hắn nhóm có thể đủ như đây, không phải là bởi vì thân thể rèn luyện, mà là bởi vì bọn hắn đều nếm qua Lương Phàm ra kia cây táo quả táo, cường độ thân thể sớm liền không giống. Được rồi, ngươi nhóm tiếp tục ôn tập công khóa đi. Ta trước trở về. Cáo biệt Liễu Thanh các loại người về sau, Y Dịch vừa ra Thái học, lập tức liền có hai người dây lát ở giữa lao đến. Y Dịch phu tử. Hai âm thanh đồng thời vang lên, tiếp tục hai cái quản sự bộ dáng người lẫn nhau đối mặt, kém chút cọ sát ra hỏa hoa. Ta tới trước, ngươi cảnh Nam Vương phủ không hiểu quy củ như vậy sao? Một người khác cũng không cam chịu yếu thế, ta xem là ngươi không có quy củ mới là, rõ ràng là ta trước đến. Y Dịch lại bị hai người lao ra, giật mình kêu lên. Một mặt kinh hãi, ngươi nhóm là ai? Chương 105, Thanh Lâu trước thẳng thắn cương nghị, ta Lương Phàm há lại là ngươi nghĩ như thế. Ngươi nhóm đến cùng là người nào? Y Lìa Dịch cái này vừa nói, đối diện hai người cũng không đoái hoài đến cãi nhau, vội vàng hướng lấy Y Dịch hành lễ. Y Lìa phu tử, tiểu nhân Đông Cung phủ thượng quản sự, Thái tử điện hạ hôm nay thiết yến, cố ý mời ngài đi dự tiệc. Một người khác cũng vội vàng nói, phu tử, tiểu nhân là Cảnh Nam Vương phủ quản sự, Cảnh Nam Vương cũng đồng dạng tại hôm nay thiết yến, mời ngài nể mặt dự tiệc. Y Dĩ Dịch nghe đến cái này càng là mộng bức, cái này là hai tên lường gạt đi, chính mình chỉ là một cái thái học phu tử mà thôi, Đông Cung cùng Cảnh Nam Vương khi nào cái này quan tâm ta cái này một tiểu nhân vật rồi. Y Dĩ Dịch không nhịn được nghi ngờ nhìn thoáng qua hai người, nội tâm đã quyết định chủ ý, xin lỗi, hôm nay Y Dịch có chuyện quan trọng muốn làm, liền không tham gia hai vị phủ thượng yến hội. Nói xong cũng không để ý tới hai người, trực tiếp đem trong nhà nô bộc chuẩn bị tốt xe ngựa triệu hoán qua đến, không để ý tí nào hai người kia, nên ngang rời đi. Hừ, đều là ngươi hỏng Đông Cung chuyện tốt, trở về ta khẳng định hảo hảo tố cáo ngươi. Ta thì sợ gì, ngược lại là ngươi nhóm Đông Cung hành sự bá đạo, nếu không sao lại dọa chạy y phu tử, nhìn ta trở về như thế nào hướng vương gia trình bày chi tiết. Hừ, hai người nhìn nhau, tự hừ lạnh một tâm thanh, cưới ngựa xe trở về, thầm nghĩ lấy thế nào cho đối phương vung nổi. Y Dĩ Dịch rời đi, lại không biết Thái Học Sơn trưởng chính cau mày nhìn xem hắn rời đi, cái này Y Dịch khi nào liên lụy đến hai vị hoàng tử tranh đấu bên trong rồi. Nhìn đến lần này chiến tích bình xét cấp bậc, còn không thể cho Y Dịch giáp thượng các loại đánh giá, dù sao Thái Học thành lập 700 năm, một mực phân ly ở triều đình bên ngoài, không tham dự bất luận cái gì triều đình sự kiện, cái này Y Dịch, phạm kiêng kỵ, phá hư quý củ. Mà lúc này Lương Phàm lại tại Ân Như lệnh dẫn đường, bắt đầu du ngoạn kinh đô, đừng nói, Ân Như lệnh tại kinh đô cái này nhiều năm, hoàn toàn chính xác đối kinh đô rõ như lòng bàn tay. Tiên sinh, kinh đô có bát cảnh nổi tiếng thiên hạ, phân biệt là Cấn Nhạc Hành Vân, Di Sơn Tích Chiếu, Kim Lương Hiểu Nguyệt, Tư Thánh Huân Phong, Bách Cương Đông Tuyết, Đại Hà Xuân Lãng, Suy Đài Thu Vũ, Khai Bảo Thần Trung. Đáng tiếc hiện tại đã vào thu, có thể thưởng thức cũng chỉ còn lại Cấn Nhạc Hành Vân, Di Sơn Tích Chiếu, Kim Lương Hiểu Nguyệt, Suy Đài Thu Vũ bốn cảnh. Chẳng qua hiện nay cái này đoạn thời gian thời tiết sáng sủa, Suy Đài Thu Vũ cũng không thể gặp, chỉ có thể chờ đợi sau đó trời mưa xuống lại đến mời tiên sinh cùng thưởng thức. Kia cái khác ba cảnh đâu? Cấn Nhạc Hành Vân hiếm thấy gặp một lần, Di Sơn Tịch Chiếu lại được đến xem vân đài, không biết rõ tiên sinh có thể có hào hứng. Kia liền đi xem một chút đi, bất quá Kim Lương Hiểu Nguyệt đâu? Kia liền cho Như Lệnh thừa nước đục thả câu, đến thời điểm tiên sinh tự nhiên biết rõ. Đợi đến Lương Phàm theo Ân Như Lệnh đi xem vân đài thưởng thức xong Di Sơn Tịch Chiếu sau đó, Ân Như Lệnh liền dẫn Lương Phàm cười thần bí. Tiên sinh, ta cái này dẫn ngươi đi nhìn Kim Lương Hiểu Nguyệt. Lương Phàm nhìn đến Ân Như Lệnh cái nụ cười này nhịn không được nhất đột, nụ cười này thế nào cảm giác có điểm gian trá đâu. Bất quá Ân Như Lệnh không có giải thích, Lương Phàm cũng không có để ý, dù sao, cái này thế giới chẳng lẽ còn có hắn chuyện không giải quyết được. Có thể là, đợi đến Lương Phàm theo Ân Như Lệnh đến một tòa cao lâu trước, mới hiểu được Ân Như Lệnh cười vì cái gì như này cái kia cái gì. Hoàn toàn chính xác, trước mặt Oanh Oanh Yến Yến đã tại nói với mình, cái này là thanh lâu. Đây chính là nhìn Kim Lương Hiểu Nguyệt địa phương. Đúng vậy à, Như Lệnh thế nào khả năng hội lừa gạt tiên sinh, nơi này hoàn toàn chính xác liền là thưởng thức Kim Lương Hiểu Nguyệt mỹ cảnh đất lành nhất điểm. Ân Như Lệnh cười cực kỳ cay tặc, tiên sinh đây chính là chính ngươi nói ra nhìn kinh đô bắc cảnh, có thể không phải giáo ta toa. Bất quá Lương Phàm người thế nào, nhìn trước mắt Oanh Oanh Yến Yến, không nhúc nhích chút nào, liền bộ dạng như vậy, liền kiếp trước quần sóc ngắn cũng không bằng. Nếu hiện đại Trạch Nam xuyên Việt đến thanh lâu, không phải kỹ viện, trọng điểm nói một lượt, cái này là thanh lâu, không phải kỹ viện. Hắn nhóm sợ rằng sẽ liên tục nói ra, ngoạ tào. Liền này. Đúng vậy, ngươi không có đoán sai, cổ đại sĩ phu cũng chú ý ôm ấp tình cảm. Trong thanh lâu, nếu như không phải có thành thạo một nghề tài nữ chi lưu, tại nơi này là hôn không mở. Kia liền vào xem một chút đi. Nhìn đến Lương Phàm thần sắc vào thường, Ân Như Lệnh cười đột nhiên liền bị bóp lấy, cái này cùng chính mình tưởng tượng không giống a. Bất quá tiên sinh không hổ là tiên sinh, nhớ ngày đó chính mình lần đầu tiên tới thanh lâu, có thể là cố giả bộ chấn định, nội tâm phanh phanh trực ngày a. Tiên sinh, chờ ta một chút. Nhìn đến Lương Phàm đã nhanh đạp vào trong thanh lâu, Ân Như Lệnh vội vàng đuổi theo, lúc này những Oanh Oanh Yến Yến kia nhịn không được nhãn tình sáng lên, tốt một vị, không, tốt hai vị khí độ bất phàm văn nhân. Tiên sinh, có thể hay không có hẹn trước. Nhìn, thanh lâu liền là chuyên nghiệp như vậy, liền hẹn trước đều đi ra. Lương Phàm vừa muốn lắc đầu, Ân Như Lệnh liền nói ra, bính tự lâu có thể có người, không người lời ta hẳn là có thể đi vào. Nói, Ân Như Lệnh liền lấy ra một khối tấm bảng gỗ, kia vừa rồi cha hỏi quản sự nữ nhân cung kính tiếp nhận, sau đó đem tấm bảng gỗ đệ trở về. Khách nhân, bính tự lâu vừa vặn trống chỗ, nô cái này mang ngươi tới. Lương Phàm nhịn không được nhìn thoáng qua Ân Như Lệnh, tốt ngươi tên tiểu tử, nghĩ không ra cũng là khách quen của nơi này. Ân Như Lệnh về một ánh mắt, bình thường. Vì cái gì Lương Phàm có thể xem hiểu hắn ánh mắt, chỉ có thể nói loại thời điểm này, nam nhân thần giao cách cảm. Đợi đến bính tự lâu, kỳ thực cũng chính là lầu 2 góc đông bắc một cái phòng lớn, bên trong tương đương với 4 thất một phòng khách đi, chú ý. Đợi đến vài cái cô nương đưa tới trái cây rượu và đồ nhắm về sau, liền cung kính đều lui ra ngoài. Cái này là cớ gì? Nhìn đến không có một hai gian phòng, Lương Phàm có chút kinh ngạc, Thanh Lâu là cái này làm ăn. Vậy mà không lưu lại bất kỳ người nào. Nhìn tiên sinh bình tĩnh như thế, ta còn tưởng rằng tiên sinh thường đến, nhìn đến tiên sinh cũng là lần thứ nhất đến Thanh Lâu a. Lương Phàm nhịn không được lật một cái liếc mắt, chính mình vốn là bốn thanh niên tốt, thế nào hội tới chỗ như thế. Người cái này là phỉ báng, nói xấu. Ân Như Lệnh nhưng lại không biết Lương Phàm nội tâm nghĩ, mà là cầm lấy trên bàn một cái danh sách giống như sổ, sau đó mở ra xem, Lương Phàm triệt để mở mắt. Thì ra là thế, cái này không liền là loại giống như vòng bằng hưu bán lá trà tấm ảnh. Lợi hại. Thiên sinh, nhìn nhìn có thể có bên trong ý. Lương Phàm lắc đầu, tùy tiện liền tốt, ta là đến xem Kim Lương Hiểu Nguyệt, cũng không phải đến xem bóng. Xem bóng. Ân Như Lệnh rõ ràng không có biết đến Lương Phàm cứng, bất quá Lương Phàm không giải thích, hắn cũng không tốt hỏi lại, tùy tiện điểm hai cái cô nương, đem tranh ảnh từ sổ lấy xuống, gõ mấy lần cái bản. Chỉ chốc lát sau liền thấy có cái thanh lâu nữ tử, cung kính đi tới, lấy đi tranh ảnh, lời đều không có nói nhiều. Tốt thành thục nghiệp vụ thể hệ. Lợi hại a. Lương Phàm không khỏi nội tâm tán thưởng, Ân Như Lệnh lại mở miệng, tiên sinh, chờ xuống cấm đi lại ban đêm về sau, Kim Lương Hiểu Nguyệt mới có thể nhìn đến, đêm nay tiên sinh đến tá túc Vu Thanh Lâu. Lương Phàm nhẹ gật đầu, biểu thị tự mình biết. Ân Như Lệnh không khỏi bội phục cực kỳ, tiên sinh cái này cố lạnh nhạt khí chất, thật là cử thế vô song, liền này thời điểm còn cái này dạng, không học được, bội phục, bội phục. Đợi đến Ân Như Lệnh nhìn chúng hai vị cô nương đẩy cửa vào, Lương Phàm không khỏi gật gật đầu. Xuyên rất truyền thống bảo thủ, dáng dấp quái đẹp mắt, nhìn đến Ân Như Lệnh ánh mắt không sai. Hai vị gia, cần phải nghe cái gì từ khúc? Lúc này một cô nương cầm lấy tiêu, một cô nương xuất ra tỉ bà, dây lát ở giữa nhiều một chút tài tình. Thức tiểu tiên có thể biết. Hai vị cô nương nghe đến con mắt này sáng lên, cái này thế nào có thể sẽ không? Đây chính là vị kia thần bí tiểu bạch tiên sinh đối nữ nhi gia si tình tốt nhất ca ngợi. Nô gia hội. Vậy thì bắt đầu đi. Chỉ thấy cô nương kia thổi tiêu. Tiếng tiêu thê lương ai hoán, tiếng tỉ bà lên, đại châu tiểu châu rời khay ngọc. Tiêm mây khoe khoang kỹ xảo, phi tinh truyền hận, ngân hà xa xôi tối độ. Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, liền thắng lại nhân gian vô số. Nhu tình giống như thủy, ngày cưới như mộng, nhẫn nhìn cầu ô thước đường về. Hai tình nếu là lâu dài lúc, lại há tại sớm sớm chiều chiều. Thanh lâu nữ tử âm thanh thanh thúy, phối hợp với thước kiểu tiên điệu hát, để Lương Phàm cũng không nhịn được nội tâm ca ngợi, êm hay. Lúc này Y Dịch lại phiền não vô cùng, Lương Phàm hắn nhóm tại Thanh Lâu tiêu sái, hắn về nhà về sau lại nhức đầu không thôi. Đúng vậy, hắn lần thứ nhất phát hiện chính mình môn trước vậy mà cũng có thể đông như chảy hội, mặc dù chỉ có lượng gia nhân mã, đáng tiếc, nhân số thực sự làm người ta kinh ngạc. Ngươi nhóm tới nhà của ta đến cùng cần làm chuyện gì? Y Dịch không thể không mở cửa, dù sao nhiều người như vậy ngăn ở cửa nhà mình, đám láng giềng chỉ sợ đã không biết rõ thế nào nghị luận chính mình. Đây chính là Thanh Liêm Hàn Lâm người đọc sách ở lại Dương Lâm đường phố, lúc nào bị cái này nhiều đội xe nhân mã mang lấy lễ vật ngăn chặn qua. Y Y phu tử, đây là nhà ta điện hạ từng chút một tâm ý, hy vọng y phu tử thu hạ, ngài thu sau đó chúng ta lập tức liền rời đi. Ngươi cái này là bức bách ta. Kia người vừa muốn mở miệng giải thích, một cái khác đội xe liền mở miệng, đúng đấy, ngươi nhóm Đông Cung liền này lớn giá đỡ, có thể tại Dương Lâm đường phố khi dễ một cái thái học phu tử. Có còn vương pháp hay không? Cảnh Nam Vương quản sự âm thanh đặc biệt lớn, trước khi hắn tới, Cảnh Nam Vương liền phân phó, đối đãi Đông Cung người không cần sợ hãi rụt rè, tốt nhất có thể dội nước bẩn thời điểm, âm thanh muốn nhiều có đại nhiều đại. Lúc này hai người tranh đấu đã được đến Hứa Huyền Tông đến ám chỉ, lúc này còn lưu thủ, kia liền là ngu không ai bằng. Ngươi! Ngươi cái gì ngươi? Liền không nhìn nổi ngươi nhóm cái này phiên phách lối ương ngạnh dáng vẻ. Ý thì phu tử, ta là Cảnh Nam Vương phủ quản sự, mang đến những vật này. Đều là một ít hoa quả tươi đặc sản, tuyệt đối không phải cái gì kim ngân tài bảo, không thể âu ngươi môn đỉnh. Ý Liễu Dịch đã không biết rõ Đông Cung cùng Cảnh Nam Vương phủ lên cơn điên gì, vì sao đối chính mình một cái tiểu tiểu thái học phu tử nhiệt tình như vậy, cái này hoàn toàn không thể nào nói nổi. Ngươi nhóm nhanh đều đem đồ vật đem đi đi, nếu ngươi không đi, ta liền muốn thông chi kinh triệu phủ. Ta mặc kệ ngươi nhóm là Đông Cung người, còn là Cảnh Nam Vương phủ người, ta thái học không tham dự kinh đô bất cứ chuyện gì, ngươi nhóm đi thôi. Phu tử. Ngươi liền thu cất đi, nếu không trở về ta liền chết chắc rồi, ngươi muốn trơ mắt nhìn xem tiểu nhân chết sao. Cảnh Nam Vương phủ quản sự lúc này không có đứng ra làm trái lại, cũng tương tự muốn bán thảm, Ý Dịch nhìn huyệt thái dương thẳng thình thịch. Cái này hai vị quản sự là gian trá mà đem bọn hắn thả tại kẻ yếu vị trí bên trên, sau đó nói Đức bắt cóc đến áp chế chính mình. Chuyện của các ngươi cùng ta có liên can gì, chẳng lẽ vì ngươi nhóm ta liền phải đem thái học quy củ để qua một bên? Ta thái học có thể không có loại quy củ này, ngươi nhóm nghĩ muốn đạo đức bắt cóc ta, ngươi xem thường ta y dịch. Đều cho ta đi người, nếu không ta lập tức báo quan kinh triệu phủ. Y dịch đã có chút tức sủi bọt mép, đây cũng không phải là việc nhỏ, chính mình hoàn toàn có thể nghĩ đến, nếu là chính mình che giấu lương tâm thu hạ những vật này, chỉ sợ sau đó phiền phức hội càng nhiều. Cái này hai vị quản sự cũng là nghĩ đương nhiên, hoàn toàn là đánh giá cao chính mình đối thanh danh quan tâm, đem chính mình thả tại kẻ yếu địa vị, liền có thể áp chế ta. Nghĩ quá nhiều. Chỉ cần ta y dịch không làm đối lý sự tình, ai có thể làm khó dễ được ta. Y dịch phu tử. Hai vị quản sự còn không có từ bỏ, còn muốn thuyết phục y dịch thu hạ lễ vật, dù sao không đem đồ vật đưa ra ngoài, chỉ sợ chính mình chủ nhân giúp không chính mình. Cút. Lập tức cút cho ta. Y dịch đã toàn lực gầm thét, hai người này hoàn toàn là không biết tốt xấu, người đọc sách nguyên tắc danh giới, há lại là hắn nhóm những này người có thể hiểu. Lúc này y dịch đám láng giềng. Người không có đi ra, có thể là âm thanh cũng truyền ra. Lại ngăn ở Dương Lâm đường phố, cẩn thận ta bản vạch tội các ngươi một bản. Ai? Kia đến phiên ngươi nhóm nói chuyện. Vốn là lại ý dịch trước mặt mất ra mặt, nhưng mà đây là bởi vì chính mình chủ nhân căn dặn, đối cái khác người, hắn nhóm có thể không thể khách khí như thế. Uy phong thật to. Ngự sử đài Quách Kiệt. Tương lai liền bản vạch tội các ngươi phía sau chủ nhân. Ngươi? Không kịp chờ quản sự hắn nhóm mở miệng, cái khác viện tử âm thanh cũng vang lên. Ngự sử đài Từ Manh, nội các Hàn Lâm Doãn Cự, vô số âm thanh vang lên, hai ống sự tình trực tiếp sắc mặt trắng bệnh, xong, sự tình náo đại, chính mình sợ là chết chắc rồi. Như vậy, hai người lời cũng không dám nói nhiều, liền mang theo thủ hạ rời khỏi Dương Lâm đường phố. Đa tạ các vị hỗ trợ. Y Lệ Dịch ở ngoài cửa, thở dài dạo qua một vòng. Y phu tử không cần như đây, thái học chi phong vốn nên như vậy. Đa tạ. Dễ nói. Chương 106, Cẩu Trung Chí Tôn. Thông sư chi cảnh. Yêu người ta. Lương Phàm lúc này nghe Từ Khúc, đã không tự kìm hãm được treo lên cái vợt. Đáng chết, không phải chính mình cùng Ân Như lệnh thông đồng làm bậy, mà là cái này hai thanh lâu cô nương hát quá êm tai. Tiếng trời. Nhưng vào lúc này đột nhiên môn bên ngoài vang lên một chút ồn ào âm thanh, Lương Phàm nhịn không được nhướng mày, Ân Như lệnh vừa muốn đi ra xem một chút, liền phát hiện âm thanh dần dần thu nhỏ, sau đó hoàn toàn biến mất. Ân Như lệnh cũng thuận thế ngồi trở về, chuẩn bị tiếp tục nghe hát. Không lại nhiều quản bên ngoài phát sinh cái gì. Bất quá Lương Phàm hào hứng đã bị đánh gãy, liền giống kiếp trước nhìn, đột nhiên cảm giác xáo lộ lặp lại, chính mình liền chuẩn bị dưỡng, chờ tỉnh ngộ qua đến, lại nghĩ nhìn thấy, lại phát hiện đã dưỡng chết. Lương Phàm hiện tại cảm giác liền là như đây, phất tay để hai cô nương dừng lại, Ân Như lệnh nghi hoặc nhìn xem Lương Phàm. Lương Phàm lắc đầu, nghe mệt, muốn không sớm một chút nghỉ ngơi đi, đúng, lúc này là không phải đã cấm đi lại ban đêm rồi. Ân Như lệnh đem thanh lâu bên ngoài quản sự gọi qua đến, hỏi một chút phía dưới quả nhiên đã cấm đi lại ban đêm. Ân Như lệnh chỉ có thể bất đắc dĩ nói với Lương Phàm, tiên sinh, lúc này đã cấm đi lại ban đêm, không bằng đi mái nhà chờ đợi, Kim Lương Hiểu Nguyệt lập tức liền muốn đến. Vậy được đi. Đúng, quản sự, vừa rồi bên ngoài một phen ầm ĩ cần làm chuyện gì. Lương Phàm đối vừa rồi quấy rầy hắn hào hứng ầm ĩ khá là phiền muộn, quản sự lại tại nơi này, không khỏi hỏi. Tiên sinh không nên kinh hoàng. Vừa rồi bất quá là thành vệ quân nói tại cấm đi lại ban đêm lúc bị người tập kích, cái này mới có vừa rồi kiểm tra. Ta thanh lâu đông ra đã đem thành vệ quân đuổi, tiên sinh an tâm tại lâu bên trong an giấc chính là. Kia liền tốt, ta nhóm cái này một bên vô sự, quản sự từ quản đi làm việc đi. Nghe đến nơi này, quản sự thở dài sau liền hướng bên ngoài đi, miệng bên trong còn nhỏ giọng lẩm bẩm, thành vệ quân đều là cái gì người, nói bị một con chó tập kích, còn kích thương một vị vệ sĩ trưởng, coi mình là đồ ngốc sao. Lương Phàm nghe đến cái này nhịn không được sững sờ, chính mình có phải hay không chú ý cái gì. Như lệnh, người trước đến mai nhà chờ ta, ta đi nhà xí, một lát liền về. Ân Như lệnh tự nhiên sẽ không có ý kiến, một cái người leo lên thanh lâu mái nhà sau đó, Lương Phàm đi đến hậu viện nhà xí chỗ, nhìn chung quanh không người, giây lát ở giữa tiêu thất. Thời gian trở lại cấm đi lại ban đêm thời điểm. Cậu tử Tiểu Bạch một cái nhân vọng lấy cửa vào ngẩn người, chủ nhân lúc này thế nào còn chưa có trở lại. Nga ô. Lão Quy, ngươi nói chủ nhân vì sao còn chưa có trở lại. Lão Quy thế nào khả năng biết rõ, chỉ có thể dùng ánh mắt vô tội nhìn xem cậu tử một mặt bất đắc dĩ. Đợi đến cấm đi lại ban đêm tiếng vang lên, cậu tử dây lát ở giữa phiền não. Chủ nhân tử không có tại không chào hỏi thời điểm, một mình tự tại cấm đi lại ban đêm sau không trở về, đây có phải hay không là xảy ra chuyện gì rồi. Tiểu Bạch đột nhiên nghĩ đến chính mình rời đi Tây Ninh trước ban đêm, chủ nhân cũng là không nói gì, trở về sau đó liền là cấm đi lại ban đêm thời gian, từ đó liền mang theo chính mình rời đi Tây Ninh. Chủ nhân không thể ném đi chính mình rời đi đi. Tiểu Bạch càng nghĩ càng loạn, hắn thực lực mặc dù đã có thể so với tông sư, nhưng là trí tuệ của nó, vẫn chỉ là một cái 6-7 tuổi hài tử. Nhất cái tiểu hài tử nếu như không có ba ba mụ mụ dặn dò, liền bị đột nhiên một cái người ngu tại gia, tiểu hài tử kia thời điểm nội tâm khủng hoảng như thế nào, Tiểu Bạch lúc này liền như thế nào. Ta muốn đi tìm chủ nhân. Lao cây táo, ngươi nhìn tốt ra, ta đi đem chủ nhân tìm trở về. Đợi đến Tiểu Bạch một cái nhảy vọt liền ra viện tử, hắn đầu tiên là nhìn một chút bốn phía, mới quyết định một cái phương hướng tìm qua, cái này là đi phiền lâu lộ tuyến. Cậu tử bởi vì lo lắng, cũng không nghĩ đến che lấp thân hình của mình, mặc dù tốc độ nó cực nhanh, nhưng vẫn là đụng vào ngay tại tuần tra kinh đô thành vệ. Người nào? Các huynh đệ, cẩn thận phòng bị. Đợi đến hắn nhóm phát hiện đối diện là một con chó thời điểm, cảm thấy buông lỏng, ngoa tào, dọa lao tử nhảy một cái. Ba, đi đem cái này cậu tử bắt, đợi đến thay quân, chúng ta tốt ăn thịt chó. Được rồi, đầu. Cái này triệt để chọc tổ hong vò vẽ, nếu không phải Tiểu Bạch nghe theo Lương Phàm dặn dò, trừ nhìn ra thời điểm, không thể đem người giết chết, trước tiên đánh choáng lại nói. Cái này một đội thành vệ quân sợ rằng sẽ toàn quân bị diệt. Thành vệ quân vũ lực mặc dù không yếu, có thể là tại cẩu tử một cái chân xúc về sau, dây lát ở giữa tất cả mọi người lọt vào vô tình cho đánh. Cũng may cái này thành vệ quân đội trưởng Cơ Linh, tại té xỉu trước kịp thời phát ra tín hiệu. Dây lát ở giữa tất cả thành vệ nhìn đến tín hiệu, từ bốn phương tám hướng chạy tới, Tiểu Bạch bối rối phía dưới càng là trực tiếp tiến thành vệ vòng đây. Cũng là thành vệ quân không may, tại cẩu tử bối rối phía dưới, cẩu tử chỗ nào thu được dừng tay, một cái chân xúc tiếp tục một cái chân xúc, trong nháy mắt lại là mười mấy thành vệ bị vùi dập giữa chợ ngã xuống đất, triệt để hôn mê bất tỉnh. Đợi đến vệ sĩ trưởng chạy tới thời điểm, nhìn đến một cái cẩu tử vậy mà đại sát tứ phương, trong nháy mắt kinh hại phía dưới, liền là quát một tiếng, yêu nghiệt phương nào, dám ở kinh đô nháo sự. Đối với một cái có thể ta muốn đánh 10 cái 100 cái cẩu tử mà nói, cái này không phải yêu nghiệt là cái gì. Vệ sĩ trưởng ám kinh đỉnh phong tu vi, hắn cái này vừa nói, cẩu tử cảm nhận được uy hiếp, thế cục triệt để liền lộn xộn. Cẩu tử là tĩnh như xử nữ, động như mây bác, vệ sĩ trưởng còn chưa kịp phản ứng, liền bị cẩu tử một chân quấn ngã. Đáng tiếc cẩu tử sợ đánh chết người, thu lực đạo, vệ sĩ trưởng lại công lực cao thâm, cái này một lần vậy mà không có bị cẩu tử kích choáng. Có thể cẩu tử cũng dây lát ở giữa tiêu thất tại hắn ánh mắt. Nhanh, thông chi ngự lâm quân cùng Hoàng Thanh Ti, có một cái hư hư thực thực tông sư cảnh tiểu cẩu ẩn hiện, thỉnh cầu Ti Thiên giám xuất thủ điều tra, những người khác tiếp tục cùng ta truy tung cái này tiểu cẩu yêu nghiệt tung tích. Tiểu Bạch lúc này còn tại hoảng hốt chạy bừa bên trong chạy trốn, chủ nhân ngươi đến cùng ở nơi nào a? Đột nhiên thân thể nó siết chặt, tiếp tục liền đến một cái quen thuộc lồng ngực. Ai, chỉ là quên nói với ngươi ta đêm nay không đi trở về. Kém chút liền để cho ngươi đem kinh đô làm đến quá loạn, ta trước tiễn ngươi trở về. Trong nháy mắt, Lương Phàm mang lấy cẩu tử trở lại viện tử của mình. Tiểu Bạch, ngươi hảo hảo ở tại gia nán lại, đêm nay ta ra ngoài cùng Ân Như Lệnh nhìn Kim Lương Hiểu Nguyệt mỹ cảnh. Ngươi không cần lo lắng cho ta hội một mình tự rời đi, coi như đi, ta cũng hội mang lấy ngươi. Ngao. Tiểu Bạch âm thanh đều thấp mấy phần, chủ nhân, ngươi muốn rời khỏi, nhất định phải mang lấy ta a. Được rồi, trung thực ở trong nhà. Gần nhất cũng thành thật một chút, trước tránh đầu gió đi. Ta trước đi cùng Ân Như Lệnh tụ hợp, tương lai sáng sớm liền trở về. Trấn an được Tiểu Bạch, Lương Phàm lại ra tay đem Tiểu Bạch còn sót lại tại kinh đô đường đi khí tức toàn bộ tiêu trừ. Ngươi muốn hỏi thế nào làm đến, hỏi liền là Lương Phàm có thể phá thế gian vạn pháp. Đợi đến Ân Như Lệnh nhìn đến Lương Phàm lên lầu, cũng không có phát hiện dị thường của hắn. Tiên sinh, lúc này thời gian còn chưa tới, đến thời điểm, ngươi liền có thể nhìn đến Kim Lương Hiểu Nguyệt mỹ cảnh. Vậy ta rửa mắt mà đợi. Ngự Lâm Quân, Hoàng Thành Ti. Đợi đến hắn nhóm tiếp đến thành vệ quân tín hiệu thời điểm, lại mời Ti Thiên giám xuất thủ điều tra, đáng tiếc làm sao lại không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Có phải là thành vệ quân chính mình uống nhiều, cũng dám báo cáo sai quân tình. Tứ phương thánh linh đại trận phía dưới, căn bản cũng không có bất cứ gì thường nào. Ti Thiên giám vừa nói, cả cái sự tình liền nắp hỏng kết luận, dù sao tứ phương thánh linh đại trận hạ, chưa từng có sai lầm. Kia kết luận liền là thành vệ quân nói dối, có thể kỳ thực thành vệ quân toàn bộ nói là thật, thật là nhất đầu cẩu tử tại nháo sự. Đáng tiếc, đã không có người tin tưởng bọn họ, một đầu tông sư cảnh cẩu tử, cái này lời ngươi cũng nói ra miệng. Hoàng Thành, Đông Cung. Lúc này Thái tử Hoành Viễn lại là nổi trận lôi đình. Ngươi đến cùng thế nào làm việc? Vậy mà để ý dịch như này phản cảm, còn trêu đến những cái kia thanh liêm hàn lâm nhóm tức giận như vậy, ta ta nếu là thu đến mạch tội, ngươi liền nằm về nhà đi. Thái tử tha mạng. Ta đối với ngài có thể là trung thành cảnh cảnh A. Người tới, kéo ra ngoài. Thái tử đã không nghĩ lại nhìn thấy hắn, tâm tình phiền muộn dị thường. Cái này lúc Đãng Vân lại mở miệng, thái tử điện hạ không cần tức giận, mặc dù lúc này kết quả phi thường không tốt, bất quá cũng thăm dò ra y dịch tính nết. Huống hồ nhị hoàng tử chỗ đó cũng giống như thế, liền không cần lo lắng chúng ta lạc hậu, đến mức vạch tội phía sau, chúng ta cũng không cần lo lắng. Dù sao cái này là bệ hạ ám chỉ ngươi cùng nhị hoàng tử tranh đấu, cho dù có vạch tội cũng hội bị hắn áp xuống tới, điện hạ cứ việc yên tâm. Lần này cũng nhờ có ngươi, nhắc nhở không cần trực tiếp mời chào Lương Phàm, nếu không nếu là y dịch đổi thành Lương Phàm, ta nhóm cái này một chơi, chỉ sợ trực tiếp thất bại trong gang tấc. Bất quá bây giờ y dịch chỗ đó xuất hiện vấn đề, vậy chúng ta tiếp xuống đến thế nào làm? Chứ không nên gấp, lúc này như là đã thăm dò y dịch, kia liền là đi ra bước đầu tiên, cái này là một cái quân tử, tiếp xuống đến liền dễ làm. Ừm. Thái tử nghe đến cái này mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, cũng đã đắc tội y dịch, như vậy cũng tốt làm. Điện hạ chưa từng nghe qua, quân tử lấn chi dùng phương sao. Ý của ngươi là? Không tệ, điện hạ an tâm chớ vội, liền nhìn ta phía sau thủ đoạn đi. Vậy ta rửa mắt mà đợi. Hoàng Thánh Bắc, cảnh Nam Vương Phủ. Đồng dạng đem sự tình làm hư quản sự, nhị hoàng tử lại không có trách móc nặng nề, ngược lại hảo ngôn an ủi, một mực nói cùng quản sự không quan hệ, dù sao cái này là phân phó của hắn. Quản sự dây lát ở giữa liền cảm động khăng khăng một mực, phát thể chính mình kiếp sau nhất định cũng cho nhị hoàng tử làm trâu làm ngựa. Đợi đến quản sự xuống dưới về sau, nhị hoàng tử biến sắc, người tới, để người cho quản sự nhặt xác, hắn lại bị xe ngựa đâm chết. Nhớ rõ trong nhà hắn trợ cấp không cần ít. Đem việc này an bài tốt, nhị hoàng tử mới quay về Tử Ngu nói ra, tiên sinh, ta nhóm tiếp xuống đến thế nào làm, ý dịch việc này giống như làm hư. Không có việc gì, ý dịch danh giới đã đo đi ra, hắn không phải Lương tiên sinh, ta nhóm có thể nhiều mấy lần thử lỗi cơ hội. Hơn nữa cái này là một cái quân tử, liền càng dễ làm hơn. Vậy ta liền chờ mong tiên sinh thủ đoạn. Điện hạ cứ việc xem kịch là được. Tốt một cái Kim Lương Hiểu Nguyệt, quả nhiên không hổ là kinh đô bắc cảnh, để người vì đó động dung. Lúc này thanh lâu phía trên, hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì cái này gọi Kim Lương Hiểu Nguyệt, quả nhiên cảnh như kỳ danh. Lợi hại. Nguyệt Minh chi dạ, hai bên bờ kẹp ca lâu, Minh Nguyệt quang tường bán, trời trong nguyệt chính, thanh lâu đỉnh chốt quan sát hộ thành hà mặt, ngân nguyệt sóng hời hợt, trăng sáng chìm tới đáy. Thịnh thế mỹ cảnh. Lương Phàm đã triệt để thỏa mãn, quả nhiên muốn tại nơi thích hợp có thể nhìn đến thích hợp mỹ cảnh. Nhìn hoàn mỹ cảnh sau đó, Lương Phàm cảm thấy không tiếc nuối, đêm đã khuya, là thời điểm ngủ. Ấn Như Lệnh cùng Lương Phàm trở lại bính tự lâu, nơi này có mấy cái phòng ngủ, đầy đủ hắn nhóm chia phòng mà ngủ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lương Phàm liền không để ý Ấn Như Lệnh khuyên can, khăng khăng về nhà, không quay lại ra, chỉ sợ cẩu tử liền muốn phá nhà. Đợi đến Lương Phàm trở lại viện tử, quả nhiên thấy cẩu tử ngay tại mong mỏi, Lương Phàm không nhịn được cô, cái này thật đúng là giống dưỡng cái mả nhi tử a. Hôm qua buổi tối Lương Phàm cũng giám thị cả cái hoàng thành động tĩnh, bao quát Ti Thiên dám phản ứng, đợi đến hắn bảo đảm cẩu tử việc này đã lắng lại, Lương Phàm mới nhẹ thở ra một hơi. Không phải sợ phiền phức, mà là sợ chó tử tâm lý coi âm ảnh, bên ngoài có truy nã, mấy ngày nay hắn liền bị cấm túc, kia cẩu tử lại nghĩ ra ngoài đùa giỡn một chút, chẳng phải là không có tự do. Làm đến hôm qua không có thông chi ngươi ta tiểu tại lộ ra ngoài túc đền bù, hôm nay ta dẫn ngươi đi xem tiểu Tần Xuyên có thể hay không. Vốn là cẩu tử còn đang tức giận, nghe đến đó, dây lát ở giữa khôi phục tinh thần, tiểu Tần Xuyên. Chính mình tốt nhất bằng hữu, tốt tốt. Từ lúc tiểu Tần Xuyên trở về bị nhà hán phu tử nhốt tại Tần Phủ học tập về sau, cũng đã vài ngày không đến xem chính mình. Nghĩ đến cái này, cẩu tử nhảy lên một cái, đâu còn có vừa rồi vẻ vải. Ngoa tào. Ảnh đế cho A. Ngươi cũng không phải giống như si bạ, vì sao có cái này dạng diễn kỹ, cẩu tử, ngươi học cái xấu. Bất quá lúc này không phải nhổ nước bọt cẩu tử thời điểm, coi như ngày hôm qua đền bù đi. Lần này Lương Phàm mang lấy Tiểu Bạch tới bái phòng Tần Phu Nhân, nói Tiểu Bạch muốn gặp Tiểu Tần Xuyên, gia đình cũng không có thông báo, trực tiếp liền mang theo Lương Phàm một người một chó đến phòng tiếp khách. Lương tiên sinh. Tần Phu Nhân, Tiểu Tần Xuyên đâu? Tiểu Bạch nhìn đến chỉ có Tần Phu Nhân một người qua đến, không thấy được Tiểu Tần Xuyên, nhịn không được có hơi thất vọng, à, Tiểu Tần Xuyên là quên ta sao? Lương tiên sinh không cần quải niệm Tiểu Xuyên. Hắn ngay tại hậu viện theo phu tử đọc thư, đợi đến tan học, hắn tự nhiên là hội trở lại đến. Nói xong, Tần Phu Nhân lại sờ sờ Tiểu Bạch, đây chính là chính mình Tiểu Tần Xuyên phúc tinh, nếu không không có con chó này, chính mình ra Tiểu Xuyên thế nào hội cùng Lương tiên sinh đáp lên quan hệ. Không phải như vậy, Lương tiên sinh như thế nào lại tại Tiểu Tần Xuyên hôn mê bất tỉnh thời điểm xuất thủ cứu giúp? Nói tóm lại, Tiểu Bạch, liền là một cái phúc khí cho A. Chương 107, thiếu niên, biết rõ cái gì là lương phàm thức đánh đập sao? Tiểu Tần Xuyên, mấy ngày nay làm việc có thể hay không bố trí quá nhiều, muốn hay không giảm bớt một điểm A. Vạn phu tử nở nụ cười, đối Tiểu Tần Xuyên quan tâm đầy đủ, Tiểu Tần Xuyên mấy ngày nay cũng dần dần quen thuộc vạn phu tử thái độ đối với chính mình chuyển biến. Phu tử, ta không mệt. Kia liền tốt, phu tử dùng ngươi làm vinh A. Vạn phu tử sờ sờ Tiểu Tần Xuyên đầu, một mặt thỏa mãn, có này học sinh, còn cầu mong gì. Công tử, phu nhân để cho ta tới nói cho ngươi, Lương tiên sinh đến, ngay tại phòng tiếp khách chờ ngươi. Lương tiên sinh. Tiểu Tần Xuyên giây lát ở giữa liền chạy ra khỏi thật xa, đã Lương tiên sinh đến, Tiểu Bạch khẳng định cũng tới. Vạn phu tử vốn còn đang nuốt Tiểu Tần Xuyên đầu, còn không có phản ứng qua đến, liền sơ cái không, kém chút liền một cái lảo đảo ngã sắp xuống. Hắn liền đem nô bộc gọi lại, Lương tiên sinh là ai? Nô bộc đơn giản đem Lương Phàm giới thiệu một lượt, phu tử giây lát ở giữa khẩn trương lên, không được, chính mình nhất định phải đi qua nhìn một chút, nếu là cái này Lương tiên sinh cùng chính mình cướp học sinh, kia còn là. Vạn phu tử một mặt khẩn trương, bước chân cũng không còn trước đây chậm rãi, dùng không phù hợp tuổi tác mạnh mẽ, nhanh chóng hướng phòng tiếp khách tiến đến. Tiểu Tần Xuyên nhìn đến Tiểu Bạch thời điểm nhịn không được gieo họ một tâm thanh, giây lát ở giữa liền lao đến, Tiểu Bạch cũng là cười đến híp cả mắt. Dây lát ở giữa bốn chân nhảy một cái, liền nhảy đến Tiểu Tần Xuyên trong ngực. Cẩn thận một chút, chạy kia nhanh làm gì? Tần phu nhân nhìn xem Tiểu Tần Xuyên một mặt sùng ái biểu tình, Lương Phàm cũng uống lấy trà nhìn xem Tiểu Tần Xuyên, hắn đột nhiên nhịn không được gác thú vị, nếu là Tiểu Bạch có thể hóa hình, cái này hai có phải là đang chơi gay? Khu khu! Vạn phu tử, ngươi tại sao tới đây rồi? Nga, vừa rồi quên cho Tiểu Tần Xuyên bố trí nhất đạo làm việc, nghĩ đến cái này, ta liền theo tới, đúng, cái này vị là. Vạn phu tử giả vờ vẻ mặt hiếu kỳ biểu tình, nhìn xem Lương Phàm, giống như không có chút nào biết rõ đây là ai. Để ta giới thiệu một chút, Lương tiên sinh, cái này là Tiểu Xuyên phu tử Vạn phu tử, cái này vị là ta Tần gia hảo hữu, Lương tiên sinh. Phu tử thuận thế quan sát tỉ mỉ một lần Lương Phàm, trong lòng cũng nhịn không được âm thầm tán thưởng, cái này vị khí độ, thong dong mà thanh nhã, giản dị lại uy nhưng, xem xét liền là vị uyên bác chi sĩ. Không biết rõ tiên sinh làm việc ở đâu. Ta chỉ là một cái bạch đinh, đảm đương không nổi phu tử cái này nói. Tiếp tục Lương Phàm lại quay đầu hướng Tần phu nhân nói ra, Tần phu nhân, hôm nay có thể để ta mang Tiểu Tần Xuyên ra ngoài du ngoạn một ngày. Đương nhiên có thể. Tần phu nhân nói còn chưa dứt lời, liền bị phu tử đánh gãy, không thể dùng. Ừm. Lương Phàm nhìn xem phu tử không nhịn được những mày, chính mình giống như không biết hắn, cũng không đắc tội qua hắn, thế nào đối chính mình cái này lớn địch ý. Phu tử cũng cảm giác phản ứng của mình khả năng quá lớn. Liền giải thích, Tiểu Tần Xuyên hiện tại chính là học tập tri thức củng cố cơ sở giai đoạn, còn là đường đi ra ngoài chơi đùa chậm trễ học tập cho thỏa đáng. Cái này hạ liền Tần phu nhân đều nhìn ra phu tử không thích hợp, Tiểu Tần Xuyên mấy ngày nay học tập nàng thế nào khả năng không rõ ràng, cái này là vạn phu tử tại lo lắng cho mình học sinh bị cướp đi. Nói đùa cái gì, Tần Huy đã cùng Tần phu nhân nói qua Lương Phàm là người nào, đây chính là văn thánh thanh minh thất vang tuyệt đỉnh văn nhân, hắn thế nào khả năng sẽ đoạt học sinh. Bất quá. Nếu là Tần Xuyên thật có thể bái Lương tiên sinh vi sư. Nghĩ đến cái này, Tần phu nhân không nhịn được nhãn tình sáng lên. Phu tử, ngươi nghĩ nhiều, Lương tiên sinh bất quá chỉ là mang Tiểu Xuyên ra ngoài du ngoạn mà thôi, không thể chậm trễ hắn học tập tiến độ. Không được. Phu tử dứt khoát cũng triệt để buông xuống ra mặt của mình, cái này dạng thông tuệ tuyệt đỉnh học sinh, chính mình không có khả năng để người nửa đường cho đoạn tới, chính mình tiến sĩ học sinh mộng tưởng, còn muốn dựa vào Tần Xuyên thực hiện đâu. Lương Phàm hiện tại cũng có chút không kiên nhẫn. Chính mình cùng cái này vị phu tử lại không có cái gì quan hệ, ngươi thế nào liền nhảy ra quay rối rồi. Thế là hắn dứt khoát trực tiếp không quan tâm cái này vị phu tử thái độ, nắm Tiểu Tần Xuyên tay liền chuẩn bị ra ngoài. Tiểu Bạch bị Tiểu Tần Xuyên ôm vào trong ngực, liếc xéo một lần phu tử, lão tiểu tử này, thật không thức thời, lại đến quay rối, cắn không chết ngươi. Phu tử nhìn đến Lương Phàm vậy mà mặc kệ chính mình, liền trực tiếp lôi kéo Tiểu Tần Xuyên muốn rời khỏi, lập tức có điểm tức giận, có thể là hắn còn chưa mở miệng, liền bị Tần phu nhân ngăn lại. Phu tử, ngươi cũng đã biết cái này vị là người nào không? Ta quản hắn là người nào? Phu tử tính tình cũng tới đến, người nào cùng chính mình cướp học sinh, hắn liền cùng người nào gấp. Phu tử, cái này vị là Trích Tiên Lương Phàm. Bất kể hắn là cái gì. Chờ một chút, Trích Tiên Lương Phàm. Hắn là Trích Tiên Lương Phàm. Thần phu nhân bất đắc dĩ gật gật đầu, phu tử đã mắt choáng váng. Cái này vị liền là Trích Tiên Lương Phàm, ta vừa rồi tại cùng hắn nổi giận. Phu tử nhịn không được giúp chính mình một lần, Tần phu nhân lại nói ra, Tiểu Xuyên cũng tính phúc duyên thâm hậu, mới cùng cái này vị đáp lên quan hệ. Phu tử, ngươi không cần lo lắng Tiểu Tần Xuyên hội bái người khác làm thầy, Lương tiên sinh không thể làm như vậy. Ai nha? Phu tử lúc này làm sao hoài nghi Lương Phàm sẽ đoạt học sinh, hiện tại vấn đề căn bản là chính mình trong lúc vô tình vậy mà đắc tội cái này vị. Ta thế nào liền này tiểu nhân chi tâm đâu? Phu nhân ngươi cần phải giúp ta một chút, hảo hảo giúp ta giải thích một chút, ta là cử chỉ vô tâm a. Phu tử yên tâm, Lương tiên sinh luôn luôn đại độ, sẽ không để ở trong lòng. Hy vọng như thế đi. Vạn phu tử một mặt si ngốc ngồi tại phòng tiếp khách, chính mình nhìn thấy Trích Tiên Lương Phàm, có thể chính mình vậy mà vu khống hắn. Nghĩ đến cái này hắn lại hung hăng đánh chính mình một bàn tay. Vạn ngươi làm cái gì chuyện ngu xuẩn a? Lương Phàm kiên nhẫn mang lấy Tiểu Tần Xuyên bốn phía loạn đi dạo, chủ yếu là bởi vì Tiểu Bạch hôm nay tính tình lớn, cái gì đều đến dựa vào hắn. A, y phu tử thế nào một cái người tại nơi này uống rượu? Lương Phàm đột nhiên phát hiện y dịch một cái người ngồi tại tiểu lâu bên trong uống rượu giải sầu, không khỏi có chút buồn bực, hắn có cái gì thật phiền não. Vừa tốt Tiểu Tần Xuyên mang lấy Tiểu Bạch chạy cho tới chưa cũng mệt mỏi, Lương Phàm dứt khoát liền mang theo Tiểu Tần Xuyên cùng Tiểu Bạch đến tiểu lâu. Y dịch phu tử, trùng hợp như vậy. Vốn còn đang mượn rượu giải sầu y dịch, nghe đến Lương Phàm chào hỏi, không khỏi kinh hỉ vạn phần, Lương tiên sinh, ngươi làm sao ở chỗ này? Lương Phàm mang lấy Tiểu Tần Xuyên thuận thế ngồi xuống. Tiểu lâu lão bản vốn muốn qua tới nhắc nhở, bản điếm sùng vật không thể vào bên trong, vừa nhìn thấy Tiểu Tần Xuyên liền lui trở về. Lương Phàm để Tiểu Tần Xuyên cùng trưởng quỹ nói tốt muốn định phía sau bao xương, sau đó để hắn mang lấy Tiểu Bạch chuẩn bị trước đi hậu viện bao xương. Lương Phàm ở bên ngoài điểm một chút thức ăn về sau, cái này mới quay đầu hướng y dịch hỏi, ngươi thế nào một cái người tại nơi này uống rượu giải sầu? Cái này nói đến liền lời dài, ta còn là không quan tâm ta sự tình ảnh hưởng tiên sinh tâm tình. Nga, vậy được rồi. Vậy được rồi. Ý dịa dịch nhịn không được có chút trợn mắt hốt mồm, tiên sinh không nên nói không sao sao. Câu trả lời này là chuyện gì xảy ra? Lúc này Tiểu Bạch cùng Tiểu Tần Xuyên còn chưa đi, Tiểu Bạch nghe đến cái này nhịn không được nhếch môi, thiếu niên, ngươi còn là trẻ tuổi a, không biết rõ cái gì gọi là Lương Phàm thức đánh đập. Ý dịa dịch cái này hạ tính bướng bỉnh cũng tới đến, ngươi không để ta nói, ta liền hết lần này tới lần khác muốn nói. Lương Phàm cũng không để ý, ngươi nói liền nói. Dù sao mặc kệ như thế nào đều không ảnh hưởng chính mình. Nguyên lai sáng sớm hôm nay, y dịch đi thái học, liền bị thái học sơn trưởng gọi tới, sơn trưởng mới mở miệng liền là các loại khen y dịch. Cái gì đại tài, cái gì vô song, dù sao tân bốc vô số, sau cùng y dịch đều nghe đỏ mặt, sơn trưởng mới nói ra chính mình tìm hắn qua đến chân chính nguyên nhân. Y phu tử à, ngươi cũng biết thái học quy củ, không tham dự bất luận cái gì triều đình phân tranh, cho nên tiếp xuống đến lời ta nói ngươi cần phải tỉnh táo. Ý dịa dịch làm hạ tâm lý lộ bột một tâm thanh, chẳng lẽ sơn trưởng biết rõ chuyện ngày hôm qua rồi. Quả nhiên sơn trưởng tiếp xuống đến liền nói, bởi vì y dịch, thái học bên ngoài mỗi ngày đều có đông cung cùng cảnh nam vương phủ người, hắn nhóm vì chính là cho y dịch tặng lễ, ảnh hưởng nghiêm trọng thái học danh dự. Sơn trưởng nhìn đến tình huống này, biết rõ chỉ cần y dịch một ngày còn tại thái học liền không được một ngày an bình. Lúc này kỳ thi mùa thu đến gần, thái học càng không thể xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, các châu học sinh đều tại thái học đâu. Cái này nếu để cho hắn nhóm hiểu lầm, liền thái học đều xa vào hoàng chữ tranh, chỉ sợ ảnh hưởng cực kỳ không tốt. Nói mà tóm lại, y dịch bị thái học ngừng lương giữ chức, hắn lúc nào giải quyết thái tử cùng cảnh nam vương sự tình, lúc nào lại đi làm. Lương tiên sinh, ngươi nói đây đều là cái gì sự tình, vô duyên vô cớ ta liền dạy học cũng không thể rồi. Nếu là hắn nhóm lại không biến mất, ta liền trực tiếp rời kinh về nhà đi. Lương Phàm nghe đến đó, cũng không nhịn được lắc đầu, những sự tình này chính mình có thể giúp không được gì. Còn là nhìn chính ý dịch giải quyết. Kia ngươi nghĩ tới vì sao hắn nhóm đột nhiên cảm thấy hứng thú như vậy sao? Không biết rõ à, ta trước đây cũng không có bị cái này đối đãi qua, ta vốn là một cái thái học phu tử. Đã không tại triều đình nhậm chức, cũng không phải cái gì công huân quý tộc, đối bọn hắn hoàng chữ tranh không có bất cứ ý nghĩa gì, hắn nhóm cái này định nọt ta làm gì? Ta có cái gì có thể lo nghĩ? Ý dịch càng nghĩ càng là bất đắc dĩ, mình tới cùng điểm nào tốt, muốn cái này đối chính mình. Trước đây cũng không cái này dạng A, không liền là nhận thức tiên sinh về sau. Các loại, nhận thức tiên sinh. Ý dịa dịch đột nhiên nhìn về phía Lương Phàm, ánh mắt cổ quái, Lương Phàm nhịn không được dùng mình một cái, y phu tử ánh mắt này thật cổ quái, sẽ không có cái gì bất lương yêu thích A. Nội các. Giang Bạc lau chán nhìn xem Ân Như Lệnh một mặt bất đắc dĩ, cái này là không gió mà lên, phiền phức tự đến A. Như Lệnh, nhìn tới cái này không chỉ là cái này hai vị hoàng tử sự tình. Liên liên bệ hạ đều có thể ngầm đồng ý hắn nhóm lần này tranh đấu. Ngươi cái này phiền phức thật đúng là không nhỏ, nếu là thái tử cùng Cảnh Nam Vương mỗi ngày nhớ ngươi, ngươi phiền phức không ngừng a. Hiện tại nội các người nhìn xem Ân Như Lệnh ánh mắt đã không đối, khá lắm, không chỉ có đương triều thủ phụ vì lão sư, hiện tại liền hoàng tử đều tìm tới môn, khủng bố như vậy. Ân Như Lệnh thì là nghiến răng nghiến lợi, hắn nhóm đây là tại ác tâm ta, cái này thái tử rõ ràng hận không thể ta đi chết, hiện tại đến cùng tại diễn cái gì kịch. Giang Bạc ánh mắt yếu ớt, đứa nhỏ ngốc, ngươi vẫn là đem thái tử nghĩ quá đơn giản, có thể làm thái tử người, không thể che giấu mình ý nghĩ làm cái gì thái tử. Hơn nữa vì tại cái đó chi cao vô thượng vị trí, tại cựu nhân trước mặt nhẫn một lúc lại như thế nào, dù sao sau cùng lịch sử đều từ người thắng thư viết. Nói tóm lại, dù sao chỉ cần là hoàng gia sự tình, kia liền là phiền phức đại danh tử. Như lệnh, cái này hai phần thiếp mời ngươi chuẩn bị thế nào làm? Không thế nào làm. Ân Như Lệnh vốn là trướng mắt thái tử, đối nhị hoàng tử, hắn cũng giống như thế. Hắn hiện tại, bất quá chỉ là nghĩ tại kinh đô làm một phen sự nghiệp, có thể thế nào liền này khó đâu. Vậy cũng được, tổng so tiếp nhận một phương sớm như vậy đứng đội liền tốt, bất quá Như Lệnh ngươi cũng tốt tốt suy nghĩ một chút, hắn nhóm vì sao nguyện ý buông xuống ra mặt, tự mình đến mời ngươi dự tiệc. Ân Như Lệnh chỉ là bởi vì quá mức tức giận, mới không có tỉ mỉ nghĩ chuyện này, nghe đến chính mình lão sư nói đến nơi đây, trong đầu đột nhiên thông suốt. Vì vị trí kia, bệ hạ cho bọn hắn trực tiếp hạ ám chỉ rồi. Lưỡng Long đoạt chính, vốn là không thể thả tại ngoài sáng nói đi ra. Nhưng mà hai vị hoàng tử đã dám như thế không kiêng nể gì cả, đó chỉ có thể nói, phía trên vị kia cho ám chỉ. Ừm, ta không hề nói gì, bất quá nghe nói trước mấy ngày bệ hạ mời hai vị hoàng tử ăn cá, còn là Dương Lâm đường phố thịnh chuyển cá chép cá vượt Long Môn, liền cho một đôi đũa. A, Ân Như Lệnh vốn là cùng Đãng Vân Kiệp Tử ngu nổi danh nhân vật, Giang Bạc tiểu nói này, hắn đâu còn không rõ, cái này căn bản liền là ý không ở trong lời, ở sau lưng mình vị kia Lương tiên sinh. Nghĩ không ra bệ hạ vậy mà ra cái này nhất đạo đề, ai có thể đem Lương tiên sinh thu nhập bộ hạ, người đó liền có thể một đường mà lên, triệt để đặt vững chính mình hoàng chữ người thừa kế tương lai thân phận. Nghĩ đến cái này, Ân Như Lệnh nhịn không được nâng lên khóe miệng, một tia cười lạnh. À, nếu như tiên sinh chỉ là một cái văn học đại gia, mặc dù học phú ngũ sa, địa vị siêu nhiên, chỉ sợ cũng chạy không khỏi ngươi nhóm tính toán. Có thể là hắn không chỉ là văn học trích tiên, hắn cũng là một vị võ học đại tông sư, ngao liệt đem tất cả mọi chuyện đều giấu đi. Thái tử cùng nhị hoàng tử một ngày làm phát bực hắn, chỉ sợ bàn cờ đều nhấc lên, còn hạ cái gì cờ. Nhìn đến Ân Như Lệnh đột nhiên cười lên, Giang Bạc sững sờ, Như Lệnh, ngươi vì cái gì bật cười. Lão sư, ngươi liền đợi đến xem kịch vui đi, nghĩ muốn dựa vào ta thượng vị, cẩn thận ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Chờ coi đi, trò hay vừa mới bắt đầu. Chương 108, nhất kinh lại kinh, tiên sinh ngươi phải cẩn thận. Tiên sinh, ta khả năng biết rõ vì sao thái tử cùng nhị hoàng tử cái này đối ta. Ngươi nói cái gì? Lương Phạm Chính nhìn xem Tần Xuyên đi theo trưởng quỹ đằng sau đi hậu viện bao xương, cũng không có chú ý tới Y Dịch nói cái gì. Y Dịch phu tử, cùng ta cùng một chỗ về phía sau phòng đơn đi, nơi này mang lấy tiểu bạch không thích hợp. Y Dịch tự nhiên sẽ không cự tuyệt Lương Phạm mời. Đợi đến hậu viện phòng đơn bao xương về sau, Lương Phạm mới có rảnh hỏi Y Dịch mới vừa rồi là có ý tứ gì. Tiên sinh, chỉ sợ bọn họ chưa chắc tìm là ta, mà là tiên sinh ngươi a. Lương Phạm đang uống trà, nghe đến cái này tay một lần, ta cùng bọn hắn tố giấu quen biết, hắn nhóm tìm ta làm gì, sẽ không là ngươi nghĩ nhiều đi. Lương Phạm cho là mình tại kinh đô bại lộ tung tích về sau, căn bản không có người để ý chính mình. Chứ Ân Như Lệnh hắn nhóm, cũng không có người đi tìm đến. Cho nên kinh đô căn bản là không giống Tây Ninh, văn học đại gia căn bản là không thế nào yêu thích. Hắn nào biết được cái này không phải không kỳ lạ, mà là kinh đô tất cả vân quý, đều chờ đợi thái tử cùng nhị hoàng tử phản ứng đâu. Tiên sinh, ngươi căn bản là không biết rõ ngươi cái này văn học đại gia đối bọn hắn ý vị như thế nào. Biết rõ đương kim thủ phụ Giang Bạc vì sao có thể chủ tính trung quan văn, mà đại gia không có bất kỳ người nào không phục sao. Bởi vì hắn liền là đương thời văn đàn đại gia. Đã từng có văn thánh thanh minh ngũ vang cao quang thời khắc. Quản hắn đâu, chỉ cần hắn nhóm không đến phiền ta liền được. Lúc này Lương Phàm lại không có kia nhiều so đo tâm tư, sự tình còn không có phát sinh, đều chỉ là suy đoán, rốt cuộc quản kia nhiều làm gì. Hơn nữa nếu là hắn nhóm thật đuối mù, trông mong lại gần phiền chính mình, đem chính mình làm đến khó chịu, tắt qua một cái liền tốt. Tiên sinh, ngươi cũng không biết sớm mấy ngày qua nhìn ta đều sắp bị vạn phu tử bức điên. Tiểu Tần Xuyên nhìn đến Lương Phàm cùng Y Dịch đối thoại kết thúc, bắt đầu hướng hắn điên cuồng nhổ nước bọt vạn phu tử đối hắn không phải người ngược đãi. Thế nào rồi? Vừa rồi nhìn ngươi phu tử thái độ đối với ngươi, giống như căn bản chính là sủng ái phi thường, hận không thể đem ngươi cả ngày mang ở bên người, hắn thế nào khả năng hội để cho ngươi không vui? tiên sinh, ngươi là không biết, từ lúc ta không biết rõ vì cái gì đột nhiên khai khiếu đồng dạng, phu tử hận không thể đem tất cả kinh văn thi từ đều nhét vào đầu ta. Ta cả ngày hôm qua đều tại nhìn thanh luận, ta đều nhanh điên, có thể ta lại không dám nói, sợ phu tử cùng ta nương cáo trạng, ta liền xong đời rồi. Đến thời điểm liền không chỉ nhìn thư, ta nương có thể sẽ thương tâm, chỉ có thể may mắn phụ thân ta không biết rõ ta tình huống hiện tại, nếu không, ta chỉ sợ đều muốn mỗi giờ mỗi khắc không đọc thư. Lương Phàm còn chưa lên tiếng, Y Dịch ngược lại là kinh hô một âm thanh, thanh luận. Ngươi cái này mới nhiều lớn, mông kinh học xong sao? Ngươi phu tử cũng quá hồ nháo. Y Dịch làm đến thái học phu tử, dạy học vốn là hắn sở trường tuyệt chiêu, nghe đến Tiểu Tần Xuyên lên án, chỗ nào còn nhịn được, trực tiếp bắt đầu phê phán vạn phu tử không phải. Tiểu Tần Xuyên lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Y Dịch, mông kinh học xong nha, còn có đại học, tả thu, cũng đều học xong, hiện tại ngay tại học thanh luận. Tiểu Tần Xuyên môi nói một chữ, Y Dịch liền ngã hít sâu một hơi, đây rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt, Lương tiên sinh, hắn không có đang nói lao à. Lương Phàm lại mỉm cười, không có cái này hiệu quả mới là nói đùa, cái này không phải rất bình thường sao. Phải biết văn hội văn thánh thanh minh ngũ vang kịp tam vang văn khí, thậm chí lúc trước thiếu niên thuyết thất vang văn khí, đều chồng chất lên nhau, Tiểu Tần Xuyên tuệ quang tự sinh, cái này có cái gì không có khả năng. Cơ thao, vật lục. Y Dịch lại khó mà tự tin. Tùy ý chọn vài cái tả thu, đại học vấn đề, Tiểu Tần Xuyên hồi đáp đạo lý rõ ràng, Ý Dịch kém chút đem dâu mép của mình rút ra. Thiên tài, tuyệt thế thiên tài, văn tài tuyệt luân, yêu nghiệt. Ta nhớ rõ ngươi là Tần Thượng Thư công tử có đúng hay không, ngươi có thể nguyện ý bái ta vi sư, ta có thể là thái học phu tử, tuyệt đối so ngươi vạn phu tử mạnh. Ý Dịch đã không nhịn được đỏ mắt lặc, nếu là vạn phu tử biết rõ, chỉ sợ hắn hội liên tiếp ai thán, sói tới. Ta đã có phu tử. Lại đến một cái lão sư, ta sắp điên. Tiểu Tần Xuyên cự tuyệt gọn gàng, nhưng là hiện tại ngừng lương giữ chức Ý Dịch, đụng đến cái này một cái chú định hội lưu danh sử xanh tuyệt thế yêu nghiệt, hắn thế nào khả năng không hạ thủ. Thiên sinh, ngươi cần phải giúp ta. Ý Dịch nhìn đến chính mình không khuyên nổi Tiểu Tần Xuyên, chỉ có thể đưa ánh mắt chuyển cho Lương Phàm. Lương Phàm nhún vai, biểu thị lực bất tòng tâm. Mặc dù Tần Xuyên còn nhỏ, có thể là Lương Phàm cũng không thể yêu cầu Tần Xuyên làm cái gì, hắn sự tình, chính mình quyết định liền tốt. Nhìn xem Lương Phàm không để ý chính mình, Ý Dịch suy nghĩ một chút, quyết định hiện tại trước cùng Tiểu Tần Xuyên tạo mối quan hệ, sau đó chính mình lại đi Tần Thượng Thư phụ thượng, tự mình cùng Tần Thượng Thư nói liền tốt. Sau đó Ý Dịch đâu còn quản thái tử cùng nhị hoàng tử hội đối tự mình làm cái gì hoạt động, đối Tiểu Tần Xuyên kia liền là ngoan ngoãn phục tùng, không khỏi để Lương Phàm nghĩ lên kiếp trước. Kia thời điểm, học bá chính là có thể muốn làm gì thì làm, lão sư không chỉ hỏi han ân cần, liền sợ hắn có cái gì trên sinh hoạt vấn đề. Mặc dù thế giới bất đồng, nhưng mà sự tình nhưng vẫn là không thay đổi. Đợi đến ăn uống no đủ, nhìn đến Tiểu Tần Xuyên cũng có chút mệt, Lương Phàm vây gọi đem Tần Tam gọi qua tới. Tiểu Tần Xuyên xuất phủ, Tần phu nhân lại thế nào yên tâm Lương Phàm, còn là phái Tần Tam ở bên cạnh, để phòng vạn nhất. Thiện ngươi nhóm Tiểu công tử hồi phủ đi. Vâng, Lương tiên sinh. Lương Phàm Ý Dịch nhìn xem Tiểu Tần Xuyên rời đi, cái này mới ngồi lên xe ngựa chạy về Dương Lâm đường phố, nhất đến Ý Dịch nhà trước, Ý Dịch liền là sắc mặt đại biến. Đáng ghét. Nguyên lai Ý Dịch môn trước mặc dù không có thái tử cùng nhị hoàng tử người, nhưng là hắn nhóm tặng lễ vật lại bày đầy hắn môn trước. Những này người, thực tại là đáng ghét. Nói Ý Dịch liền chuẩn bị để người đem những này lễ vật sắp xếp gọn, sau đó tự mình đưa trở về, đồng thời muốn quát mắng hắn nhóm vô sỉ. Lương Phạm lại tại bên cạnh nhẹ nhàng hò khan một tiếng. Thiên sinh, ngươi cảm thấy cái này dạng không ổn sao? Ngươi không phải là không muốn nhìn thấy thái tử cùng nhị hoàng tử sao, cũng không muốn tham dự hắn nhóm đấu tranh. Đúng vậy a. Vậy ngươi đem lễ vật đưa trở về, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới, đến thời điểm thái tử mệnh lệnh ngươi lưu lại cho hắn giảng bài, hoặc là làm gì, ngươi có thể cự tuyệt sao? Hắn có thể là hoàng tử a, hơn nữa còn tại Đông Cung, ngươi có thể cự tuyệt sao? Liên tục hai cái ngươi có thể cự tuyệt sao, để Ý Dịch nhịn không được vỗ một cái đùi, đa tạ tiên sinh nhắc nhở, nếu không ta liền bị lừa. Cái này không phải, nhìn đến thái tử hắn nhóm rất thông minh a, quả thực đem tính cách của ngươi nghiên cứu triệt để. Quân tử lấn chi dùng phương A. Ý Dịch Dịch là cái quân tử, hoàn toàn có nguyên tắc của mình, cái này nếu không phải mình ở bên cạnh nhắc nhở, Ý Dịch có thể là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Vậy những này đồ vật thế nào làm? Nhiều đơn giản. Dương Lâm đường phố bên ngoài không phải có quan thử cứu tế chỗ sao? Đem những này đồ vật ném tới chỗ đó, cũng là hai lần lợi dụng, có thể tính được là công đức vô lượng A. Thiên sinh nói rất đúng. Ý Dịch Dịch nghĩ đến cái này, căn bản là không mang do dự. Trực tiếp gọi tới chính mình nô bộc, đem đồ vật ném lên xe ngựa, vừa đi vừa về 4 lần mới đem đồ vật làm xong, toàn bộ ném đến cứu tế chỗ. Đúng lúc này, Ân Như Lệnh tan học cũng tới đến Dương Lâm đường phố, nhìn đến y dịch cái này mệt thở hồng hộc dáng vẻ, không khỏi hỏi, y phu tử cái này là thế nào rồi? Y dịch giản dị đem sự tình nói một lần, Ân Như Lệnh nghe xong nhịn không được nổi giận, hai người này đã hoàn toàn không có danh giới, tiên sinh gần nhất ngươi cũng phải cẩn thận. Tiếp tục Ân Như Lệnh cũng đem hắn bị dây dưa sự tình nói ra, y dịch không nhịn được nhìn về phía hắn, nhìn nhau không nói, huynh đệ a. Ân Như Lệnh cùng y dịch cũng nhắc nhở Lương Phàm phải cẩn thận một chút, Lương Phàm gật đầu biểu thị biết rõ, nhưng mà cũng không để ý. Nếu như cái này hai vị hoàng tử thông minh, liền cách mình xa một chút, nếu không hoàng vị hắn nhóm không chiếm được không nói, chính mình còn có thể đưa bọn hắn đi cầu bên trên uống chén thang. Ân Như Lệnh nhìn Lương Phàm cho biết là hiểu, cũng không nhường đốc, chuẩn bị lập tức trở về Giang Bạc phủ thượng. Nếu không một cái chế, chính mình liền có thể bị thái tử nhị hoàng tử hắn nhóm chán, kia quả thực liền là lãng phí thời gian. Kiếm môn, thánh đường. Câu Ngọc Đường đã tiến nhập thánh đường 3 tháng, Tống Bản Hiền cũng tính nhẹ thở ra một hơi. Môn chủ ngươi vẫn bế quan đi, nếu không biết rõ hắn xuất quan, có thể hay không đối bảng sư huynh hạ thủ. Tiểu tại giống như ngày thường, Tống Bản Hiền cho bảng Đình Văn lao thân thể về sau, giúp hắn đắp chăn xong, đột nhiên kiếm môn sơn đỉnh, hỗn loạn khí thế bạo phát. Phát sinh cái gì sự tình? Tống Bản Hiền không kịp nghĩ là chuyện gì xảy ra, trực tiếp hướng kiếm môn sơn đỉnh xuất phát, đường bên trên thỉnh thoảng đụng đến cái khác đường chủ trưởng lão, đợi đến sơn đỉnh, hắn nhóm nhịn không được sững sờ. Câu Ngọc Đường xuất quan. Chỉ thấy Câu Ngọc Đường lưng có một cái trọng kiếm, đứng tại sơn đỉnh phía trên, khí thế hoàn toàn không có, nhưng cũng để người không thể rời đi ánh mắt. Đột nhiên Câu Ngọc Đường, bật kiếm mà ra, hướng về sơn đỉnh phía trên, liền là một kiếm quét ngang, trong nháy mắt thiên địa im ắng. Tất cả mọi người bị cái này một kiếm sát na phương hoa chấn nhiếp. Cái này là Tống Bản Hiền nội tâm nhịn không được thình thịch đập loạn, theo núi đá bạo liệt, một đoạn núi đá triệt để hóa thành cho tàn, Câu Ngọc Đường âm thanh mới truyền tới, trọng kiếm vô phong, thì ra là thế. Câu Ngọc Đường cái này mới xoay người, nhìn xem tất cả mọi người, đại gia vậy mà đều đến rồi. Môn chủ sư huynh, ngươi cái này là đột phá sao? Cảm giác Câu Ngọc Đường như ẩn như hiện khí tức, mọi người đều là trong lòng kinh hãi. Nếu như Câu Ngọc Đường thật đột phá bình cảnh, kia liền là kiếm môn nắm giữ hai vị đại tông sư, giang hồ có người nào có thể địch. Câu Ngọc Đường lại lắc đầu, còn không có, bất quá con đường phía trước đã định, chỉ cần ta tiếp tục đi tới đích, liền nhất định có thể thành vị đại tông sư. Nói đến đây, Câu Ngọc Đường ngữ khí bên trong tự tin, giây lát ở giữa lây nhiễm tất cả mọi người, nhịn không được không mình hành lễ, chúc mừng sư huynh. Câu Ngọc Đường nhìn thấy cái này không nhịn được thoải mái cười to, bất quá đây cũng không phải là không có đại giới. Thánh đường năng lượng hao hết, trong một năm không thể một lần nữa mở ra, nhớ lấy thu dưỡng sinh tức. Vâng, môn chủ sư huynh. Tống Bản Hiền không biết mình là làm sao trở về, Câu Ngọc Đường vậy mà đột phá, mặc dù còn không phải đại tông sư, nhưng là con đường phía trước đã định, đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Hắn nhìn xem không nhúc nhích Bàng Đình Văn, sư huynh, vậy phải làm sao bây giờ a? Kiếm môn sơn đỉnh, Câu Ngọc Đường lúc này lại là ý cười tràn đầy. Lương Phàm. Ngươi không nguyện ý chỉ điểm ta lại như thế nào, trọng kiếm vô phong vậy mà không thể dùng nội khí diễn luyện, còn là mỗi giờ mỗi khắc tiếp nhận ngàn vạn áp lực, nếu không có thánh đường áp chế chính mình căn bản là không luyện được. Nhưng mà thế gian không có nếu như, chính mình hết lần này tới lần khác luyện thành trọng kiếm vô phong cảnh giới, cái này còn muốn cảm tạ Trần Thiên Thiên. Nếu không phải nàng Bạch Liên giáo tam sát quy nguyên bí pháp cho hắn dẫn dắt, hắn cũng không nghĩ ra chỉ có trọng áp phía dưới, có thể học tập trọng kiếm vô phong chi pháp. Bất quá thánh đường năng lượng cũng bị chính mình tiêu hao sạch sẽ, không có một năm nửa năm, xem ra là không khôi phục lại được. Bất quá có thể làm cho mình đột phá đại tông sư tiến thêm một bước, cái này có cái gì không được. Xem ra chính mình đến đi một lần hoàn thành. Tam sát quy nguyên sau cùng nhất đạo cam đoan liền là hoàng khí, thêm lên hỏa sắt cùng chính mình kiếm sát, dựa vào bản thân trọng kiếm vô phong cảnh giới, nói không chừng liền có thể nhất cử đột phá đại tông sư cảnh giới. Chính mình còn muốn cho Trần Thiên Thiên một cái lời nhắn. Nếu không đến kinh đô không có trợ giúp của nàng, mình cũng không cách nào đoạn lấy hoàng khí. Đương nhiên còn có một loại khác phương pháp thu hoạch hoàng khí, tỉ như đổ một cái hoàng tử, có thể là cái này càng thêm ngu xuẩn. Có thượng thanh viện lao bất tử tại, chỉ sợ chính mình còn chưa kịp xuất thủ, đã bị hắn nhóm trực tiếp chạm, hắn nhóm có thể sẽ không để ý chính mình có phải hay không kiếm thánh nhi tử. Bất quá Trần Thiên Thiên một mực tam sát quy nguyên thất bại, cũng không phải là không có đạo lý, nếu không phải mình hiểu thông trọng kiếm vô phong cảnh giới. Chính mình cũng sẽ không nghĩ tới Bạch Liên giáo tam sát quy nguyên bí thuật, lại vẫn có cái này một cái điểm mấu chốt. Quyết định chủ ý, Câu Ngọc Đường không do dự nữa, trực tiếp gọi tới kiếm môn phó môn chủ, cùng với các đường chủ, tổ chức một cái thời gian ngắn hội nghị. Tống Bản Hiền nghe nói Câu Ngọc Đường muốn rời khỏi, nội tâm lại nhẹ thở ra một hơi, rời đi kiếm môn. Rất tốt, tối thiểu không cần lo lắng Bàng Đình Văn an toàn vấn đề. Bất quá hắn muốn đi kinh đô làm gì? Chẳng lẽ hắn đột phá khế cơ tại kinh đô? Tống Bản Hiền cũng không dám nhiều hỏi, chính mình còn là xem như cái gì cũng không biết tốt, biết rõ quá nhiều, bảng sư huynh liền là vết xe đổ. Mặc kệ kiếm môn đám người nghĩ cái gì, kiếm môn môn chủ Câu Ngọc Đường, muốn vào kinh thành. Chương 109, Vũ Phong Tử, vào kinh thành. Hoàng thành, Đông Cung. Cái gì, Y Dịch đem tất cả mọi thứ ném tới quan thử cứu tế trạm. Thái tử một mặt giật mình đứng lên, Đãng Vân mặt cũng không có tiếu dung. Cái này thế nào khả năng? Đối với Đãng Vân đến nói, Y Dịch cái này người tính nết, mình đã tra rất rõ ràng, dùng hắn tính tình, nhìn đến chính mình nhét vào bọn họ trước lễ vật, khẳng định hội tự mình đem đồ vật trả lại. Đến thời điểm đến Đông Cung, hắn muốn đi có thể từ hắn làm chủ, hết thảy đều có thể chiếu theo chính mình ý tứ đến. Vốn là sau đó một loạt kế hoạch, Đãng Vân đã tỉ mỉ làm tốt, chỉ cần Y Dịch nhất cước đạp tiến Đông Cung đại môn, hắn cũng đừng nghĩ đi. Có thể là ai có thể nghĩ tới, Y Dịch đột nhiên không theo sáo lộ đến, quả thực là đánh Đãng Vân một cái trở tay không kịp. Đúng, hôm nay Y Dịch có thể là đụng phải cái gì sự tình, hoặc là cái gì người. Đãng Vân suy nghĩ một chút hỏi, quỳ trên mặt đất thám tử hồi đáp, hôm nay Y Phu Tử một cái người đi phiền lâu uống rượu giải sầu, chính giữa gặp Lương Tiên Sinh, còn mang lấy Tần Thượng Thư Công Tử, sau đó cùng Lương Tiên Sinh cùng một chỗ về Dương Lâm đường phố. Lương Phàm. Thái tử nhịn không được cùng Đãng Vân nhìn nhau. Chờ thám tử lui ra ngoài về sau, Đãng Vân mới nói ra, nghìn tính vạn tính, quên Lương Phàm biến số này. Không cần phải nói, đây nhất định là Lương Phàm từ bên trong cản trở, chỉ điểm Y Phu Tử, nếu không Y Phu Tử hắn không có khả năng có loại phản ứng này. Cái này Lương Tiên Sinh quả nhiên mắt sáng như đuốc, kế hoạch của chúng ta một mắt liền bị hắn nhìn thấu. Bất quá cứ như vậy, cái này sao lại không phải chuyện tốt. Lương Phàm bản lĩnh càng lớn, nếu quả thật có hắn tương trợ, đối chính mình đại nghiệp trợ giúp càng lớn. Nói xong thái tử cảm giác chính mình cái này lời không nên tại Đãng Vân trước mặt nói, liền bổ cứu, Đãng Vân, ngươi là ta phụ tá đắc lực, không có ngươi, ta đại nghiệp không có khả năng hoàn thành. Điện hạ ngươi không cần như đây, Đãng Vân minh bạch, bất quá Y Phu Tử nơi này, e là cho dù chúng ta lại thế nào hạ công phu, đều sẽ không có kết quả, đây cũng không phải là tin tức tốt. Đãng Vân đi vài bước, sờ lấy râu ria nghĩ một hồi, điện hạ, ân như lệnh chỗ đó có Giang Bạc lão hồ ly kia tòa chấn. Chúng ta căn bản là gặp không đến hắn, cái này cũng cơ hồ ngăn trở một con đường khác. Bây giờ nghĩ lại, nghĩ muốn thông qua đường con cứu quốc giải quyết Lương Tiên Sinh kế hoạch, sợ là triệt để thất bại. Kia Đãng Vân có thể có cái gì biện pháp tốt? Điện hạ nguyện không nguyện ý tự mình ra mặt? Ừm, đây là ý gì? Hoàng thành, cảnh Nam Vương Phủ. Tử Ngu cùng nhị hoàng tử cũng là hai mặt nhìn nhau, nghĩ không ra Lương Phàm vậy mà đột nhiên giết ra đến, đem chính mình bố trí toàn bộ kế hoạch triệt để phá rối. Kể từ đó, nhìn đến điện hạ không thể không tự thân xuất mã, cùng thái tử điện hạ chính thức chính diện giao phong. Tử Ngu, kia ngươi muốn như thế nào? Điện hạ, ngươi nghe ta phân phó liền được. Mặc kệ thái tử cùng nhị hoàng tử muốn hành động như thế nào, Lương Phàm lúc này đều không nghĩ để ý tới, có thể Y Dịch người này đã không muốn mặt, vùi ở chính mình nơi này không động đậy. Tiên sinh, chúng ta đi Tần Thượng Thư phủ thượng như thế nào? Không đi. Tiên sinh, ngươi cùng tiểu Tần Xuyên cũng tương đương với vong nhân giao. Đi xem hắn một chút cũng không sao à. Ngươi nhìn hắn ngày hôm qua dáng vẻ ủy khuất, khẳng định là cái kia vạn phu tử không hiểu được tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, tiểu Tần Xuyên cái này chủng thiên tài, cần phải có danh sư dạy bảo mới được. Danh sư liền là ngươi à. Lương Tiên Sinh cũng cho rằng như vậy. Quả nhiên cái này không phải là ảo giác của mình, ta chính là ưu tú như vậy, có tiên sinh ngươi khẳng định, ta chính là thái học tốt nhất phu tử. Cậu tử ngay tại bên cạnh cùng lão quy chơi đùa. Lão Quy từ lúc kia ngày uống quả nhi tiểu về sau, cũng đã diễn sinh ra trí tuệ, không hổ là ngàn năm vương bắt vạn năm quy, thật sự là tốt. Đã mở trí tuệ, quả nhi tiểu hắn tự nhiên cũng có phần lệ, mỗi ngày cũng là một chén nhỏ quả nhi tiểu uống vào. Y Dịch khoe khoang về sau, cậu tử cùng Lão Quy đồng thời trợn mắt hốt mồm, trên đời này vậy mà có này mặt dày vô sỉ người. Lão Quy, mặt của người kia ra so ngươi mai rùa đều dày. Đúng vậy a, chủ nhân thế nào hội cùng những loại người này bằng hữu? Ngươi đến so ta muộn, không biết rõ chúng ta chủ nhân, da mặt cũng dày. A, không đề cập tới cậu tử cùng lão quý ở bên cạnh điên cuồng nhổ nước bọt, Lương Phàm cũng đã chịu không được Y Dịch mèo khen mèo dài đuôi, muốn làm tiểu Tần Xuyên chính lao sư đi, ta có thể không giúp đỡ. Lương Phàm triệt để không nghĩ phản ứng Y Dịch, dứt khoát nằm tại trên ghế nằm, cũng không nhìn, đem trực tiếp che ở trên mặt. Tiểu Bạch tiễn khách. Nga ô. Tiểu Bạch đã sớm chịu không được Y Dịch da mặt dày liễu lo không ngừng. Chính Y Dịch còn không có phản ứng qua đến, liền bị cẩu tử cắn y phục, bị kéo lấy đi vài bước. Nếu không phải y dịch y phục chất lượng tốt, chỉ sợ đã bị cẩu tử xé rách. Ngoa tào, cái này cẩu tử khí lực thật là lớn. Bị cẩu tử đuổi ra môn, y dịch một mặt không thể tin tưởng, cái này nhỏ chó, khí lực lớn như vậy. Y dịch nhìn xem Lương Phàm môn trước mang theo bên trong có ác quyển, mời đi đường vòng bảng hiệu, nhịn không được hít sâu một hơi, tấm bảng này nguyên lai không phải chơi ác, là đang giảng giải sự thật ta. Khủng bố như vậy. Nhìn đến y dịch bị cẩu tử đuổi ra ngoài, Lương Phàm một cái Lý Ngư đã đĩnh, đứng lên, hoạt động một chút gân cốt, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cho nên nói không cần làm lão sư, nếu không sẽ hình thành thói quen nghề nghiệp, nhìn đến hạt giống tốt liền hội nhịn không được giáo dục xúc động. Không nên hỏi vì sao, Lương Phàm kiếp trước liền là học bá, nếu không một đứa cô nhi thế nào khả năng kiếm đến ở viện 3 năm tiền. Lương Phàm nhìn về phía Lão Quy cùng cậu tử một mặt cười ngây ngô, Lão Quy ánh mắt lại nhiều tăng thương, cái này Lão Quy, nhìn đến khai trí về sau không đơn giản a. Bất quá cũng đúng, cái này Lão Quy cũng không biết cái này sống bao nhiêu năm, khai trí sau luôn có một điểm đặc thù đi. Lương Phàm não hải bên trong đột nhiên toát ra một cái ý niệm, tiếp tục liền lắc lắc đầu, quản hắn đâu, thành chính mình thành viên, đâu còn có bình thường. Ngươi gặp qua cả ngày đem quả táo cất giấu nắm bắt cây táo. Nhiều một cái tang thương Lão Quy lại như thế nào? Y Lìa Dịch cuối cùng vẫn là rời đi Dương Lâm đường phố đi Tần Thượng Thư phụ thượng, bởi vì lần trước Y Dịch cùng Tần Thượng Thư cùng uống qua trà, Tần Tam cũng nhận thức Y Dịch, liền trực tiếp để hắn tiến Tần Phủ. Đợi đến Tần Huy nghe đến Y Dịch nói muốn vào phủ thành vì tiểu Tần Xuyên phu tử, một mặt kinh ngạc. Y Lìa phu tử, ngươi cái này là làm sao vậy, thế nào hội có ý nghĩ như vậy? Y Lìa Dịch là thái học phu tử, chính mình nhi tử bất quá mới vừa vỡ lòng. Liền giống một cái đại học giáo thụ, đột nhiên nói với người khác, hắn muốn dạy một cái tiểu học sinh đồng dạng, sao có thể không làm người ta giật mình. Thượng thư không phải không biết tiểu Tần Xuyên học tập tiến độ A. A. Đây là ý gì? Tần Huy thật đúng là không biết rõ Tần Xuyên học tập tiến độ, rốt cuộc kỳ thi mùa thu đến gần, vì cho thí sinh ra đề mục, hắn đã tại lễ bộ ngốc vài ngày. Hôm nay mới đem lễ bộ phương diện đề thi ra đi ra, mới có thể về nhà, đến mức bệ hạ dùng không tốt những cái kia đề. Kia là bệ hạ sự tình. Y phu tử vậy mà hỏi mình có biết hay không tiểu Tần Xuyên học tập tiến độ, chẳng lẽ chính mình nhi tử mấy ngày gần đây nhất thật đúng là phát sinh cái gì chính mình không biết đến sự tình. Đợi đến Tần Huy đem Tần phu nhân gọi qua đến, mới biết tiểu Tần Xuyên hiện tại là bực nào khủng bố. T. Cái này là chính mình nhi tử. Cái này thế nào khả năng, vạn phu tử vừa tốt liền ở tại Tần phủ, Tần Huy lại để cho người đem hắn mời qua tới. Vạn sư minh. Xuyên nhi thế nào khả năng tiến bộ như này thần tốc? Sư đệ, ngươi ra ra Kỳ Lân nhi à, làm thật là văn khúc tinh hạ phàm, lao đệ, ngươi có phúc. Tần Huy cũng không phải không biết tiểu Tần Xuyên ban đầu là như thế nào tinh lịch, hắn thế nào cũng nghĩ không thông chính mình lịch ngợm gây sự nhi tử, thế nào đột nhiên liền thành thần đồng. Không, không phải thần đồng, là tuyệt thế kỳ tài. Đúng, sư đệ, ngươi gọi ta qua đến có chuyện gì không? Cái này vị y phu tử nghĩ làm tiểu Tần Xuyên lão sư. Vạn phu tử nghe xong, dây lát ở giữa tức sủi bọt mép, vậy mà có người đến cướp chính mình đệ tử, sát na ở giữa vạn phu tử khí thế toàn bộ triển khai, ngươi là người nào, vậy mà nghị thu bản phu tử đệ tử làm đệ tử. Y dịch lúc này hào không yếu thế, bản thân thái học nhất đẳng tiến sĩ phu tử, y dịch. Thái học phu tử. Vạn phu tử khí thế dây lát ở giữa giảm xuống, thế nào hội có thái học phu tử cùng chính mình cướp học sinh. Tiểu Tần Xuyên liền là tại ta dạy bảo hạ mới trưởng thành đến đây. Ngươi dựa vào cái gì đến cướp học sinh? Không cần cho trên mặt mình thiết bảng, tiểu Tần Xuyên đã tại ngươi trọng áp hạ khổ không thể tả. Ngươi cái này là hồ ngôn loạn ngữ nói cái gì? Ngươi không thể lăng không nói xấu ta thanh bạch. Nhìn xem Dương Cung bạn kiếm vạn phu tử cùng Y Dịch, Tần Huy một mặt đau đầu, sợ hai người đánh lên, liền khuyên can. Hai vị trước tỉnh táo, Y phu tử, vạn phu tử là tiểu Tần Xuyên mấy năm này thụ nghiệp tân sư, ngươi lại tại thái học, ta ra tiểu Xuyên nhi thật không cần ngươi quả niệm. Tần Huy nghĩ rất rõ ràng, mấy ngày nay trên triều đình có thể là phong truyền thái tử cùng nhị hoàng tử mười phần coi trọng cái này vị y phu tử, lúc này vẫn là không thể cùng hắn dính líu quan hệ, nếu không tuyệt đối là một chuyện phiền toái. Tần đại nhân không biết, ta đã bị thái học ngừng lương giữ chức, vì tiểu Tần Xuyên, ta có thể thối lui thái học chức vụ. Ừm. Vạn phu tử nghe đến cái này càng là gấp mắt, thái học kia nhiều thiền chi kiêu tử, ngươi chạy tới cùng ta cướp cái gì học sinh a? Tần thượng thư không bằng đem tiểu Tần Xuyên mời đi theo. Nhìn hắn lựa chọn thế nào, như thế nào. A, cái này chỉ sợ không được, Tiểu Xuyên đã ngủ. Vậy ta ngày mai hỏi lại, Tần Thượng Thư, ta có thể tại phủ thượng tá túc một đêm. Cái này, Tần Huy một mặt khó xử, đây chính là cùng Hoàng Chữ Tranh hai vị có quan hệ người, chính mình muốn hay không tá túc. Sau cùng Tần Huy cắn răng một cái, để hắn ở, chính mình hiện tại lại không đứng đội, cây ngay không sợ chết đứng, y phu tử lại bị thái học tạm thời cách trước, chính mình sợ cái gì. Lúc này vạn phu tử cùng y dịch liếc nhau, ánh mắt ở giữa điện mang bắn bốn phía, tương lai, chờ coi. Bạch Liên giáo, kinh đô bí mật cứ điểm. Cái gì, Câu Ngọc Đường đến kinh đô. Tiếp đến Bạch Liên giáo thủ hạ truyền đến mật tín về sau, Trần Thiên Thiên một mặt bất đắc dĩ, lúc này hắn đến kinh đô quấy rối làm gì. Còn ngại kinh đô đã không đủ loạn sao. Bất quá nàng cũng vô pháp ngăn cản Câu Ngọc Đường, rốt cuộc hắn đã từ kiếm môn xuất phát, chính mình có thể làm liền là thứ nhất thời gian đem hắn đi tìm đến, đừng để hắn tại kinh đô bại lộ tung tích. Rốt cuộc Lương Phàm có thể tại nơi này, nếu để cho hắn nhìn đến Câu Ngọc Đường tiến chính mình Bạch Liên giáo bí mật cứ điểm, chỉ sợ quân biệt ly bị vu hãm sự tình, hắn tưởng tượng liền sẽ rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Ảnh tử thuộc hạ tại. Mấy ngày nay hảo hảo chú ý kinh đô mấy đại thành cửa vào, vừa thấy được kiếm môn môn chủ Câu Ngọc Đường, liền cho hắn ám hiệu, để chính hắn tìm tới nơi này tới. Vâng, giáo chủ. Ảnh tử lui ra về sau, Trần Thiên Thiên cau mày, dùng mặc môn thiên đấu tiếp tục quan trắc lấy kinh đô chân long đại trận động tĩnh. Bất quá lúc này còn không có gì động tĩnh, nhìn tới cái này thái tử cùng nhị hoàng tử phi thường cẩn thận, hẳn là còn tại lẫn nhau thăm dò. Vì thái tử chi vị, lại vẫn như này lề mề chậm chạp, cái này đại hứa hoàng tử cũng thật không có phách lực. Trần Thiên Thiên không nhịn được nhổ nước bọt một phen, dù sao mình còn phải đợi lấy đoạn lấy hoàng khí, chỉ tô niệm hiện tại còn nằm tại hàn băng ngọc giường bên trên chờ đợi mình đâu. Bất quá cái này thượng thanh viện lão bất tử thế nào hội nhìn xem đại hứa hoàng tử tranh đấu thờ ơ đâu. Không phải hẳn là gõ hắn nhóm một phen sao, mặc dù hoàng tử không nhất định nghe, tỉ như đương kim cái này vị, trước tiết nhưng không có nghe thượng thanh viện phân phó, đột nhiên xuất thủ mới định càn khôn, vinh đăng đại bảo. Nhưng mà sau cùng thượng thanh viện còn là không nói gì, chỉ cần là hứa gia nhân chấp trưởng thiên hạ liền thành, bất quá hứa huyền tông qua 3 năm, mới cầm tới hoàng thành ti quyền chỉ huy lợi. Có thời điểm Trần Thiên Thiên không khỏi ác đồng ý, có phải là thượng thanh viện vì cố ý cho tranh đoạt hoàng vị thất bại hoàng tử thời gian trốn khỏi kinh đô, mới giam lấy hoàng thành ti, không có lập tức giao cho hứa huyền tông. Rốt cuộc chân long đại trận đối chết không chết một cái hoàng đích tử 10 phần mẫn cảm, cái này đối chân long đại trận hoàng khí còn là có ảnh hưởng. Tiểu tại Trần Thiên Thiên suy nghĩ lung tung thời điểm, thượng thanh viện thủ nhất thủ nhị thủ tam lại hết sức nghiêm túc. Lúc này hắn thế nào đi ra, cái này người điên đến thật đúng là thời điểm. Có thể chúng ta lại không thể đuổi hắn đi, nếu không, dùng hắn kia điên tính tình, có thể hội náo ra không ít chuyện. Thông chi hoàng thành ti, chặt chẽ trông coi. Không quái thủ nhất thủ nhị thủ tam khẩn trương như vậy, bởi vì thiên hạ đại tông sư một trong, Vũ Phong tử vào kinh thành. Chương 110, người tầm thường mới làm tuyển trạch, ta hai cái toàn bộ đều muốn. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tiểu Tần Xuyên vừa mở mắt ra, chuẩn bị duỗi người một cái, liền một mặt hoảng sợ quát to một tiếng. Phu tử, y phu tử, ngươi nhóm tại gian phòng của ta làm gì? Nguyên lai y dịch cùng vạn phu tử sáng sớm lên đến, không hẹn mà gặp liền đến Tiểu Tần Xuyên gian phòng, giữa hai người chiến đấu đã chính thức bắt đầu. Vừa rồi Tiểu Tần Xuyên liền là vừa mở mắt nhìn đến hai cái mỉm cười mặt đột nhiên xuất hiện tại trước mắt hắn, mới hội bị hù dọa hét lên một tiếng. Tiểu Tần Xuyên, hôm nay phu tử dẫn ngươi đi Lan Kinh Các đi xem mặt trời lặn suối như thế nào. Vạn phu tử cười tặc ấm áp, đúng, liền là ấm áp, làm đến Tiểu Tần Xuyên đều có một ít không hiểu thấu. Phu tử cái này là làm sao vậy, ngươi còn là cái kia lanh khốc vô tình vạn phu tử sao? Bất quá Lan Kinh Các mặt trời lặn suối, hoàn toàn chính xác là tiểu hài tử so thích địa phương. Đáng tiếc bởi vì Tần Huy cả ngày đều tương đối bận rộn, Tần phu nhân lại không tốt đơn độc mang hắn đi mặt trời lặn suối, tự nhiên hắn liền không có đi qua mấy lần chỗ đó. Tiểu Tần Xuyên vừa có điểm tâm động, y dịch liền mở miệng, mặt trời lặn suối có cái gì chơi vui, kinh đô lục sự ngõ hẻm nghe nói đến Tây vực đoàn xiếc, các loại tạp kỹ đặc sắc tuyệt luân. Đoàn xiếc? Tiểu Tần Xuyên con mắt lại là sáng lên, bất quá hắn một lần phản ứng qua đến, cái này hai vị thế nào đột nhiên đối chính mình cái này tốt? Không đúng, có phải hay không là phu tử hắn nhóm gian kế, lần trước chính mình muốn đi ra ngoài chơi, hắn có thể là mặt đen lên nói mình là không làm việc đàng hoàng. Hôm nay tình huống này khẳng định là hắn nhóm khảo nghiệm, ví dụ hoặc ta, còn kéo lên y phu tử. Ta Tiểu Tần Xuyên thế nào khả năng tại cùng một vấn đề ngã sắp xuống hai lần. Ngươi nhóm quá coi thường ta. Nghĩ đến cái này, Tiểu Tần Xuyên trực tiếp mở miệng cự tuyệt, không để lối thoát, không, ta muốn tại gia ôn bài, chỗ nào đều không đi. Nghe nói như thế, vạn phu tử cùng y dịch đồng thời hai mắt tỏa sáng, quả nhiên là trời sinh kỳ tài, chẳng những thiên phu tuyệt luân, còn như này chăm chỉ khắc khổ. Cái này nếu như không thể làm chính mình học sinh, kia quả thực liền làm mưu tài hại mệnh. Y Lệ Dịch cùng vạn phu tử hai người không tự kìm hãm được liếc nhau, mắt bên trong liệt hỏa cháy hừng hực, cái này là đệ tử của ta, ngươi mơ tưởng nhúng chàm. Tiểu Tần Xuyên nhìn đến tình huống này, tâm lý nhịn không được nhẹ thở ra một hơi, vừa rồi trùng trùng quả nhiên là cạm bẫy, chính mình nói một chút muốn nhìn thư, hai người liền dây lát ở giữa trở mặt, đều không phải người tốt ta. Lúc này Tần phu nhân cũng mang lấy bọn nha hoàn tiến đến, chờ lấy bọn nha hoàn phục thị Tiểu Tần Xuyên rời giường về sau, Tần phu nhân mới nói ra, Tiểu Xuyên, nhanh đi dùng đồ ăn sáng, chờ xuống ngươi phụ thân còn có việc tìm ngươi.
Ừm,
phụ thân tìm chính mình. Tiểu Tần Xuyên hơi nghi hoặc một chút, bất quá từ lúc hắn tuệ quang tự sinh về sau, hắn đã khá là có chủ kiến của mình, lúc này cũng không nhiều lời, nhẹ gật đầu. Đợi đến Tiểu Tần Xuyên ăn xong đồ ăn sáng, đến Tần Huy thư phòng, lại phát hiện Ý Dịch cùng Vạn Phu Tử cũng tại. Phụ thân ngươi tìm Xuyên Nhi có chuyện gì không? Bất quá phụ thân hôm nay không cần vào triều. Tần Huy đột nhiên có chút vui mừng, chính mình cái này hài tử giống như thật hiểu chuyện, đặt trước đây, hắn làm sao quan tâm chính mình lên hay không lên triều. Xuyên Nhi, hôm nay tìm ngươi qua đến, là có một việc cần chính ngươi làm chủ, ta cũng không tốt vì ngươi làm chủ, rốt cuộc cái này là ngươi sự tình, cần chính ngươi suy tính. Nói xong, Tần Huy cũng không cho Tiểu Tần Xuyên thời gian phản ứng, trực tiếp chỉ vào Y Dịch cùng Vạn Phu Tử nói ra, cái này hai vị đều học Phú Ngũ Sa Huyên Bác Chi Sĩ, Vạn Phu Tử ta liền không nói nhiều, cái này vị Y Phu Tử là Thái Học Phu Tử. Mà cái này hai vị hôm nay đều có ý hướng thu ngươi làm học sinh, ngươi nghĩ muốn tuyển vị nào tại ngươi thụ nghiệp tân sư. Thụ nghiệp tân sư bốn chữ vừa mở miệng, Vạn Phu Tử cùng Y Dịch đều khẩn trương lên, thụ nghiệp tân sư, sư đồ như cha con, đây cũng không phải là vỡ lòng loại kia phu tử quan hệ. A, Tiểu Tần Xuyên một mặt mẫu bức, thế nào sáng sớm lên đến liền hỏi mình vấn đề này, lại nghĩ tới vừa rồi cái này hai vị đầy nhiệt tình dáng vẻ, Tiểu Tần Xuyên rốt cuộc minh bạch cái này là vì sao. Vạn Phu Tử là mình nguyên lai là phu tử, mặc dù đối chính mình nghiêm khắc, tính tình cũng cứng nhắc, có thể là đối chính mình thật đúng là tính không sai. Liền ngay cả mình lúc trước gỗ mục không điêu khắc được thời điểm, hắn cũng chỉ là bất đắc dĩ mặt đen lên, nhưng vẫn là cần cù chăm chỉ, tiếp tục kiên trì làm chính mình phu tử. Đến mức Y Phu Tử, chính mình mặc dù không quen, bất quá hắn đã cùng Lương Tiên Sinh là bằng hữu, vậy nói rõ hắn cũng tuyệt đối là đỉnh đỉnh tốt phu tử, cái này muốn chính mình lựa chọn thế nào đâu. Tiểu tại Vạn Phu Tử cùng Y Dịch mặt ngoài chấn định, kỳ thực nội tâm khẩn trương tình huống dưới, Tiểu Tần Xuyên đột nhiên nghĩ đến lần kia cùng Lương Tiên Sinh ra ngoài ăn cơm, Lương Tiên Sinh ứng đối Tiểu Tần Xuyên ăn cá nướng còn là tương vịt nói câu nói kia. Phu thân, ta nào cái đều không chọn. Câu nói này một ra, Vạn Phu Tử cùng Y Dịch đồng thời trừng lớn hai mắt, cái này thế nào khả năng. Tần Huy vừa muốn nói chuyện, lại bị Tiểu Tần Xuyên lời kế tiếp chấn trụ, đây quả thật là chính mình nhi tử. Chỉ thấy Tiểu Tần Xuyên đâu ra đấy nói ra, tầm thường mới làm tuyển trạch, ta hai cái toàn bộ đều muốn. Kinh Đô, Đông Hoa Môn. Kinh Đô Ngự Lâm Quân tự mình trấn thủ, để Kinh Đô bách tính vào thành ra khỏi thành thời khắc, đều không tự kìm hãm được cẩn thận từng ly từng tí ngắm hai mắt. Lúc này làm đến Ngự Lâm Quân tam đại thống lĩnh một trong Mã Nghĩa lại là khẩn trương dị thường, cái này cũng trách không được hắn. Hoàng Thành Ti hôm qua buổi tối mệnh lệnh khẩn cấp, Kinh Đô Ngự Lâm Quân chặt chẽ đề phòng. Hắn phụ trách là Đông Hoa Môn, cái này một ngày hắn phải cẩn thận một người vào thành, nếu như vận khí không tốt, kia người từ Đông Hoa Môn vào kinh thành, vậy mình nhiệm vụ liền là ngàn vạn không thể nhường người kích thích hắn. Mà cái này người liền là Võ Lâm Chí Cao, ba vị đại tông sư một trong, Vũ Phong Tử. Đừng nói Mã Nghĩa chỉ là tông sư nhị cảnh cao thủ, coi như hắn là đại tông sư phía dưới đệ nhất nhân, tại đại tông sư trước mặt, cũng chỉ là sâu kiến, trừ chết, đừng không hắn nghĩ. Các tiểu đội chú ý, tuyệt đối không nên chọc giận hắn, chỉ cần thấy được hư hư thực thực người, tuyệt đối không nên lô mãng, về tới trước bẩm báo lại nói. Ê! Tiểu tại Mã Nghĩa tại Đông Hoa Môn nghiêm phòng tử thủ thời điểm, cái khác như là Tuyên Đức Môn các loại lối vào, cũng phát sinh chuyện giống vậy. Mà cách đó không xa, Câu Ngọc Đường chính lưng có một cái trọng kiếm, từng bước một hướng Kinh Đô đi tới. Tự rời đi kiếm môn về sau, trừ Tiền Kỳ đi đường bên ngoài, nhất đến Kinh Đô phạm vi, hắn liền thả chậm bước chân, từng bước một hướng Kinh Đô xuất phát. Kinh Đô hoàng khí chỗ, chỉ có một bước xâm nhập, tự mình cảm nhận được hoàng khí từ không đến thịnh chi uy, thu được hoàng khí chi diệu. Trước có đao thần trong tuyết đắc đạo, là vì tuyết trung hán đao hành. Kim ta Câu Ngọc Đường, đạp hoàng khí chi thành, mang huy hoàng đại thế, thành trọng kiếm chi uy. Đợi đến hắn tiến nhập Kinh Đô phạm vi ba dặm sau đó, đột nhiên nhìn thấy một đội binh sĩ đột nhiên rút lui, đảo mắt không thấy bóng dáng. Câu Ngọc Đường cũng không có để ý, hắn đối triều đình cũng không có bất luận cái gì lòng mơ ước, cũng không phản kháng triều đình ý nghĩ, cho nên hắn căn bản là không để ý những này binh sĩ phản ứng, cái này cùng mình lại có gì liên quan. Mã Nghĩa lúc này ngay tại lo lắng chờ đợi, đột nhiên trinh sát đến báo, kinh thành ba dặm bên ngoài, đến một cái hư hư thực thực đại tông sư Vũ Phong Tử nhân vật. Người này đi bộ vào kinh thành, người đeo sáu thước cự kiếm, hai mắt sáng ngời có thần, để người không dám nhiều hơn nhìn thẳng. Mã Nghĩa dây lát ở giữa giữ vững tinh thần, khả năng này thật liền là Vũ Phong Tử đến, chúng tướng sĩ nghe lệnh, đường hẻm đón lấy, nhất định không thể quấy nhiều Vũ Đại Tông Sư. Ê! Tiểu tại Câu Ngọc Đường đạp vào kinh thành đều thời điểm, đột nhiên cư ở cửa thành, bởi vì giờ khắc này Ngự Lâm Quân thống lĩnh Mã Nghĩa mang lấy Ngự Lâm Quân, vậy mà thẳng tắp địa đứng ở cửa thành trung ương. Mã Nghĩa cẩn thận cảm giác Câu Ngọc Đường khí tức, chỉ cảm thấy hắn huy hoàng đại thế như mặt trời ban trưa, chính mình tông sư nhị cảnh tại này cố khí thế phía trước, vậy mà không có sức chống cự có thể nói. Quả nhiên là đại tông sư. Nếu không liền xem như tông sư tam cảnh trước mặt, ta cũng không có khả năng như này vô lực. Mã Nghĩa nội tâm thầm than, Câu Ngọc Đường nào biết được chính mình chỉ kém Lâm Môn một chân tiến nhập đại tông sư cảnh giới, vậy mà lại bởi vậy bị Mã Nghĩa cho rằng là đại tông sư. Ngự Lâm Quân thống lĩnh Mã Nghĩa gặp qua Vũ Đại Tông Sư. Thành cửa vào lúc này đã hoàn toàn bị giới nghiêm, nhưng mà kinh đô bách tính lòng hiếu kỳ, tuyệt đối tại đại hứa xếp hạng đệ nhất, nhìn thấy Ngự Lâm Quân cử động, đều cẩn thận từng ly từng tí trốn ở một bên thời khắc chú ý. Ta cũng không đi quấy rối, ta tiểu tại bên cạnh nhìn xem, ta cũng không phạm pháp đi, à, Ngự Lâm Quân ngươi dám chừng ta. Biết rõ ta bên cạnh Vương Đại Ca tỷ phu hắn biểu ca là ai chăng? Ngự sử đại ngự sử. Lúc này hắn nhóm lắng thai nghe lấy động tĩnh bên này, vừa nghe đến Mã Nghĩa, dây lát ở giữa kích động lên. Đại Tông Sư. Mặc kệ Mã Nghĩa miệng bên trong cái kia Vũ Đại Tông Sư phải chăng thanh danh không tốt, coi như hắn là một người điên một dạng nhân vật, có thể cái này dù sao cũng là Đại Tông Sư. Đại Tông Sư là cái gì? Kia có thể là lục địa thần tiên, có thể ngự không phi hành tồn tại, kiếm thánh câu dám thanh một kiếm chảm đoạn núi xanh vẫn y như cũ là tại Thanh Châu đoạn ngai, đao thần một đao khô cạn thủy, để Hứa Hà thay đổi tuyến đường đến nay còn tại trôi nổi. Vũ Phong Tử đánh phá Phong Đô Thành, để đến nay không có chữa trị, thành vì một tòa thành không, thành vì Nam Tử quốc lớn nhất đau nhức. Đây đều là Đại Tông Sư chân thật chiến tích, mà hiện nay Mã Nghĩa tại nói cái gì, cái này là Vũ Phong Tử đến kinh đô rồi. Đám người sóng chiều ở giữa, Mã Nghĩa biến sắc, đáng chết, những người dân này làm sao dám tại cái này vị trước mặt loạn nghị luận, không sợ chết sao. Đây chính là vô pháp vô thiên, nửa chính nửa tà Vũ Phong Tử. Mười mấy năm trước, chấn phủ quân biệt tọa Tuấn Diêm Vương Tôn Càn bất quá là truy kích hung phạm không cẩn thận quấy rầy câu cá Vũ Phong Tử. Vũ Phong Tử dây lát ở giữa xuất thủ, hung phạm ngay tại chỗ bỏ mình, có thể Tôn Càn bị thai bay vạ gió, mặc dù khoảng cách còn xa, có thể còn là trọng thương, bệnh căn một mực không thể đi trừ, thành vì chấn phủ quân tiếng tăm lừng lẫy bệnh Diêm Vương. Kia có thể là tông sư nhị cảnh cao thủ, chỉ bất quá bị khí kình dư ba chấn động, liền bị thương thật nặng, sao mà đáng sợ. Cũng may Ngự Lâm Quân quân kỷ nghiêm minh, thứ nhất thời gian liền trưởng khống thành cửa vào trật tự, Mã Nghĩa cũng lặng lẽ nhẹ thở ra một hơi. Câu Ngọc Đường lúc này lại là trợn mắt hốt mồm, vừa rồi cái này vị Ngự Lâm Quân thống lĩnh tại nói cái gì? Vũ Đại Tông Sư. Hắn tại đây. Nhưng mà đây chỉ có một mình ta a. Ta là kiếm môn môn chủ Câu Ngọc Đường, ta không phải vị Đại Tông Sư kia a. Vốn nghĩ vụng trộm tiến kinh thành, đợi đến Bạch Liên giáo Trần Thiên Thiên đến kinh thành cùng kỳ hối hợp, lại trong bóng tối mưu đồ hoàng khí. Thế nào sự tình đột nhiên biến thành cái này dạng? Mã thống lĩnh, ngươi hiểu lầm, ta kiếm môn môn chủ Câu Ngọc Đường, không phải Vũ Đại Tông Sư. Mã Nghĩa nội tâm nhịn không được run rẩy mấy lần, cái này vị quả nhiên cùng truyền thuyết bên trong đồng dạng, thích đóng vai nhân vật. Ngươi nói ngươi là kiếm môn Câu Ngọc Đường. Nói đùa cái gì, ai không biết kiếm môn môn chủ quân tử kiếm, ôn tồn lễ độ, trên lưng ngươi cự kiếm là quân tử kiếm sao? Bất quá Vũ Phong Tử liền là Vũ Phong Tử, đã hắn nói hắn là Câu Ngọc Đường. Vậy mình liền xem như hắn là Câu Ngọc Đường, nếu không nếu là hắn nổi điên lên đến, chính mình có thể gánh không được. Nga, nguyên lai là kiếm môn môn chủ Câu Ngọc Đường, thất kính thất kính. Câu môn chủ, ngươi vừa vào kinh thành, ta nhóm đã vì ngươi chuẩn bị biệt phủ, mời môn chủ theo chúng ta đi xem một chút hài lòng hay không. Câu Ngọc Đường nhìn đến Mã Nghĩa biểu tình dở khóc dở cười, ngươi còn là nhận là ta là Vũ Phong Tử a? Mặc dù mình cũng biết Vũ Phong Tử đầu không bình thường. Tuy thời có khả năng cho là mình là cái gì khác người. Tỷ như 18 năm trước, cái này vị cho là mình là cự kiếm bang bang chủ, trực tiếp để cự kiếm bang tiêu thất, nói cái gì cự kiếm bang cũng có một mình ta là đủ, ngươi nhóm không xứng là cự kiếm bang người. Đợi đến cự kiếm bang giải tán, cái này vị Vũ Phong Tử lại đột nhiên biến mất, dù sao sau đó thỉnh thoảng lại có hắn nổi điên tin tức. Hiện tại Mã Nghĩa vẻ mặt này, hoàn toàn liền là cho là mình tại nổi điên, đang giả trang diễn kiếm môn môn chủ, có thể ta thật là Câu Ngọc Đường A. Ta chỉ nghĩ vụng trộm tiến kinh, vì sao kết quả đột nhiên biến thành cái này dạng rồi. Trong lúc này đến cùng phát sinh cái gì? Bất quá lúc này mình muốn giải thích rõ ràng cũng không có dùng, trừ phi mình nghĩ mạnh mẽ xông tới kinh đô, nếu không chỉ có thể theo Ngự Lâm Quân tiến kinh. bởi vì giờ khắc này kinh đô tứ phương thánh linh đại trận loáng thoáng đã làm tốt chuẩn bị, nếu là chính mình có động tác gì, chỉ sợ kết quả của mình không thể thế nào tốt. Cứ như vậy Câu Ngọc Đường một mặt bất đắc dĩ bị Mã Nghĩa tiếp đến một tòa biệt phủ, mà hắn cũng lo lắng lấy thế nào cùng Mã Nghĩa giải thích. Mà cái khác thành môn nghe đến Mã Nghĩa đã tiếp đến Vũ Phong Tử, tất cả ngự lâm quân đều nhẹ thở ra một hơi, toàn bộ thu đội trở về hoàng thành. Thành cửa vào khôi phục bình thường, cũng không lâu lắm, Tuyên Đức Môn liền có một cái khất cái vào thành. Hoa, thơm quá. Mùi vị gì? Chương 111, Vũ Phong Tử. Có thể đi hắn nha. Kinh đô, Bạch Liên giáo bí mật cứ điểm. Cái gì, Câu Ngọc Đường bị ngự lâm quân mời đi rồi. Còn bị ngộ nhận là Vũ Phong Tử. Ngự lâm quân đều là đồ đần sao. Cái này đều có thể nhận sai. Ảnh tử nhìn xem Trần Thiên Thiên nổi giận, chỉ có thể bất đắc dĩ giải thích, kỳ thực cái này không quái ngự lâm quân, Câu Ngọc Đường lần này ăn mặc cũng quá kỳ quái. Ngươi gặp qua ai sẽ lưng cong sáu thước cự kiếm vào thành sao? Còn vừa lúc là ngự lâm quân được đến Vũ Phong Tử vào kinh thành tin tức thời điểm, mà kỳ quái nhất sự tình là, giáo chủ, Câu Ngọc Đường khí tức còn mạnh hơn ngươi. Cái gì? Trần Thiên Thiên nghe đến cái này triệt để kinh ngạc, đại tông sư phía dưới, lấy nàng Trần Thiên Thiên cầm đầu, địa vị này là nàng mười mấy năm ở giữa vô số trận tranh đấu đặt vững. Nhưng hôm nay, ảnh tử vậy mà nói Câu Ngọc Đường khí tức còn mạnh hơn nàng, cái này thế nào khả năng, lại sao có thể không để nàng kinh ngạc? Câu Ngọc Đường cái này đoạn thời gian đến cùng làm cái gì, vì cái gì hội có như thế lớn tiến bộ? Nghĩ đến cái này, Trần Thiên Thiên cũng không nhịn được lý giải Câu Ngọc Đường, chắc không được hắn muốn đến kinh đô. Nhìn đến hắn cũng có chính hắn mưu đồ. Bất quá chính mình bây giờ lại vô pháp cùng hắn bắt được liên lạc, có ngự lâm quân ở bên, chính mình giáo chúng căn bản là không thể xuất hiện trước mặt hắn. Nghiêm mật giám thị ngự lâm quân Câu Ngọc Đường động tĩnh, đến thời điểm nghe ta mệnh lệnh hình sự tình. Ê! Vũ Phong Tử vào thành một khắc này, thượng thanh viện ba cái lao đầu có điểm trợn mắt hốt mồm. Cái này vị người điên vậy mà đóng vai một cái khất cái, thật đúng là tại ven đường ăn xin, muốn hay không cái này hố cha. Lại nhìn đến ngự lâm quân thống lĩnh Mã Nghĩa dẫn Câu Ngọc Đường vào ở biệt quán, thủ nhất kém chút khí hai phần xuất thế, cái này ngự lâm quân thống lĩnh là kẻ ngu sao? Thế nào liền người đều không phân rõ? Thủ nhị lại híp mắt nhìn xem đại trận bên trong giám thị hình ảnh, đống nhiên im lặng. Lão đại, ngươi nhìn cái này Câu Ngọc Đường không đơn giản à, võ đạo một đường vậy mà so Trần Tiểu Ni tử đi đều xa. Thủ nhất nghe nói như thế, liền tiến tới, thông qua tứ phương thánh linh đại trận giám thị hình ảnh nhìn xem Câu Ngọc Đường. Đồng dạng kinh ngạc mặc danh. Kỳ quái, vậy mà đều nhanh khai hoa, chỉ cần lâm môn một chân liền có thể kết quả, chắc không được Mã Nghĩa nhận lầm người, cái này Câu Ngọc Đường sợ là đã nửa bước đại tông sư. Kỳ quái a, kiếm thánh kia ra hỏa không phải vì hắn nhi tử không tiếp nhận chân tướng thống khổ, không nghĩ để hắn đột phá đại tông sư sao, chuyện này là sao nữa? Thượng thanh viện ba cái lao đầu triệt để có chút ngộng, còn nhận là thứ nhất cái đụng đến đại tông sư bình cảnh hội là Trần Thiên Thiên. Nghĩ không ra nửa đường giết ra một cái Câu Ngọc Đường, đây là có chuyện gì? Muốn hay không phái người đi dò xét một lần Câu Ngọc Đường? Thủ nhất suy nghĩ một chút, có điểm ý động, cuối cùng vẫn là lắc đầu, được rồi, trăm năm chi kỷ cũng nhanh đến, còn là không cần lại gây phiền toái. Sau đó liền nhìn hắn có thể hay không đột phá, nếu như đột phá, hắn cũng có tư cách tiếp xúc đến chân tướng. Vậy được rồi, kia muốn hay không thông chi Mã Nghĩa đem người thả, cái này Câu Ngọc Đường có thể cái này thành thành thật thật ở tại biệt quán. Sợ là bởi vì chúng ta ba cái lao ra hỏa mới cái này quy củ. Được thôi, thả đi, hắn đến kinh đô khẳng định có hắn mục đích, cái này nhìn xem hắn, liền không thể biết hắn đến cùng muốn làm gì. Tiếp tục như vậy ta nhóm ngược lại muốn phân tán tinh lực, còn không bằng để hắn trầm tĩnh lại, đợi đến hắn hành động thời điểm, ta nhóm lại nhìn tình huống hành sự. Ta không có ý kiến. Kia cái này người điên đâu. Mặc kệ hắn, chỉ cần hắn không gây chuyện, liền để hắn tiếp tục làm khất cái, chúng ta thay phiên nhìn xem hắn. Hắn có thể chơi ra trò gian gì hay sao? Mã Nghĩa lúc này ngay tại thao luyện ngự lâm quân, đột nhiên tiếp đến hoàng thành ti gián điệp tình báo, một mặt mộng bức, chính mình tiếp lầm người rồi. Cái này vị thật là kiếm môn môn chủ Câu Ngọc Đường. Ta nói Câu Ngọc Đường ngươi tốt xấu là giang hồ tiếng tăm lừng lẫy quân tử kiếm đâu? Vắt một cái cự kiếm tính chuyện gì xảy ra? Suối quẩy. Bất quá cái này vị kiếm môn môn chủ vì cái gì như này cường đại, không phải nói hắn chỉ là tông sư tam cảnh sao? Vì cái gì chính mình nhìn đến hắn, liền cảm giác chính mình hội bị hắn một chiêu đánh giết, cái này thật không nghĩ ra à. Bất quá Hoàng Thành Ti như là đã ra lệnh, chính mình chỉ có thể nghe lệnh làm việc, đợi đến Mã Nghĩa đuổi tới biệt quán, chính thức cùng Câu Ngọc Đường xin lỗi, nói mình nhận lầm người, hắn có thể tùy thời rời đi. Câu Ngọc Đường thì một mực bảo trì mỉm cười, biểu thị vô sự đều là việc nhỏ hiểu lầm mà thôi, cái này mới tại Mã Nghĩa ấy náy bên trong rời đi biệt quán. Có thể là, lúc này Câu Ngọc Đường kia còn dám liên hệ Bạch Liên giáo, mình đã bại lộ tại kinh đô tất cả thế lực mí mắt bên dưới, chính mình căn bản là không thể có bất kỳ hành động. Bất quá đã bại lộ tung tích, kia liền dứt khoát nên ngang ra vào kinh đô từng cái địa phương, nói không chừng cái này dạng, Bạch Liên giáo người lại càng dễ cùng chính mình liên lạc. Thế là Câu Ngọc Đường cao điệu vào ở phiền lâu, để kinh đô tất cả thế lực ánh mắt đều bỏ vào hắn thân bên trên, cái này vị kiếm môn môn chủ như vậy giống trống khua chiêng làm việc, đây là muốn làm gì? Hoàng Thành, Thừa Đức Điện. Hứa Huyền Tông nhìn xem Hoàng Thành ti báo cáo, cau mày, Câu Ngọc Đường thành vì nửa bước đại tông sư. Thượng Thanh Viện mệnh lệnh Hoàng Thành ti làm sự tình, tự nhiên sẽ thông báo một lần Hứa Huyền Tông, rốt cuộc hắn mới là đại hứa cộng chủ. Hơn nữa cái này dạng còn có thể gõ một lần Hứa Huyền Tông, ngươi vị hoàng đế này nên nghĩ một hồi cái này một năm giang hồ phát sinh cái gì. Chẳng qua nếu như để Hứa Huyền Tông biết rõ bọn hắn ý nghĩ sau đó, sợ rằng sẽ âm thầm đoán trách, còn không phải ngươi nhóm bảo lấy ngao liệt, chính mình Hoàng Thành ti mật thám căn bản tiến không Tây Châu địa giới, còn nói cái gì giám sát thiên hạ. Bất quá Câu Ngọc Đường tin tức còn là đến quá đột ngột, chính như Thượng Thanh Viện lao bất tử dự liệu đồng dạng, cái này để Hứa Huyền Tông có điểm thiên hạ không tại hắn trưởng khống phía dưới lo nghĩ, đem Giang Bạc trò chấm đi tìm tới. Chờ đợi Giang Bạc qua đến thời gian bên trong, Hứa Huyền Tông tại Thừa Đức Điện chắp tay sau lưng chuyển vài vòng, đợi đến Giang Bạc đến Thừa Đức Điện, quỳ xuống đến hành lễ về sau, hắn mới ngừng lại. Giang Ái Khanh, trong một năm này các có phải là không có chú ý cả cái giang hồ võ lâm dung chuyển? A, lao thần hồ đồ. Từ ngao liệt mấy vị tướng quân tại một năm trước nói thiên hạ vô sự, tam đại quân đoàn chấn áp thiên hạ, lao thần liền không có thế nào để ý giang hồ lùng cỏ. Nhìn xem Giang Bạc bộ dạng này, Hứa Huyền Tông cũng không nhịn được tâm lý thở dài một hơi, cái này cũng không thể trách Giang Bạc, hắn là văn thần, vũ sự tình có quân nhân trường khống, hắn đương nhiên sẽ không có quá nhiều tinh lực. Hơn nữa ai cũng biết Hoàng Thành ti mật thám trải rộng thiên hạ, giang hồ thế nào loạn lên đến, chỉ bất quá Tây Châu cùng võ lâm ba đại thánh địa vô pháp thẩm thấu mà thôi. Cả cái giang hồ tại triều đình trước mặt tự nhiên có chút không có ý nghĩa, coi như kêu ba vị đại tông sư, lục địa thần tiên, nhưng mà có Thượng Thanh Viện tại, không đáng để lo. Tông sư cao thủ, triều đình cũng có vô số, Ngự Lâm quân cùng Tam đại quân đoàn cũng không ít, lại thêm quân trận gia trì, cái này giang hồ tông sư tại triều đình trước mặt thật không đáng chú ý. Có thể là, Hứa Huyền Tông không chế dục vọng cực kỳ mãnh liệt, biết rõ Câu Ngọc Đường vậy mà nửa bước đại tông sư về sau, hắn tâm lý chỉ cảm thấy triều đình không có đối võ lâm có trường khống. Khá là không thoải mái. Giang Ái Khanh, nhớ rõ một lần nữa ra cường đối võ lâm giám thị, ta không hy vọng ta nhóm đối võ lâm hoàn toàn không biết gì cả. Vâng, vi thần biết rõ. Nói xong việc này, Hứa Huyền Tông đột nhiên nói ra, đúng, thái tử gần nhất tại làm cái gì? Cái này lao thần không biết, lao thần một mực tại nội các, tuyệt không để ý thái tử sự tình, lao thần sợ hãi. Nga, kia không có việc gì, không biết rõ cũng không biết đi, ngươi đi xuống đi. Vi thần cáo lui. Giang Bạc rời đi Thừa Đức Điện về sau, tâm lý thở dài, vừa rồi chính mình nếu là hồi đáp tự mình biết thái tử tại làm gì, chỉ sợ cũng không phải vi thần cáo lui mà là vi thần biết tội. Một cái đường đường thủ phụ, vậy mà quan tâm thái tử Đông Cung sự tình, ngươi muốn làm gì? Hứa Huyền Tông lúc này mở miệng, Tào Chính Thuần. Lao nô tại. Để Hoàng Thành ti tra rõ cái này một năm võ lâm động tĩnh, nhất là kiếm môn môn chủ thân bên trên phát sinh cái gì? Lao nô cái này đi làm. Chờ một chút. Lại đi cho nhị hoàng tử tiễn một ít bánh ngọt. Lao nô tuân mệnh. Đợi đến Thừa Đức Điện chỉ còn lại Hứa Huyền Tông một người thời điểm, điện bên trong đột nhiên một trận không gió mà bay, cái bản cho bụi đều bị thổi tới ngoài phòng. Hứa Huyền Tông đối với cái này nhìn như không thấy, giống như đây chỉ là bình thường, nét mặt của hắn mơ hồ có chút vi diệu. A, nửa bước đại tông sư. Tần phủ. Từ lúc Tiểu Tần Xuyên đồng thời tuyển trạch đi dịch cùng Vạn Phu Tử làm hắn thụ nghiệp tân sư về sau, mặc dù hai người bọn họ còn là lẫn nhau nhìn đối phương không vừa mắt, bất quá đã là Tiểu Tần Xuyên ý tứ, hai người cũng liền đạt đến chung nhận thức, một buổi sáng một cái buổi chiều, nước giếng không phạm nước sông. Hai vị phu tử, hôm nay liền đến này kết thúc, tạm thời nghỉ ngơi như thế nào? Ý Lìa Dịch cùng Vạn Phu Tử nghe đến cái này cũng không có ý kiến, Tiểu Tần Xuyên thực tại là quá lợi hại, để hắn nhóm hài lòng không được. Cái này ba ngày hai người giáo đồ vật hoàn toàn bị Tiểu Tần Xuyên hoàn mỹ tiếp thu. Cho nên hắn muốn nghỉ ngơi một hồi tự nhiên là có thể được. Tam gia gia, đi, chúng ta đi Dương Lâm đường phố, tìm Tiểu Bạch đi. Được rồi, thiếu gia. Chờ một chút, ta cũng mấy ngày không có về nhà, vừa tốt tiễn ta về nhà đi thôi. Nói xong Y Dịch còn cười nhìn thoáng qua Vạn Phu Tử, đáng tiếc ngươi không có ở tại Dương Lâm đường phố, ta đi trước một bước. Nhìn đến nơi này, Vạn Phu Tử tức giận đến không được, có thể Tiểu Tần Xuyên làm sao quan tâm cái này, Vạn Phu Tử chỉ có thể hừ lạnh một tiếng quay đầu rời đi. Dương Lâm đường phố. Lương Phàm lúc này ngay tại nhìn xem Tiểu Bạch cùng Lão Quy tương tranh, nhịn không được tán thưởng, Lão Quy cái này huyết mạch có thể a. Nguyên lai trải qua mấy ngày quả nhi tiểu, Lão Quy trí tuệ càng ngày càng cao, khí lực cũng càng lúc càng lớn, phòng ngự lực càng là phá trần. Cậu tử vậy mà không sử dụng toàn lực, đã gõ bất động Lão Quy mã giáp, cái này để Lão Quy vậy mà cảm thấy cậu tử chỉ thường thôi, hẳn là để cậu tử nhận hắn vì đại ca, rốt cuộc niên kỷ bày tại nơi này. Cậu tử cái nào nhịn được, đáng tiếc Lão Quy mặc dù công kích không được, nhưng mà cái này phòng ngự lực thật là kinh người, cái này một chó một quy nhìn nhau rằng có không ít thời gian. Lương Phàm mặc dù không biết rõ hai gia hỏa này vì sao nháo lên đến, bất quá cậu tử không dùng toàn lực, Lão Quy cũng không có sử ra thăm dò căn xé. Cái này cùng trò trẻ con cãi nhau đồng dạng, Lương Phàm nhìn một hồi, cũng không có để ý. Đợi đến Tiểu Tần Xuyên mang lấy y dịch qua đến, cậu tử dây lát ở giữa liền ném đi Lão Quy, bằng hữu của mình đến, ngươi cái này Lão Quy có thể không có, liệt liệt liệt. Ý thì phu tử, chúc mừng ngươi đến nguyện thường A. Ha ha, đều là Lương tiên sinh cho vật khí, ha ha. Được rồi, hôm nay qua đến có chuyện gì? Không có việc gì, tiên sinh, ta chính là nghĩ Tiểu Bạch. Tiểu Tần Xuyên đột nhiên mở miệng. Y dịch theo nhẹ gật đầu. Tiên sinh, đã Tần Xuyên đến ngươi cái này, vậy ta liền đi về trước, mấy ngày nay đều tại Tần Phủ, ta còn không có trở về nhà đâu. Đi thôi đi thôi. Y dịch có thể là có chuyện lao thuộc tính, hắn muốn đi lại tốt bất quá. Tiểu Tần Xuyên, ngươi trước cùng Tiểu Bạch chơi, ta nằm nghỉ ngơi một lát. Tiên sinh cứ việc nghỉ ngơi, ta cùng Tiểu Bạch hội ngoan ngoãn. Ừm. Y dịch rời đi Lương Phàm chỗ ở về sau, cũng không có ngồi xe ngựa. Dù sao về nhà cũng liền thời gian đốt một nén hương, chính mình còn là đi trở về đi tương đối tốt. Chính mình mặc dù đã ngừng lương giữ chức, nhưng bởi vì có Tiểu Tần Xuyên làm học sinh, hắn có thể một chút cũng không có bề bài. Hơn nữa bởi vì mấy ngày qua chính mình cũng tại Tần Phủ, Thái tử cùng nhị hoàng tử người căn bản là không có dám qua đến, đây chính là lễ bộ thượng thư phủ đệ, nhị hoàng tử cùng Thái tử lúc này đều muốn tranh thủ đại lao. Hắn nhóm lại không thể gióng trống khua chiên xuất hiện tại lễ bộ thượng thư phủ thượng, rốt cuộc hắn nhóm có thể tranh. Lại không thể tranh thủ đường triều nhân viên quan trọng, cái này là chính mình vị kia phụ hoàng danh giới. Cho nên mấy ngày nay y phu tử có thể nói khá là vui sướng, tiểu tại hắn đi vài bước, nhanh lúc về đến nhà, đột nhiên phát hiện Dương Lâm đường phố vậy mà nhiều một cái lao khất cái. Đây là có chuyện gì, Dương Lâm đường phố ở đều là thanh liêm hàn lâm, cơ hồ không có người hội đến cái này làm khất cái, rốt cuộc thu nhập không cao, thanh liêm hàn lâm, kia liền là không có tiền A. Bất qua y dịch cái này người vốn là có chút gia sản. Hôm nay lại tâm tình không tệ, thuận tay liền cho lão khất cái vài cái tiền đồng. Ai biết cái này lão khất cái không ngẩng đầu, còn là nằm trên mặt đất, cái này để y dịch có chút kỳ quái, cái này tại sao không có dập đầu cảm tạ, cái này vị khất cái rất có ngông nghênh. Bất qua y dịch cũng không để ý, tiếp tục hướng nhà hắn phương hướng rời đi, các loại y dịch đi xa, lão khất cái ngẩng đầu, thế nào có ba cái kia hủ nho khí tức. Các loại, ba cái kia hủ nho là người nào, ta tại nơi này hành khất làm gì? Ta là ai? Một lát sau, lao khất cái trực tiếp lắc đầu, dứt khoát không nghĩ nhiều nữa. Quản ta là người nào, tiếp tục nằm, ánh sáng mặt trời thật tốt ta. Chương 112, xương cốt tinh kỳ. Lương Phàm kia một bàn tay. Hoàng thành, cảnh Nam Vương Phủ. Nhị hoàng tử đột nhiên thu đến Hứa Huyền Tông phái người đưa tới bánh ngọt về sau, thứ nhất thời gian liền đem Tử Ngu gọi qua tới. Tử Ngu, phu hoàng ban thưởng ta bánh ngọt là dụng ý gì? Tử Ngu đi vài bước, cau mày nhìn xem bánh ngọt, đột nhiên hỏi. Điện hạ có thể biết cái này là cái gì bánh ngọt. Nhị hoàng tử nhìn trên bàn bánh ngọt một mắt, hẳn là Cao Dương những cái kia thủ nghệ nhân làm, nếu không không biết làm cao quý như vậy. Quả là thế, điện hạ, ta khả năng đoán ra hoàng thượng ý tứ. Tử Ngu mau nói. Điện hạ, bệ hạ khả năng là tại gõ ngươi, nên cao điệu tranh vị, Cao Dương bánh ngọt, chính là muốn ngươi cao điệu à. Ừm. Nhị hoàng tử cau mày, nhìn xem bánh ngọt thật lâu im lặng, phụ hoàng đây là muốn chính mình không có bất kỳ đường lui nào à. Kia vì cái gì thái tử bên kia không có? Bởi vì hắn là thái tử, điện hạ ngươi là cảnh Nam Vương, ngươi muốn tranh, ngươi liền muốn cao điệu ra trận, không còn cách nào khác. Nhị hoàng tử cái này triệt để minh bạch Hứa Huyền Tông dụng ý, đây là muốn chính mình hướng công huân quý tộc triều đình trọng thần cho thấy chính mình muốn chính thức tranh vị. Nhị hoàng tử hung hăng ăn một miếng rơi bánh ngọt, thần sắc dữ tợn, vậy thì tốt, liền làm cho tất cả mọi người biết rõ ta muốn cướp vị trí kia đi. Dương Lâm đường phố. Tần Tam vốn tại bên ngoài chờ đợi. Đột nhiên gõ cửa một cái, một mặt ấy náy cùng Lương Phàm giải thích, nguyên lai vừa rồi Tần phủ người tới, thông chi hắn có chút sự tình cần hắn đi xử lý. Thiếu gia, ngươi là hiện tại trước cùng ta trở về, còn là tại tiên sinh cái này chơi đùa, sau đó chờ lao nô trở lại đón ngươi. Tần Tam nghe đến cái này có chút khó khăn, lúc này trở về, chính mình còn không coi chơi chán, có thể là để Tần Tam cái này dạng chạy tới chạy lui lại không tốt. Lương Phàm nhìn đến nơi này, dứt khoát mở miệng, Tần quản sự đi về trước đi, dù sao ta cũng vô sự, chờ đằng sau ta tự mình tiễn ngươi nhóm công tử hồi phủ. Đúng à, tiên sinh có thể tiễn ta về nhà đi, Tam gia gia, ngươi đi về trước đi, không cần lo lắng cho ta. Tiểu Tần Xuyên nghe đến Lương Phàm, nhảy nhảy nhót nhót, lộ ra hài lòng đến cực điểm. Vậy được rồi, kia liền phiền phức Lương tiên sinh. Tần Tam đương nhiên yên tâm Lương Phàm, có Lương Phàm cam đoan, hắn cũng không quấy rầy thiếu gia nhà mình nhã hứng, một cái người ra ngoài, cưỡi ngựa xe liền chạy về Tần phủ. Lương Phàm nhìn xem Tiểu Tần Xuyên cùng Tiểu Bạch hai người cùng một chỗ cho lão quy rửa sạch mai rùa, nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng mặc kệ bọn hắn, chính mình cầm lấy một bản tiếp tục. Cậu tử đây tuyệt đối là bởi vì Tần Xuyên đến, không có sợ hãi, quả nhiên bất luận kiếp trước kiếp này, mặc kệ cậu tử phải chăng cường đại, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, cái từ này một chút cũng không sai a. Lão quy cũng là một mặt bất đắc dĩ, cái này cậu tử, quá khi dễ quy. Phiền lâu. Câu Ngọc Đường gần nhất có điểm phiền não. Chính mình vào kinh thành bị Ngự Lâm quân chặn ngang một chân, hành tung triệt để bị thả ở ngoài sáng, thỉnh thoảng có võ lâm đồng đạo đến bái kiến chính mình. Rốt cuộc hắn có thể là võ lâm ba đại thánh địa một trong kiếm môn môn chủ, lúc này những cái kia giang hồ thế lực không tới kéo quan hệ vớt mông ngựa, chờ đến khi nào. Câu Ngọc Đường hôm nay vừa đưa tiễn cái gọi là kinh thành tam đại bang bang chủ về sau, tại gian phòng thở dài nhẹ nhõm. Hai ngày, Bạch Liên giáo người còn không có tới liên hệ chính mình, nhìn đến hắn nhóm cũng không tìm được cái gì cơ hội tốt. Câu Ngọc Đường cảm thấy mình không thể lại ngồi chờ chết, đã Bạch Liên giáo người không có tới tìm chính mình, thuyết minh phiền lâu địa điểm này cũng không thích hợp liên lạc. Vậy mình không bằng khắp nơi dạo chơi, tốt nhất đi tam giáo cửu lưu hôn tạp ngoại thành, nhìn có thể hay không tìm tới cơ hội cùng Bạch Liên giáo giáo đồ liên lạc với. Câu Ngọc Đường nghĩ tới đây lập tức liền chuẩn bị hành động, bởi vì hắn cũng biết mình đã bị kinh thành người hữu tâm giám thị. Hiện tại hắn cũng không có Bạch Liên giáo giáo đồ tin tức, cũng không sợ chính mình bại lộ tại người trước mặt. Dứt khoát lưng cóng hắn cự kiếm, trực tiếp hướng đường phố đi lên. Đợi đến ngoại thành thời điểm, đột nhiên có tiếng hoan hô vang lên, nguyên lai là có mấy cái gánh xiếc nghệ nhân tại đầu đường mãi nghệ. Câu Ngọc Đường đối với cái này cũng không hề để ý, liền chuẩn bị trực tiếp rời đi, đột nhiên Câu Ngọc Đường nhướng mày, hả? Cái nghe gánh xiếc đột nhiên hát khúc đăng tràng, mặc dù cái này cũng bất quá là bình thường, có thể cái này lời hát không tầm thường, người khác nghe không hiểu, có thể Câu Ngọc Đường lại là rõ ràng. Cái này là chính mình cùng Trần Thiên Thiên quen biết sau đó lẫn nhau minh ước gặp mặt chi tử, cái này là Bạch Liên giáo tìm chính mình ám hiệu. Chính mình lần này đi ra quả nhiên là cách làm chính xác. Câu Ngọc Đường bất động thanh sắc, tiếp tục đi lên phía trước, âm thầm ghi nhớ cái này gánh xiếc đoàn hậu viện vị trí, cũng không lại nhiều đi dạo, chuẩn bị quay lại phiền lâu. Đợi đến hắn trở lại phiền lâu về sau, giống như cũng không có động tĩnh, các đại thế lực nhãn tuyến còn cho là hắn đang nghỉ ngơi. Nhưng ai có thể biết rõ. Câu Ngọc Đường đã đem trọng kiếm thả lại gian phòng, tiểu trang ăn mặc một phen, bằng mượn hắn cao siêu tu vi, đã lặng lẽ ra phiền lâu. Kinh thành tất cả công hân quý tộc mật thám, bao quát hoàng thành ti người, lúc này cũng đã hình thành một cái lưng đeo cự kiếm kiếm môn môn chủ hình tượng, nào có biết cái này một cái tông sư vậy mà lại làm trò hề này. Đợi đến Câu Ngọc Đường đến gánh xiếc đoàn hậu viện, vừa vào cửa liền thấy một nữ nhân chính cười nhìn xem hắn, không phải Trần Thiên Thiên là ai? Làm sao ngươi tới kinh thành rồi? Câu Ngọc Đường có điểm kỳ quái, chính mình mặc dù truyền tin Bạch Liên giáo, nhưng mà Trần Thiên Thiên cũng không có khả năng so hắn trước đến kinh thành a. Ta vốn là ở kinh thành, ngươi không biết rõ mà thôi, đúng, ngươi tu vi là chuyện gì xảy ra? Cảm thấy được Câu Ngọc Đường tu vi khí tức về sau, Trần Thiên Thiên cũng hơi kinh ngạc, cái này thế nào khả năng? Nửa năm trước hắn vẫn chỉ là tông sư tam cảnh tuyệt đỉnh mà thôi, bây giờ lại bước ra một bước dài, đi tại trước mặt mình, càng tiếp cận cái kia đạo thiên đệm. Cái này nói rất dài dòng. Bất quá con đường này cũng không thích hợp ngươi, ngươi không phải kiếm tu, đi không con đường này. Mà ta vội vã đến kinh đô, kỳ thực là có một chút suy đoán, ngươi nhóm Bạch Liên giáo tam sát quy nguyên bí pháp, thiếu khuyết một vật phụ trợ. Thứ gì? Hoàng khí. Ừm. Hoàng khí. Trần Thiên Thiên nhịn không được sững sờ, chính mình bí pháp cùng hoàng khí có liên quan gì? Hoàng thành, cảnh Nam Vương Phủ. Thứ ngu, hết thể phải trăng bố trí thỏa đáng. Ta lập tức liền đi tự mình đăng môn bái phỏng Lương tiên sinh. Nhị hoàng tử đặt quyết tâm, tự thân xuất mã bái phỏng Lương Phàm. Mặc dù lúc này chính mình xuất thủ trước, khả năng là cho thái tử dò đường, nhưng là Hứa Huyền Tông điểm kia ám chỉ xuống đến về sau, hắn không thể không cao điệu xuất kích, hắn cái này vị phụ hoàng muốn cái gì, ngươi lại không nguyện ý cũng muốn đi làm. Hơn nữa hắn kỳ thực cũng không phải là mưa, hắn cùng tử ngu dòng dã thương lượng một chút ngọ, mới định xuống hiện tại kế hoạch. Coi như lần này không thể thuyết phục cái này vị Lương tiên sinh, nhưng là chí ít cũng sẽ không để hắn chán ghét. Tử Ngu, ngươi quả nhiên là ta túi khôn. Điện hạ quá khen. Đồ vật đều chuẩn bị xong chưa? Vạn Vô Nhất Thất. Được, vậy chúng ta lên đường đi. Nhị hoàng tử như thế cao điệu xuất hành, giây lát ở giữa đem kinh thành tất cả ánh mắt đều hấp dẫn qua đến, mà Câu Ngọc Đường có thể thuận lợi như vậy rời đi phiền lâu, kỳ thực cùng cái này cũng có điểm quan hệ. Hoàng thành, Đông Cung. Cái gì, lão nhị vậy mà tự mình xuất phát đi Dương Lâm đường phố rồi. Thái tử có điểm không thể tin tưởng, Y Dịch cùng Ân Như Lệnh bên kia đến nay đều không có đánh ra chỗ đột phá, cái này lão nhị làm sao dám tự mình đi tới Dương Lâm đường phố. Đãng Vân hơi hơi cúi đầu suy nghĩ một chút, điện hạ, nhị hoàng tử khả năng không có đường lui. Đây là ý gì? Còn nhớ rõ buổi sáng hoàng thượng ngự tứ cho nhị hoàng tử cao dương bánh ngọt sao? Cái này là bệ hạ không quen nhìn hắn chậm như vậy tiến độ. Thì ra là thế, Đặng Vân, vậy chúng ta nên làm cái gì? Theo sau, để phòng vạn nhất, nếu là nhị hoàng tử thật có thể tiến vị kia lương tiên sinh môn, chúng ta cũng có thể theo xuất hiện. Nếu là nhị hoàng tử ăn quả đắng, vậy chúng ta liền lẳng lặng xem kịch vui là được. Tốt, liền theo ngươi ý nghĩ làm. Đông Cung Thái tử xuất hành, dây lát ở giữa tăng lên cả cái kinh đô dung chuyển, liền liền Hứa Huyền Tông được đến Hoàng Thành ti mật báo về sau, cũng không nhịn được nở nụ cười. Chấm nhi tử, cho tới bây giờ không cần chờ cơ hội, phải học được bản thân xuất kích, liền cái này điểm quyết định đều không có, dựa vào cái gì làm ta đại hứa người thừa kế. Nghĩ đến cái này, Hứa Huyền Tông hướng về Hoàng Thành ti mật thám nói ra, để bất luận kẻ nào đều an tĩnh xem kịch, không muốn đi quấy rầy hắn nhóm, người nào dám hạ trận đem thủy trộn lẫn, khám nhà diệt tộc. Hoàng Thành ti mật thám nghe nói như thế, lại không có chút nào kinh ngạc, dập đầu rời đi. Tao Chính Thuần, ngươi ra ngoài nhìn xem, có cái gì tình huống mau chóng cùng chấm báo cáo. Vâng, Hoàng thượng. Tao Chính Thuần mũi chân một điểm, dậm chân im ắng, chợt tiêu thất tại 100 mét có hơn, nếu là có người trong võ lâm nhìn đến, sợ rằng sẽ cực kỳ hoảng sợ. Tông sư tuyệt đỉnh cao thủ. Thái Dương bắt đầu hạ sơn, hoàng hôn đã đến gần, Lương Phàm nhìn một chút sắc trời, gọi lại còn tại đùa giỡn Tiểu Tần Xuyên. Tiểu Tần Xuyên. Ta nên tiễn ngươi về nhà. A, thời gian trôi qua thật nhanh a. Tiểu Tần Xuyên có thể so trước đây hiểu chuyện nhiều, cũng không có quá nhiều nũng nịu, trực tiếp cùng Tiểu Bạch vẫy tay từ biệt. Lương Phàm thì là vỗ vỗ Tiểu Bạch đầu, ngươi hảo hảo ở tại gia nhìn ra, chờ hắn tiễn Tần Xuyên trở về, tự nhiên sẽ cho ngươi mang thức ăn. Rốt cuộc thiên đã đen, hắn cũng sẽ không tại Tần Phủ ngủ ngoài trời, cho nên vẫn là quyết định không mang Tiểu Bạch đi Tần Phủ. Tiểu Bạch ngao ôm một tâm thanh, biểu thị đã minh bạch, ngươi yên tâm đi. Có ta ở đây, ra bên trong thỏa thỏa. Lao Quy lúc này cũng biểu hiện tồn tại cảm giác, đưa đầu ra, giống như nói hắn cũng hội nhìn tốt ra. Lương Phàm cười sờ sờ đầu chó, sau đó mang lấy Tiểu Tần Xuyên đi ra viện tử. Dương Lâm giữa đường mặt cũng không có xe ngựa cho thuê, cần đi đến đường phố tìm tới Sa Mã Hành mới được. Bất quá từ cái này đến Sa Mã Hành khoảng cách cũng không xa, cho nên Lương Phàm cũng không có cảm thấy phiền phức, mang lấy Tiểu Tần Xuyên đi bộ hướng Sa Mã Hành mà đi. Vừa không đi hai bước, đột nhiên một cái lao khất cái chui ra, hai mắt sáng lên nhìn xem Tiểu Tần Xuyên. Xương cốt tinh kỳ, trời sinh bát mạch tương thông, vạn người không được một tuyệt thế thiên tài a, tiểu gia hỏa, ngươi có muốn bái ta vi sư? Lao khất cái đột nhiên ngẩng đầu, khí thế nhất biến, nếu không phải mặt sợi râu còn có một chút bị sợi, trên chân giày còn phá hai cái động, thật sự chính là một bộ cao thủ khí độ. Lương Phàm nhìn đến cái này nhịn không được sững sờ, đây chính là cái kia tinh thần thất thường vũ phong tử a. Quả nhiên danh bất hư truyền. Cái này điên bộ dáng, bất kể là ai nhìn đến, chỉ sợ cũng không nghĩ đến cái này vậy mà là một vị đại tông sư. Tiểu Tần Xuyên nghe Vũ Phong tử thân bên trên mùi thối, nhịn không được che cái mũi, liên tiếp lui về phía sau hai bước, ngươi thối quá, ta mới không muốn làm ngươi đồ đệ. Ngươi cũng đã biết ta là người nào. Có bao nhiêu người muốn bái ta vi sư, ta cho tới bây giờ không có đồng ý ta. Chờ một chút, ta là người nào, ta là ai vậy? Đột nhiên Vũ Phong tử hai mắt đỏ bừng, một mặt thống khổ, tốt ta. Cái này vị lại tinh thần thất thường. Chỉ thấy Vũ Phong tử khí thế đột nhiên bạo khởi, Dương Lâm đường phố cả cái khu vực đột nhiên gió bắt đầu thổi, những đám mây trên trời đều bị hướng loạn, nhanh chóng hướng tứ phương tản mát. Mà cả cái kinh đô bị khí thế kia đè ép, cả cái khí áp đều mạnh mấy phần, nhất là Dương Lâm đường phố phụ cận, tất cả mọi người cảm giác được khí muộn, hô hấp không trôi chảy. Cái này không giống muốn mưa a, thế nào cái này buồn bực. Kinh đô bách tính còn tại kỳ quái, đột nhiên khí áp lại khôi phục bình thường. Hắn nhóm cũng không có để ý. Thời gian trở lại hai hơi trước, Lương Phàm nhìn xem Vũ Phong tử nhịn không được nhướng mày, đây là muốn nổi điên. Thượng Thanh viện thủ nhất ba người vốn là tại mật thiết quan tâm Vũ Phong tử, nhìn đến tình huống này cũng triệt để gấp gáp, cái này Vũ Phong tử phát điên vì cái gì? Lao Tam, lập tức liền che đậy khối khu vực này tất cả cảm giác, nhanh, chuẩn bị xuất thủ, cần phải ngăn cản Vũ Phong Tử. Còn có, cái này Lương Phàm thế nào liền đụng đến nổi điên Vũ Phong Tử, đây chính là văn thánh thanh minh thất vang tuyệt đỉnh văn nhân, ngàn vạn không thể bởi vì Vũ Phong Tử ra sự tình, nếu không kinh đô văn nhân chắc chắn nháo lật trời. Tiểu tại thủ nhất lập tức liền muốn điều khiển đại trận ngăn cản Vũ Phong Tử thời điểm, đột nhiên liên tục vài cái ôi tiếng vang lên, chính bọn hắn bị một màn trước mắt dọa đến cắn đến đầu lưỡi của mình. Cái này thế nào khả năng? Tiểu tại Vũ Phong Tử muốn nổi điên thời điểm, Lương Phàm lại không kiên nhẫn, hắn đương nhiên đã cảm thấy được thủ nhất mấy người tại giám thị bên này tình huống. Có thể là chính mình lại không cần che giấu mình, cái gì giả heo ăn thịt hổ, kia là đồ đần não mạch kín không bình thường tài cán ra sự tình. Mặc dù thủ nhất hắn nhóm khẳng định kịp xuất thủ, tiểu tần xuyên cũng tuyệt đối không có việc gì, có thể chính mình vì sao muốn ủy khuất chính mình. Lao tử đi trên đường, vô tội bị người cản đường, cũng may Vũ Phong Tử cũng không phải cố ý nhắm vào mình, chỉ là chính mình tại nổi điên, nhưng là... Bực bội! Lương Phàm trực tiếp một bàn tay vô ra. Chương 113, tuyệt đỉnh đại tông sư, Lương Phàm. Lương Phàm chỗ nào quan tâm Vũ Phong Tử kinh thiên khí thế, một bàn tay trực tiếp đánh ra. Không có cái gì tử khí đông lai 3000 dặm, chẳng qua là bình bình vô kỳ một bàn tay. Nhưng mà Vũ Phong Tử trơ mắt nhìn xem bàn tay tiến đến, phản ứng gì cũng làm không, cả cái người liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Bởi vì tiểu tần xuyên ở bên cạnh, Vũ Phong Tử cũng không có trêu chọc mình ý đồ, cân nhắc phía dưới, Lương Phàm mới không có đánh giết Vũ Phong Tử tâm tư. Cho nên Vũ Phong Tử chỉ là may mắn giây lát ở giữa té xỉu, mà không phải một mệnh ô hô. Lương Phàm vùng xong một bàn tay về sau, bình tĩnh kéo tiểu tần xuyên tay. Nhìn cũng chưa từng nhìn một mắt ngã xuống đất ngất đi Vũ Phong Tử, tiếp tục hướng xa mã hành đi tới. Thiên sinh, hắn không có sao chứ? Mặc dù cái này khất cái thân bên trên rất tối, còn muốn bắt chính mình, nhưng là đột nhiên bị tiên sinh đánh một bàn tay, liền nằm trên mặt đất, còn quái đáng thương. Không có việc gì, liền là để hắn ngủ một giấc mà thôi. Nghe đến nơi này, tiểu tần xuyên cũng không có lo lắng, còn có chút hưng phấn, nghĩ không ra tiên sinh võ công cái này tốt, tiên sinh có thể hay không dạy ta một chút. Về sau lại có người muốn ngăn ta cũng một bàn tay đem hắn đánh ngã. Ta đây có thể giáo không, ta cũng không có võ công, bất quá ngươi có thể hướng ngươi Lâm Thắng hộ vệ học a. Ta thật có thể chứ? Đó là đương nhiên. Thân ảnh của hai người càng chạy càng xa, chỉ còn lại Vũ Phong Tử nằm trên mặt đất, không hề hay biết. Thủ nhất đã kéo đứt râu mép của mình, nhìn xem thủ nhị thủ tam nói ra, mới vừa rồi là không phải ta hoa mắt, xuất hiện ảo giác. Thủ nhị thủ tam một mặt si ngốc, lắc đầu, lão đại. Ngươi không nhìn lầm, cái này là thật. Có thể chuyện này rốt cuộc là như thế nào, Vũ Phong Tử bị người một bàn tay đập choáng, cái này tại nói đùa cái gì? Cái này vị Lương tiên sinh khí độ phi phàm, võ đạo khí tức lại là bình bình vô kỳ, liền giống một người bình thường, có thể hắn một bàn tay đập choáng Vũ Phong Tử, có thể chính mình căn bản là cảm giác không đến hắn võ đạo khí tức a. Nhìn tới cái này vị cũng là đại tông sư, rất có thể còn là tuyệt đỉnh đại tông sư, bởi vì phương thế giới này trừ chính mình ba người. Chỉ có đại tông sư có thể đánh bại đại tông sư. Đến mức nói Lương Phàm là đại tông sư phía trên cảnh giới, đây không có khả năng, cái này phương thiên khiển chỗ, liền không khả năng xuất hiện so đại tông sư còn mạnh cảnh giới. Bất quá trăm năm chi kỳ sắp đến, xuất hiện một cái tuyệt đỉnh đại tông sư, hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn, cũng là cái này ngàn năm qua biến số lớn nhất. Không thể nhường bất luận kẻ nào quấy rầy hắn. Cái này là thủ nhất trong lòng ba người ý nghĩ đầu tiên, tuyệt đỉnh đại tông sư A, đây quả thực là kỳ tích. Ba người hai mặt nhìn nhau, đột nhiên nghĩ đến Hoàng Thành Ti gần nhất một năm đưa tới văn kiện, liên quan tới Tây Ninh trùng điệp kỳ quái địa phương, đột nhiên có một chút đốn ngộ. Văn kiện mặc dù nhìn không có cái gì lỗ thủng, nhưng mà đều khiến người có chút kỳ quái, nhưng bọn hắn lại không nói ra được chỗ nào kỳ quái. Có thể hiện tại thủ nhất hắn nhóm biết rõ vì sao kỳ quái, cái này vị Lương tiên sinh tuyệt đối bị người cố ý xóa bỏ một ít tin tức, đúng vậy, có người giấu giếm tin tức. Ngao Liệt. Thủ nhất nhịn không được nghiến răng nghiến lợi một phen. Nhìn đến thật không thể đối một cái người quá tốt, nếu không hắn liền không có lòng kính sợ. Lúc trước chính mình gắng gượng nâng cao, cũng không có đáp ứng hứa Huyền Tông đem Hoàng Thành Ti rót vào Tây Châu, có thể Ngao Liệt ngươi cứ làm như thế sự tình. Thủ nhất càng nghĩ càng giận, nhịn không được một trưởng đem bàn trà vô nát bấy. Bệ hạ, lập tức để Ngao Liệt vào kinh thành. Hứa Huyền Tông lúc này còn tại phê duyệt tấu chương, đột nhiên nghe đến thủ nhất truyền âm, nhịn không được sững sờ, thế nào đột nhiên để cho mình đem Ngao Liệt chuyển triệu vào kinh thành? Trong lúc này phát sinh cái gì sự tình? Dương Lâm đường phố. Điện hạ, chờ xuống ngươi có thể nhất định phải xem ta ánh mắt làm việc, tuyệt đối không nên gấp gáp. Tử Ngu một mặt trịnh trọng, sợ nhị hoàng tử chờ xuống hơi gặp phải không thuận, liền tự mình rối loạn tức lòng. Yên tâm đi, trong lòng ta nắm chắc, ta có thể là muốn đăng thiên người, Tử Ngu không cần lo lắng. Kia liền mời điện hạ trước ủy khuất một hai, đợi đến đại sự đã thành thời điểm, điện hạ cuối cùng rồi sẽ đem tất cả hết thể đều cầm về. Nhị hoàng tử đội xe không nhanh không chậm hướng Dương Lâm đường phố xuất phát, lúc này hắn nội tâm kỳ thực thật đúng là có một ít khẩn trương. Dù sao mình phụ hoàng khẳng định nhìn xem chính mình, nếu như hôm nay không thuận lợi, lần tiếp theo độ khó liền tuyệt đối sẽ tăng lên gấp bội. Bất quá nhị hoàng tử sờ sờ trong lồng ngực của mình hồi quà, nội tâm tự tin còn là nhiều hơn mấy phần, ta cũng không tin có cái nào văn nhân có thể cự tuyệt phần lễ vật này. Tử ngu nhìn xem nhị hoàng tử rốt cuộc chấn định lại, trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra, hiện tại trọng yếu nhất liền là nhị hoàng tử cảm xúc, đến mức cái khác, làm hết mình nghe thiên mệnh. Đông cung thái tử mang lấy Đãng Vân cũng đã ra cung, xa xa đi theo nhị hoàng tử đằng sau. Hắn tâm lý bức thiết hy vọng nhị hoàng tử lần hành động này thất bại, tốt nhất có thể dẫn tới vị kia lương tiên sinh chán ghét. Bất quá Đãng Vân nhưng vẫn là làm hai tay chuẩn bị, nếu như nhị hoàng tử bên kia tiến triển thuận lợi, thái tử cũng cần phải thừa cơ gia nhập trong đó, không thể nhường nhị hoàng tử độc lĩnh phong tao. Nhị hoàng tử đội xe tốc độ cũng không nhanh, nhưng vẫn là đi đến Dương Lâm đường phố, hơn nữa đồ bên trong, hộ vệ tại Dương Lâm đường đi bên trên, còn phát hiện một cái té xỉu khất cái. Nhị hoàng tử vốn là trước mặt người khác vai trò là nhân hậu quân tử hình tượng, lúc này một cách tự nhiên diễn kỹ thân bên trên, để hộ vệ đem té xỉu khất cái bỏ vào phía sau trên xe ngựa, dùng biểu hiện ra chính mình nhân tử. Trời cũng giúp ta, tại lương tiên sinh cửa nhà làm việc tốt, chỉ sợ là thêm điểm hạng. Cái này khất cái cũng coi là chính mình phúc tinh a, vậy mà trong lúc vô tình giúp chính mình một tay. Nhị hoàng tử vì chính mình vận khí tốt tự hỉ, cái này là một cái điểm tốt, hắn trong lòng cũng nhiều một chút tự tin, nhìn đến này làm hẳn là sẽ rất thuận lợi. Đợi đến lương phàm chỗ ở, nhị hoàng tử hít sâu một hơi, sửa sang chính mình tụ lĩnh, một cái người chậm rãi hướng về phía trước, cung kính gõ cửa một cái. Lương tiên sinh tại không, Hoành Nguyên trước tới bái phỏng lương tiên sinh. Một lát sau, môn bên trong không có bất cứ động tĩnh gì, nhị hoàng tử không nhịn được nhìn thoáng qua Tử Ngu. Tử Ngu lắc đầu, trước đây căn bản cũng không có tin tức nói lương tiên sinh ra ngoài, cho nên hắn khẳng định còn tại gian phòng bên trong. Cái này hoàn toàn không phải là bởi vì thám tử không góp sức, không có tra ra lương phàm động tĩnh, mà là vừa tốt đánh một cái chênh lệch thời gian, bởi vì Vũ Phong tử động tĩnh, lúc đó thủ nhất tạm thời che đậy nơi này hết thể động tĩnh, cho nên lương phàm sau khi đi ra ngoài, vậy mà không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Nhị hoàng tử nhìn đến Tử Ngu động tác, không khỏi nghĩ đến, cái này là lương tiên sinh tại khảo nghiệm ta sao? Ta có thể không phải cái này dễ dàng buông tha người. Nghĩ đến cái này, nhị hoàng tử lại gõ gõ môn, lại phát hiện viện tử bên trong vẫn là không có bất luận cái gì động tĩnh. Lúc này Tử Ngu cũng không nhịn được đi đến nhị hoàng tử bên cạnh, điện hạ, chỉ sợ cái này vị không muốn gặp ngươi a. Vậy chúng ta trở về. Nếu như không có bệ hạ ý chỉ, chúng ta đương nhiên hẳn là trở về, bớt bị cái này vị phiền chán. Bất quá hoàng thượng đã để cho ngươi cao điệu làm việc, ngươi liền phải cùng hắn gặp mặt một lần, liền xem như để lương tiên sinh tâm tình không tốt, chúng ta hôm nay cũng phải cùng gặp mặt hắn. Nếu không làm đến nghĩ muốn làm thái tử hoàng tử, há có thể dòng chống khua chiêng liền người đều gặp không đến, bệ hạ hội nghị cái gì? Huống chi chúng ta chuẩn bị vật kia, lương tiên sinh coi như đối chúng ta không có hảo cảm, nhưng mà cũng tuyệt đối có thể tiêu trừ ác cảm. Cái này cùng tiền thế chỗ làm việc đồng dạng, có thời điểm biết rất rõ ràng đánh chào hàng điện thoại, người khác hội không vui, nhưng mà lão bản có yêu cầu, ngươi còn phải đi làm. Được. Nghe đến Tử Ngu cổ vũ, nhị hoàng tử cũng tiêu trừ băn khoăn của mình, đã đến, kia liền dũng cảm đánh bạc hết thảy đi. Nhị hoàng tử lại lần nữa gõ cửa, viện tử bên trong tiểu bạch cùng lão quy vốn còn tại bực bội, nghe đến môn bên ngoài một lần tiếng đập cửa hắn nhóm cũng không nghĩ phản ứng. Có thể là đợi đến nhị hoàng tử một mực gõ cửa, lại không chút nào ngừng thời điểm, tiểu bạch triệt để không kiên nhẫn. Chủ nhân để cho mình nhìn ra, ngươi một mực gõ ta ra môn làm gì? Tiểu bạch một lần lẻn đến môn trước, cực kỳ thuần thục mở cửa, nhị hoàng tử nhìn đến môn mở, nhịn không được tâm vui, vừa muốn mở miệng, tiên sinh. Liền thấy trước mắt chỗ nào là vị kia lương tiên sinh, mà chỉ là hắn dưỡng một con chó. Nhị hoàng tử nhìn đến lương phàm mở cửa lại không ở trước cửa, chỉ là để một cái chó đi ra, nhận là cái này là ra hiệu chính mình tiến môn, không khỏi càng thêm đại hỉ, tiếp tục liền muốn đạp nhập môn bên trong. Đột nhiên một tiếng chó sủa, hắn vừa giơ chân lên, còn không có phản ứng qua đến phát sinh cái gì, liền cảm giác ngực tê dần, chính mình dây lát ở giữa bay ngược lại mà về. Còn tốt hắn mang thị vệ phản ứng kịp thời, trực tiếp đem hắn ôm lấy, mới miễn đi hắn té ngã trên đất chật vật. Lúc này, nhị hoàng tử hộ vệ có thể là nhìn rõ ràng, chính mình hoàng tử là bị cẩu tử đụng bay ra ngoài, mặc dù có chút kỳ quái, nhưng mà thứ nhất thời gian hắn nhóm liền phản ứng qua đến, thẳng hướng cẩu tử. Có thể là những hộ vệ này cũng bất quá là ám kình tu vi, đến mức những cái kia tông sư khách khanh, nhị hoàng tử thế nào khả năng thời khắc mang ở bên người, rốt cuộc nơi này là kinh đô, người nào dám ở hắn trước mặt làm cản. Chỉ thấy cẩu tử triệt để vui chơi, đây chính là vì nhìn ra, coi như chủ nhân trở về, chính mình cũng không thể bị mắng, rốt cuộc những này người là tự tìm phiền phức, quả thực liền là qua đến đưa đồ ăn. Bành! 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 Những hộ vệ kia liền tượng hạ giáo tử đồng dạng, toàn bộ bị cẩu tử đá bay, một cái rơi xuống từ trên không, té lăn trên đất không thể động đậy. Ngoa tào, cái này là cái gì cẩu tử? Nhị hoàng tử cùng tử ngu nhìn trợn mắt hốt mồm. Lúc này hắn nhóm mới phát hiện môn trước khối kia bảng hiệu, bên trong có ác quyển, mời đi đường vòng. Cái này nguyên lai không phải nói đùa a. Nơi xa các đại hào môn thế lực thám tử, cũng tập thể im ắng, cái này cẩu tử đến cùng là quái vật gì? Tông sư cảnh cẩu tử. Cái này lao thiên tại nói đùa cái gì? Thượng thanh viện thủ nhất hắn nhóm đã từ lương phàm một bàn tay đập choáng Vũ Phong tử chấn kinh bên trong châm lại, đối ngao liệt khí cũng tiêu một chút, cái này mới chuẩn bị nhìn Vũ Phong tử đến cùng thế nào, cái này xem xét còn là... Cái này lương phàm cẩu tử vậy mà có thể so với tam cảnh tông sư. Cái này lương phàm đến cùng là cái gì yêu người ta? Không chỉ chính mình là văn học tuyệt đỉnh đại gia, tu vi còn là võ học đại tông sư, lục địa thần tiên nhân vật, liền liền hắn dưỡng nhất đầu cẩu tử, cũng là một đầu tông sư chó. Hắn nhóm đột nhiên có chút minh bạch ngao liệt tại sao phải giúp cái này vị giấu giếm tin tức, nói đi ra hắn lại có chỗ tốt gì. Hiện nay thủ nhất hắn nhóm đâu còn nghĩ hội cái gì nhị long đoạt chính. Không trêu chọc cái này vị lương tiên sinh mới là đại sự, trăm năm chi kỳ cũng đến, đại hứa không thể lại có bất luận cái gì đại phiền toái. Thủ nhất liền phát động trận pháp, đột nhiên đem cẩu tử định trụ, tiểu bạch một mặt kinh hoàng, chính mình thế nào liền không thể động rồi. Bất quá nhị hoàng tử hắn nhóm nơi nào còn dám lại trêu chọc cái này cẩu tử, nhìn đến hắn ngừng lại, liền chiêu hô tử ngu lên xe ngựa, mang lấy thụ thương hộ vệ điên cuồng chạy trốn. Chính mình gặp một đầu tông sư cảnh cẩu tử, người có thể tin. Cách đó không xa thái tử cùng Đãng Vân cũng là trợn mắt hốt mồm, cái này vị lương tiên sinh rốt cuộc là ai, thế nào khủng bố như vậy. Đi, nhanh, mau trở về. Thái tử mang lấy Đãng Vân cũng là vội vàng quay lại xe ngựa, điên cuồng ra tốc chạy về Đông Cung, không đem chuyện này làm rõ ràng, chính mình tuyệt đối không thể đăng môn bái phỏng lương phàm, cái này thật đáng sợ. Đợi đến nhị hoàng tử rời đi, cẩu tử cũng khôi phục tự do, trong mắt của hắn còn có một chút sợ hãi, vừa rồi mình không thể động là chuyện gì xảy ra. Cẩu tử một tự do, liền trốn vào viện tử, đóng kỹ cửa lại, sau đó trốn đến Lão Quy bên cạnh. Quy Quy, ngươi lớn tuổi, ngươi là đại ca, sau đó có sự tình nhớ rõ dùng mai rùa bảo hộ ta. Ừm. Lão Quy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ngươi cái này là gặp phải cái gì, thế nào lại đột nhiên khuất phục nhận tự mình làm đại ca rồi. Bất quá Lão Quy cũng có chút đắc ý, đưa đầu ra, một mặt đắc ý. Cẩu tử nhịn không được nội tâm khinh bỉ, bất quá lúc này, đại ca đều là dùng đến con nổi. Ngươi mai rùa vừa tốt làm nổi, an toàn a. Thượng thanh viện thủ nhất hắn nhóm nhìn đến nhát gan như chó tử, nhịn không được sững sờ, ngươi tốt xấu cũng là một đầu tông sư cho a, thế nào nhát gan như vậy như chuột. Bất quá bọn hắn nhìn đến cẩu tử trốn đến Lao Quy bên cạnh, lúc này mới chú ý tới Lao Quy, lại nhịn không được sửng sốt một chút, khá lắm, hai con bán yêu thú. Cái này vị lương tiên sinh, đến cùng lai lịch gì, nhất định phải nhanh triệu ngao liệt tiến kinh, không đem sự tình làm rõ ràng, trong lòng mình bất an. Cái này biến số quá lớn. Thủ nhất lại nghĩ tới trước mấy ngày ban đêm cấm đi lại ban đêm về sau, thành vệ báo cáo Hoàng Thành Ti cẩu trung tông sư, Hoàng Thành Ti còn cở trách hắn nhóm nói bậy nói bạn. Hiện tại xem ra hắn nhóm cũng không có nói láo, mà là chính mình người nhãn lực quá nhỏ bé, căn bản là nghĩ không ra có chuyện như vậy. Ba người nhịn không được nhìn nhau cười khổ, ba người chúng ta nhãn lực cũng quá nhỏ bé a. Lương Phàm lúc này đã đem Tần Xuyên đưa về nhà, vạn phu tử nhìn đến y dịch không có theo Tần Xuyên trở về. Không khỏi nội tâm đại hỉ, mặt lại mảy may không hiện. Y Thiệt Dịch, ngươi tiểu tại gia chờ lâu mấy ngày đi, để ta cùng tiểu Tần Xuyên hảo hảo một chỗ, ngươi liền đừng tới quấy rối. Tần Huy vốn còn nghĩ muốn lưu Lương Phàm tại gia bên trong ăn cơm, có thể Lương Phàm lúc này nghĩ đáp ứng ra bên trong cậu tử, cuối cùng vẫn là quyết định cáo tử rời đi. Thật không nghĩ đến, Lương Phàm vừa tới Dương Lâm đường phố đầu phố, liền nghe đến một tia truyền âm, tiên sinh, ngươi đến cùng là người nào? Lương Phàm nhịn không được sững sờ. Cái này không liền là chính mình lúc trước cảm thấy được cùng tứ phương thánh linh đại trận cùng một nhịp thở ba người một trong sao. Lương Phàm nhíu mày một cái, ngẩng đầu nhìn về phía không trung, ngươi tìm ta có chuyện gì? Thủ nhất cũng không nhịn được sững sờ, tốt à, cái này vị quả nhiên là tuyệt đỉnh đại tông sư, kiếm thánh hắn nhóm cũng không sánh nổi. Rốt cuộc có thể chuẩn xác cảm thấy được chính mình thân phận, có thể nhìn về phía tứ phương thánh linh đại trận, ngươi nói với ta cái này không phải đại tông sư cấp bậc cao thủ. Thủ nhất cũng không nói nhảm. Mà là đem vừa rồi cẩu tử sự tình nói một lần, Lương Phàm nghe xong nhẹ gật đầu. Ừ, biểu hiện không tệ, trong nhà hộ viện, cái này không liền là cẩu tử chức trách sao? kia tiên sinh đến kinh đô đến cùng cần làm chuyện gì? Chẳng lẽ cũng là vì trăm năm chi kỳ nhìn dưới trời hành tẩu mà đến? Cái gì thiên hạ hành tẩu? Đó là vật gì? Lương Phàm mặc dù không rõ, nhưng mà cũng không để ý, lắc đầu, yên tâm, chỉ cần không chọc đến ta, ta chính là một cái phú quý người rảnh rỗi, nếu không bằng vào ta bản sự, ngươi nhóm ngăn không được ta. Tốt, không cùng ngươi tán gẫu, dù sao đừng đến chọc ta, bằng không vừa rồi nếu là chính ta tại gia, ngươi nhóm cái gọi là hoàng tử đến quấy rầy ta, chỉ sợ ngươi có thể để hắn vào ở hoàng lăng. Ngươi, nhìn xem Lương Phàm lớn lối như thế, Thủ Nhất vừa muốn tức giận, Lương Phàm lại không thèm để ý, quay người tiến viện tử, Thủ Nhất gặp này cũng đột nhiên tỉnh táo lại tới. Lúc này còn là không nên tức giận, đợi đến Ngao Liệt vào kinh thành, cái này vị lai lịch, tự nhiên là có thể tra ra manh mối. Lương Phàm nhìn đến Thủ Nhất các loại người thông minh đem cảm giác giám thị triệt hồi, mặc dù còn có lưu một ít trinh thám đến thủ đoạn, nhưng mà hắn cũng không có để ý. Hắn vừa về đến liền thấy Cẩu Tử kinh hoàng ánh mắt, ý tứ biểu đạt rất rõ ràng, chủ nhân, ta có phải hay không gây tai họa rồi? Lương Phàm một mặt nghiêm túc, Cẩu Tử càng xem càng bối rối, vừa muốn nhận sai, ai biết Lương Phàm đột nhiên cười một tiếng. Làm cho gọn gàng vào, về sau người nào dám vào gia môn, ngươi trực tiếp đem hắn nhóm đánh đi ra. Nga ô. Chương 114, điện hạ, ngươi khả năng phải có cái đại tông sư ca ca. Hoàng thành, Thừa Đức điện. Hứa Huyền Tông một mặt nghiêm túc, vừa rồi Thượng Thanh viện lao tổ tông lại tới chỉ lệnh, 12 đạo kim bài suốt đêm xuất phát, triệu Ngao Liệt vào kinh thành. Đây là có chuyện gì? Trước đây hắn nhóm một mực giữ gìn Ngao Liệt, chính mình muốn động chút tay chân, cảnh cáo một chút Ngao Liệt đều không thành, lần này lao tổ tông thế nào chủ động triệu hắn vào kinh thành rồi? Mặc dù cái này là chính mình cho tới nay đều muốn làm sự tình, nhưng mà lao tổ tông đột nhiên thay đổi thái độ, cũng để Hứa Huyền Tông hơi nghi hoặc một chút. Thẳng đến Hoàng Thành Ti đem nhị hoàng tử bái phỏng Lương Phàm phát sinh tất cả đi qua, đều trên báo cáo đến về sau, Hứa Huyền Tông mới mơ hồ có một chút đáp án. Người tới, đem cái này một năm Tây Ninh chấn phủ quân tấu toàn bộ cho chấm lấy tới. Chờ qua một canh giờ, Hứa Huyền Tông mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, tốt ngươi cái Ngao Liệt, cũng dám giấu giếm Lương Phàm tồn tại. Hứa Huyền Tông nhân vật bậc nào, trong lòng có hoài nghi, lại đi nhìn Ngao Liệt trước đây báo cáo, kia quả thực liền là sai lậu chồng chất. Trước đây ít Lương Phàm vòng này, mặc dù nhìn đến Ngao Liệt ấu, cảm giác có chút bất khả tư nghị, nhưng mà báo cáo cũng tinh có đầu có đuôi, để người tìm không ra vấn đề gì. Hừ, lần này ta ngược lại muốn xem không có lao tổ tông hộ, ngươi lấy cái gì đến chối từ không nhập kinh. Hứa Huyền Tông hung hăng viết 12 phần thánh chỉ, phía trên chỉ viết một sự kiện, kia liền là 12 đạo kim bài suốt đêm xuất phát, khẩn cấp triệu Ngao Liệt vào kinh thành. Lương Phàm, ngươi chẳng lẽ là đại tông sư sao? Nghĩ đến Tây Ninh trùng trùng, lại liên tưởng đến Hoàng Thành Ti báo cáo, cùng Thượng Thanh viện Tam lão phản ứng, Hứa Huyền Tông nhịn không được cười, nghĩ không ra trên giang hồ còn có đệ tứ vị đại tông sư, cái này thực sự thú vị. Tào Chính Thuần, lao nô tại, cho thái tử cùng nhị hoàng tử tiễn chút địa khố băng đi, gần nhất trời nóng, cẩn thận hỏa, để hắn nhóm đều tỉnh táo một chút. Lao nô tuân chỉ. Hoàng Thành, Cảnh Nam Vương phủ. Thử ngu, hiện tại ta nhóm nên làm cái gì? Nhị hoàng tử vừa vào Cảnh Nam Vương phủ, liền một mặt kinh hoàng, cái này Lương Phàm tuyệt đối không đơn giản, không, tối thiểu không chỉ là văn học đại gia đơn giản như vậy. Ngươi gia có thể có tông sư cảnh cầu tử, cái này là nói đùa cái gì? Phu hoàng, ngươi đây thật là cho ta đưa ra một câu đố khó, nhân vật như vậy, ta thế nào khả năng mời chào, ngươi đây là tại nói đùa ta. Tử ngu hiện tại cũng có chút chân tay luôn cuống, rốt cuộc loại tình huống này căn bản là không có người gặp được, hoàn toàn vượt qua thường nhân sở liệu, một cái tông sư cảnh cầu tử, kia hắn chủ nhân thực lực lại như thế nào? Đại tông sư, cái này thế giới là thế nào rồi? Còn có thể hay không đối nhị hoàng tử tốt một chút, vốn là không thể không càng cố gắng, bởi vì hắn không phải thái tử. Mai mới chờ đến lúc đến hoàng thượng đặc cách hắn tranh đoạt hoàng chữ chi vị, lại gặp phải một cái hư hư thực thực võ học đại tông sư văn học đại gia, khí run. Nga, không, dọa phát sợ. Không chỉ là nhị hoàng tử kinh ngạc đến ngây người, thái tử cũng có chút chân tay luống cuống. Còn may là nhị hoàng tử dẫn đầu xung phong, nếu không mất mặt có thể là chính mình. Đãng Vân, tiếp xuống đến cô nên làm cái gì? Đãng Vân nhìn lên bầu trời, đột nhiên nghĩ đến trước kia trời chiều hạ chạy, chính mình có phải hay không có chút lương a? Ta nào biết rõ thế nào làm, ta cũng rất bất đắc dĩ a. Không chỉ là thái tử cùng nhị hoàng tử hai người không biết rõ thế nào làm, kinh đô các đại công huân quý tộc, hào môn thế gia, hiện tại cũng là triệt để lộn xộn. Cái này vị Lương tiên sinh chỉ sợ 89 phần 10 có thể là vị đại tông sư, nếu không nhà hắn tông sư cẩu tử là chuyện gì xảy ra. Đợi đến Hứa Huyền Tông liền hạ 12 đạo kim bài, triệu hồi Ngao Liệt vào kinh thành tin tức truyền tới, các đại gia tộc tộc trưởng càng là xác nhận, đây nhất định là Ngao Liệt giấu giếm cái này vị tại Tây Châu sự tích, mới có cái này đạo ý chỉ. Bất quá bây giờ hắn nhóm đều gặp phải đồng dạng một vấn đề, cái này dạng một cái lục địa thần tiên võ học đại tông sư văn học đại gia, chính mình hiện tại làm như thế nào đi đối đãi? Xem như cái gì cũng không biết. Vậy làm sao khả năng? Chẳng quan tâm, tuyệt đối không được. Còn không muốn mặt đi lên, hoàng thất lại còn không có phản ứng, mình không thể xuất hiện trước. Cho nên nhất định phải chờ hoàng thất có đối sách tương ứng, hắn nhóm mới có thể có động tĩnh, cái này rất khó a. Bất quá lúc này có ba người lại đột nhiên thành bánh trái thơm ngon. Lễ bộ thượng thư Tần Huy, nội các Hàn Lâm Ân Như Lệ, thái học phu tử Y Dịch. Cái này ba vị có thể là duy nhất cùng Lương Tiên Sinh tại kinh đô có lui tới quan trường nhân vật, cái này là cái gì vận khí tốt. Lễ bộ thượng thư Tần Huy, đêm đó liền bị Hứa Huyền Tông tuyên triệu vào cung. Ân Như Lệnh bởi vì có Giang Bạc tại sau dựa vào, hơn nữa hắn vẫn chỉ là tiểu tiểu Hàn Lâm, cũng không có tư cách đơn độc diện thánh, cho nên ở tại Giang Phủ bị Giang Bạc cấm túc, không được ra ngoài. Đến mức Y Dịch, vậy thì càng không có khả năng bị Hứa Huyền Tông triệu kiến, nhưng là có một cái người, lại thứ nhất thời gian đến Y Dịch ra bên trong. Y Dịch phu tử, ngươi trừng phạt đã bỏ, tương lai ngươi liền có thể tiếp tục đến Thái học dạy học. Nếu là trước đây, Y phu tử nghe đến tin tức này còn sẽ vui vẻ, nhưng là bây giờ có Tần Xuyên cái này tiểu khả ái, hắn thế nào để ý Thái học những người đọc sách kia. Huống hồ còn có một cái vạn phu tử cùng chính mình cạnh tranh, nếu là chính mình hồi lâu không tại Tần Xuyên xuất hiện trước mặt, chẳng phải là bị một mình hắn độc chiếm tiểu Tần Xuyên. Đa tạ sơn trưởng ý đẹp, đáng tiếc Y Dịch đã quyết định từ đi Thái học phu tử trước, ta đã dự định rời đi Thái học. A, sơn trưởng nghe đến cái này có chút mắt trợn tròn, vậy phải làm sao bây giờ? Nghĩ không ra Y Dịch vậy mà là cái này chủ người, bởi vì lương tựa Lương Tiên Sinh, cũng dám ngược lại đem chính mình một quân, ta Thái học sơn trưởng há lại là cái này chủng nhận uy hiếp người. Y Dịch phu tử, ta để bạt ngươi làm phó sơn trưởng như thế nào? A. Sơn trưởng, ta không phải ý tứ này, ta cũng không có áp chế ngươi, ghét bỏ đãi ngộ không tốt. Mà là ta là thật có chính mình sự tình, chỉ có thể đa tạ sơn trưởng hảo ý. Nhìn đến Y Dịch thái độ quyết tuyệt như vậy, sơn trưởng tâm lý nhịn không được hừ lạnh một âm thanh, hận không thể ngạo kiều rời đi. Đáng tiếc vừa nghĩ tới vị kia Lương Tiên Sinh, được, Y Dịch ngươi là Lương Tiên Sinh hảo hữu, ta không thể chơi vào, ta nhẫn. Vậy ta liền tạm thời tôn trọng Y phu tử ngươi quyết định, nhưng là Thái học vĩnh viễn là ngươi ra. Đại môn vĩnh viễn hướng ngươi rộng mở. Nói xong, sơn trưởng cũng không có ở lâu, liền rời đi Y Dịch ra, trở về thời điểm, còn đặc biệt lượn quanh đạo đến Lương Phàm Môn trước đi ngang qua. Lương Tiên Sinh thấy không, ta rất có thành ý, chỉ là chính Y Dịch không nghĩ về Thái học, không có quan hệ gì với ta nha. Đây chính là sơn trưởng tiểu tâm tư, đáng tiếc Lương Phàm nằm tại trên ghế nằm ngáy ho ho, đâu còn quản được hắn những này tiểu tâm tư. Kinh đô lúc này gợn sóng hạ đã đại loạn, một cái võ học đại tông sư liền là khủng bố như vậy. Huống chi đây là văn thánh thanh minh thất vang đại tông sư, từ xưa đến nay liền không có cái này chủ người. Không nói các công huân quý tộc thương lượng làm sao cùng Lương Phàm tạo mối quan hệ, Trần Thiên Thiên cùng Câu Ngọc Đường lúc này cũng đã mắt choáng váng. Bởi vì Câu Ngọc Đường cùng Trần Thiên Thiên nói ra chính mình ý nghĩ về sau, nói tam sát quy nguyên bí thuật cần phải có hoàng khí làm đến trung hòa, có thể chấn áp tam nguyên, mới có thể quý nhất. Trần Thiên Thiên vì nghiệm chứng hắn suy đoán này, liền nhịn đau xuất ra Mặc Môn Thiên Đấu một tia hoàng khí, thu thập hoàng khí còn có thời gian dài rằng giặc, hoàn toàn chính xác mỗi một tia hoàng khí đều đầy đủ tôn quý. Nhưng mà nếu là thật như Câu Ngọc Đường nói, hoàng khí là tam sát quy nguyên trung hòa vật chất, vậy mình hoàn toàn có thể đụng một cái. Đại không nhất chính sau đi Thiên Sơn cầu tình, để Thiên Sơn tam thánh hạ sơn, chờ bọn hắn đến kinh đô sau đó, nhìn Thượng Thanh Viện lão bất tử, có cho hay không chính mình mấy chục tia hoàng khí. Câu Ngọc Đường hiện tại võ đạo con đường phía trước đã định, chỉ chờ một cái cơ hội đột phá bình cảnh. Hai người đều là sát phạt quả đoán người, đã có quyết định liền không do dự nữa, Trần Thiên Thiên trực tiếp xuất ra một tia hoàng khí, chuẩn bị để Câu Ngọc Đường thí nghiệm tam sát quy nguyên. Kiếm môn hỏa sát, Bạch Liên giáo hổ sát, thêm lên Câu Ngọc Đường tự thân kiếm sát, hắn dây lát ở giữa ngồi xếp bằng vận hành công pháp. Đáng tiếc không kịp chờ hắn vận chuyển một cái đại chu thiên, hoàng khí liền bị tiêu hao sạch sẽ, căn bản là không kịp để tam sát quy nguyên. Câu Ngọc Đường cùng Trần Thiên Thiên gặp này không khỏi dây lát ở giữa mắt trợn tròn, đây có phải hay không là lãng phí hoàng khí? Bất quá bọn hắn cũng không phải là không có thu hoạch, có hoàng khí trung hòa, tam sát quy nguyên hoàn toàn chính xác phi thường thuận lợi. Nhìn đến, ta nhóm đến tìm cơ hội thu hoạch càng nhiều hoàng khí. Tốt, ngươi cứ việc hành động, ta sẽ vì ngươi hộ pháp. Nếu như bị Thượng Thanh Viện lão bất tử phát hiện, ngươi không sợ thân bại danh liệt. Trần Thiên Thiên nhìn thoáng qua Câu Ngọc Đường, Câu Ngọc Đường cười một tiếng, quản hắn kia nhiều. Ta lần này tất thành đại tông sư, xem ai dám nói lung tung. Trần Thiên Thiên nghe nói cười một lần, sát na phương hoa, Câu Ngọc Đường nhịn không được sửng sốt một chút. Giáo chủ, vốn là có chút mập mờ không khí, đột nhiên bị ảnh tử đánh gãy, Câu Ngọc Đường cùng Trần Thiên Thiên ánh mắt liền né tránh. Cái gì sự tình? Hứa Huyền Tông hạ 12 đạo kim bài triệu lệnh ngao liệt vào kinh thành, nhị hoàng tử hộ vệ bị Lương Tiên Sinh cho đánh thành trọng thương, kinh thành tất cả hào môn đều là có hành động, khả năng Lương Phàm hắn võ học đại tông sư thân phận đã bại lộ. Ừm. Trần Thiên Thiên có chút ngoài ý muốn, Câu Ngọc Đường lại là hồ nghi, cái này vị thế nào đến kinh đô? Hắn không phải tại Tây Ninh sao? Bất quá hắn cho đương nhiên lợi hại, kia có thể là uống vào thiên tài địa bảo chó. Nghĩ đến cái này Câu Ngọc Đường vẫn còn có chút tức giận, chính mình lúc trước ăn nói khép nép, lại vẫn so ra kém một con chó. Lương Phàm, ngươi chờ. Chờ ta thành vị đại tông sư, những này khuất đục, ta từng cái cùng ngươi tính toán rõ ràng. Hoàng thành, cảnh Nam Vương Phủ. Tiểu tại tử ngu buồn rầu như thế nào cho phải thời điểm, Hứa Huyền Tông phái người ban thưởng khối băng đã đưa đến. Đợi đến cung bên trong nội thị rời đi, nhị hoàng tử một mặt hưng phấn, tử ngu, phụ hoàng ban thưởng băng, có phải là để ta tạm thời dừng tay, không cần lại trêu chọc cái này vị Lương tiên sinh rồi. Tử ngu không biết là hẳn là may mắn còn là thất vọng, điện hạ, xem ra là, bệ hạ đây là muốn ta nhóm tỉnh táo lại đến, không cần vì hoàng chữ tranh, tiếp tục cuồng nhiệt như vậy. Đây là chuyện tốt ta. Nếu không đắc tội Lương tiên sinh cái này vị hư hư thực thực đại tông sư nhân vật, vậy chúng ta có thể ăn không ôm lấy đi. Nói như thế không sai, nhưng là điện hạ, ngươi ra kinh vào phiên thời gian đã không nhiều, còn tiếp tục như vậy, triều đình những cái kia quan văn, hội để cho ngươi mau chóng rời kinh. Nhị hoàng tử nghe đến tử ngu nhắc nhở, lúc này mới ý thức được tuổi của mình vấn đề, vậy phải làm sao bây giờ? Đông cung bên kia, thái tử tâm tình lại hoàn toàn không giống. Nghe đến hoàng thượng ban thưởng băng cái này tin tức thời điểm, Đãng Vân cùng thái tử nhịn không được cười ha ha. Liên đề này thời gian kéo đến càng ngày càng tốt, đến thời điểm, đợi đến nhị hoàng tử rời kinh thời gian, triều đình những cái kia ngự sử hàn lâm, là không có khả năng cho phép nhị hoàng tử ở tại kinh thành. Điện hạ, tiếp xuống đến chúng ta cần phải án binh bất động, tuyệt đối không nên để người bắt lấy nhược điểm gì. Cô hiểu đến, Đãng Vân, đợi đến đại sự nhất định, ngươi công lao ta là sẽ không quên. Cảnh Nam Vương Phủ. Cựu tại nhị hoàng tử một mặt phiền não xoắn suýt thời điểm. Đột nhiên vương phủ bên trong một trận ồn ào, vốn là tâm tình không tốt nhị hoàng tử, lúc này rốt cuộc nhịn không được tính tình của mình. Chuyện gì xảy ra? Điện hạ, hôm qua cái kia kiếm về khất cái tỉnh. Kia đưa hắn ra ngoài liền tốt, làm gì như này ồn ào? Có thể hắn cho rằng là chủ nhân nơi này, bọn hộ vệ cũng đã bị hắn đánh chết mấy cái. Cái gì, lẽ nào lại như vậy? Nghĩ không ra chính mình hảo ý cứu trở về hắn mệnh, vậy mà như thế lấy oán trả ơn, nếu là bình thường hắn còn sẽ nghĩ đến mời chào. Rốt cuộc có thể đánh chết hộ vệ, thuyết minh bản sự không tệ, nhưng mà lúc này hắn kia còn có cái này tâm tình. Để Hà Khách Khanh xuất thủ, kia khất cái chết hay sống không cần lo. Nhị hoàng tử một mặt đau đầu, tiếp xuống đến mình tới cùng nên làm cái gì a? Mình cũng không muốn ra kinh vào phiên. Không kịp chờ hắn nghĩ tới biện pháp, vừa rồi cái kia người hầu lại một mặt kinh hoàng bò vào. Điện hạ, Hà Khách Khanh bị cái kia khất cái một bàn tay đánh chết. Ngươi xác định liền là một bàn tay. Hà Khách Khanh có thể là tông sư cao thủ a? Nội thị gật gật đầu, dùng sinh mệnh phát thề, kia khất cái liền là một bàn tay đánh chết Hà Khách Khanh. Nhị hoàng tử triệt để mộng bức, cái này thế giới thế nào rồi? Vừa ra một cái đại tông sư Lương Phàm, tại sao lại đến một cái khất cái đại tông sư? Một bàn tay đập chết một cái nhị cảnh tông sư Khách Khanh, cái này không phải đại tông sư là cái gì? Lão Thiên, ngươi chơi ta. Tử ngu nghe đến đây cũng là nhãn tỉnh sáng lên, điện hạ, ta có biện pháp. Cái gì? Điện hạ, ngươi có dám đánh cược hay không một cái, thậm chí khả năng hội chết. Đương nhiên, không cá cược ta liền thua định, thua, cùng chết khác nhau ở chỗ nào. Nhị hoàng tử vốn là có huyết tính, lúc này đã đến sống chết trước mắt, hắn có cái gì không dám đánh cược. Ngươi nói kia khất cái nói hắn là cái này chủ nhân, hắn thế nào nói? Thử ngu quay đầu nhìn về phía nội thị hỏi. Hắn nói nơi này là song đa môn, hắn là đại môn chủ, còn có đệ đệ của hắn, nơi này đều là hắn địa phương. Rất tốt. Thử ngu, chỗ nào tốt? Điện hạ, ngươi khả năng muốn thêm một cái đại tông sư ca ca, mặc dù là một người điên ca ca, nhưng mà tốt xấu là đại tông sư a. Ngươi là nói kia khất cái liền là vào kinh thành Vũ Phong tử đại tông sư. 89/10. Vậy ta muốn làm thế nào? Chờ đã, bây giờ không phải là đi qua thời điểm, điện hạ, ngươi có tin ta hay không? Ta tin ngươi. Chương 115, kinh đô phong khởi, phương nào động tĩnh? Y Lìa Dịch tại gia ngốc một ngày, cái này mới tinh thần phân chấn chuẩn bị về Tần phủ tiếp tục giáo dục tiểu Tần Xuyên, bất quá trước khi đi, hắn chuẩn bị trước cùng Lương tiên sinh đánh một cái bắt chuyện. Ai biết Y Dịch mới vừa đi tới Lương Phàm cái kia đường tắt, liền bị Kinh Triệu phủ nha dịch ngăn lại. Kinh Triệu phủ phá án, người không có phận sự rời đi. Phá án? Nơi này phát sinh cái gì sao? Thiên sinh sẽ không xảy ra chuyện A. Nghĩ đến cái này, Y Dịch nhịn không được cùng bên cạnh người hỏi thăm một chút, lại phát hiện chẳng có chuyện gì phát sinh, chỉ bất quá liền là Kinh Triệu phủ người tới đem cái này vây lại. Cậu tử phát huy sự tình đã sớm bị cấm khẩu, các đại thế lực đối với cái này cũng là im miệng không nói, người bình thường căn bản không biết rõ phát sinh cái gì sự tình. Y Dịch lúc này cũng không muốn cùng Kinh Triệu phủ phát sinh xung đột, dù sao nơi này cũng vô sự, tiên sinh cũng không có phiền phức, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ trước làm rời đi Dương Lâm đường phố. Y Dịch nghĩ rất đơn giản, chờ về sau nơi này không có Kinh Triệu phủ nha dịch, chính mình lại đến bái kiến Lương tiên sinh. Viện bên trong, Lương Phàm nằm tại trên ghế nằm, nhịn không được ngáp một cái. Tốt à, cái này kinh đô quả nhiên cùng Tây Ninh không giống, vì không nhường người quấy rầy chính mình, cái này hoàng thượng vậy mà phái người đem đường đi phong tỏa. Kỳ thực Lương Phàm làm sao biết đây không chỉ là bởi vì hắn là đại tông sư, mà là hắn một bàn tay đập choáng Vũ Phong tử quá khủng bố. Vũ Phong tử là người điên, kỳ thực còn tốt điều khiển, bởi vì có đại tông sư thực lực, lại thiếu đại tông sư trí tuệ, đối với thủ nhất hắn nhóm chỉ bất quá là quá đơn giản, dù sao bất quá một không học thức lưu manh mà thôi. Nhưng mà Lương Phàm không giống, văn thánh thanh minh thất vang tuyệt đỉnh văn học đại gia, tuyệt đỉnh đại tông sư, trí tuệ vũ lực cùng tồn tại, ngàn năm qua lớn nhất biến số, thực tại để hắn nhóm không thể không cẩn thận ứng đối, để phòng vạn nhất. Tiểu Bạch cùng Lão Quy lúc này khá là hòa thuận vui vẻ, từ lần trước Tiểu Bạch trốn tại mai rùa phía dưới về sau, Lão Quy cẩu tử hữu nghị lại lên một tầng nữa. Chính Lương Phàm hiện tại cũng không muốn ra ngoài, liền tùy tiện để Kinh Triệu phủ dày vò, chỉ cần không quấy rầy chính mình hưởng thụ yên tĩnh liền được. Bất quá chờ đến chính mình muốn đi ra ngoài chuyển chuyển, Kinh Triệu phủ liền phải thành thành thật thật đem người rút đi, nếu không mình có thể chịu không nổi cái này biệt khuất. Bất quá, lần trước ba cái kia lão bất tử nói thiên hạ hành tẩu là cái gì? Chính mình thế nào cho tới bây giờ không có nghe Quân Biệt Ly hắn nhóm nói qua? Lương Phàm nghĩ đến cái này, lại nhịn không được vỗ đầu mình một cái, nghĩ nhiều như vậy làm gì, đến thiên hạ hành tẩu xuất hiện thời điểm, chính mình tự nhiên là minh bạch điều này đại biểu cái gì hàm nghĩa. Bất quá ba cái kia lão bất tử coi như linh trí, cũng không có bởi vì chính mình là đại tông sư liền đến phiền chính mình, coi như không tệ. Lương Phàm rất rõ ràng cái này ba cái rõ ràng đều không phải đại tông sư, bất quá dùng cảm giác của mình, hắn nhóm lại hoàn toàn có thể giết chết đại tông sư, mặc dù đại giới rất lớn. Có ý tứ, nhìn tới cái này kinh đô còn có không ít bí mật à, bất quá có bí mật liền đại biểu cho có trò hay có thể nhìn, bà thích. Cũng không biết tiếp xuống đến diễn trò tinh không đặc sắc. Mặc kệ, đợi đến thời điểm xung đột cùng một chỗ, tự nhiên có trò hay nhìn, nghĩ không ra chính mình một bàn tay đánh ngất xỉu Vũ Phong tử cũng là chuyện tốt, không phải sao, hai vị kia hoàng tử là không còn dám đến tìm cái chết. Kinh Triệu phủ một cách tự nhiên thành lao lực, không nhường bất luận kẻ nào lại đến quấy rầy chính mình. Ân, quả nhiên tại trong hiện thực, người đều hội thẩm lúc độ thế, lấy ở đâu kia trí tuệ trướng sẽ thấy chính mình thực lực, còn kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tìm đến mình phiền phức. Đến, cậu tử, đem ngươi cùng Lão Quy bắt lấy tới. Nga ô. Cậu tử dây lát ở giữa ngậm bắt qua đến, uống quả nhi tiểu, hạnh phúc be. Lão Quy cũng đem đầu kéo dài thật dài, cái này rượu, uống mặc dù đầu, nhưng mình đầu góc bên trong giống như cũng nhiều một chút đồ vật a. Không đề cập tới Lương Phàm nơi này hoàn toàn yên tĩnh sinh hoạt, Câu Ngọc Đường cùng Trần Thiên Thiên hẹn xong lần sau gặp mặt thời gian về sau, lại lặng yên trở lại phiền lâu. Câu Ngọc Đường còn cần phải xuất hiện tại đại chúng trước mặt, nếu không mình đột nhiên tiêu thất, đó mới là việc lớn không tốt. Một cái kiếm môn môn chủ tại kinh đô lộ tung tích, vậy cũng đừng nghĩ lấy có thể trốn đi, đến thời điểm tất cả thế lực không đem hắn tìm tới, tuyệt đối sẽ thể không bỏ qua. Huống hồ tại thế nhân mắt bên trong, chính mình chẳng những là kiếm môn môn chủ, tông sư cao thủ, còn là kiếm thánh Câu Giám Thanh Nhi tử, chính mình một mình tự đến kinh đô, mục đích khẳng định không đơn giản. Hơn nữa có chính mình tại ngoài sáng hấp dẫn kinh đô thế lực chú ý, tại chính mình cùng Trần Thiên Thiên bắt được liên lạc về sau, cái này cũng không phải hỏng sự tình, bởi vì chính mình có thể càng tốt hiểm hộ Trần Thiên Thiên tồn tại. Câu Ngọc Đường tiếp tục duy trì hắn lưng đeo cự kiếm tại kinh đô đi dạo dáng vẻ, có thể là không biết rõ vì sao, thế lực này quan tâm hắn thám tử lại thiếu rất nhiều, hắn cũng không biết đây là có chuyện gì. Hoàng Thành, cảnh Nam Vương Phủ. Tây Xương Viện động tĩnh càng ngày càng nhỏ. Không phải nói Vũ Phong tử đã tỉnh táo lại đến, mà là dám vào đi hộ vệ đã chết không sai biệt lắm. Từ ngu cùng nhị hoàng tử cũng không có thứ nhất thời gian tiến Tây Xương Viện, lúc này không có xác nhận an toàn, hắn nhóm tuyệt không hội tùy tiện xông vào. Ngươi, vào xem vị kia tỉnh táo lại đến không có. Một người thị vệ bị Từ ngu điểm trúng, dây lát ở giữa hai cỗ chiến, thực sự không thể không chậm rãi hướng Tây Toa Viện đi tới. Vì sao không nhường nhị hoàng tử hạ mệnh lệnh? Lý do rất đơn giản, nhị hoàng tử cái này chủng người khiêm tốn hoàng tử, thế nào hội để cho thủ hạ đi chịu chết? Loại sự tình này, chỉ có thể từ Tử Ngu tới làm. Thị vệ đã làm tốt chịu chết chuẩn bị, đi đến Tây Xương viện môn trước, hai mắt nhắm lại, đống nhiên mở cửa, chờ lấy bị một trưởng đánh chết, lại phát hiện mấy hơi qua đi cũng không có động tĩnh. Hắn đánh bạo mở mắt ra, chỉ thấy viện tử bên trong đã đổ xuống mười mấy bộ thi thể, liền liền lúc trước cao quý không tả nổi Hà Khách Khanh cũng đã thi thể phân ly, vô cùng thê thảm. Người là ai? Vũ Phong Tử lúc này nhìn nào giống người điên, ánh mắt chính kinh, bất quá lao khất cái ăn mặc, để hắn nhìn càng giống một cái bình thường tiểu lão đầu. Ta. Thị vệ răng run lẩy bẩy, hoàn toàn không biết mình muốn nói gì, đúng lúc này một thanh âm vang lên. Đại môn chủ, là ngươi sao? Vũ Phong Tử đột nhiên nhìn về phía đi đến cách đó không xa Tử Ngu, nhịn không được cười lên một tiếng, ngươi biết ta. Hắn nhóm đều không nhận ta cái đại môn này chủ, đều bị ta thanh lý môn hộ. Đại môn chủ, ta đương nhiên nhận thức ngươi. Mắt thấy không sai biệt lắm giống như không có nguy hiểm, Tử Ngu cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước hai bước, Vũ Phong Tử cũng căn bản liền không có động thủ, để Tử Ngu hoàn toàn yên lòng. Hiện tại liền là chính mình phát huy mưu thần phẩm hạnh thời điểm, chính mình dựa vào đầu góc ăn cơm, đối phó không có đầu góc điên đóng vai nhân vật Vũ Phong Tử, chỉ cần mình có thể đem tiền căn hậu quả tròn lên đến, liền có khả năng được đến một cái đại tông sư duy trì. Mặc dù chỉ là một cái Vũ Phong Tử, nhưng mà tối thiểu là đại tông sư, thế nào cũng không lỗ, đến mức che lấp thất bại. À, đều đến đập nồi dìm thuyền thời điểm, thất bại cùng hiện tại bất lợi tình cảnh, có cái gì khác nhau? Đại môn chủ, ta là nhị môn chủ Nô Bộc A, ngươi không nhớ rõ ta rồi. Đệ ta Nô Bộc. Vũ Phong Tử có điểm ký ức rối loạn dáng vẻ, Tử Ngu liền rèn sắt khi còn nóng, đúng à, ta trước đây còn cho đại môn chủ ngươi tiễn qua cơm đâu, ngươi nhớ lại sao? Đúng, nhị môn chủ cũng ở bên ngoài. Nói, Tử Ngu quay đầu lại đối nhị hoàng tử nói ra, nhị môn chủ, đại môn chủ trở về. Nhị hoàng tử nghe đến Tử Ngu ám hiệu, âm thầm cho chính mình động viên, thành bại tại này quyết định có thể không trở về từ coi chết, liền nhìn hiện tại. Nhị hoàng tử cảm thấy khẩn trương lại sắc mặt không hiện, đi đến Vũ Phong Tử trước mặt, liền được một cái đại lễ, đại ca, ngươi rốt cuộc trở về. Vũ Phong Tử một mặt mơ hồ, cái này là đệ đệ của mình. Tử Ngu làm sao cho hắn thời gian suy nghĩ, giây lát ở giữa liền khóc lên, đại môn chủ, ngươi có thể trở về, chúng ta song đao môn bị người khi dễ thật thê thảm a. Tử Ngu lặng lẽ đánh một cái thủ thế, giây lát ở giữa tất cả mọi người khóc lên. Đại môn chủ, nhị môn chủ trôi qua thật thê thảm a. Đại môn chủ ngươi trở về liền tốt, nhị môn chủ rốt cuộc có chỗ dựa. Vô số ngôn ngữ hoanh tạc, giây lát ở giữa để Vũ Phong Tử cảm xúc ảo giác, hắn nguyên bản liền là người điên, bị cái này nhiều tin tức hoanh tạc, giây lát ở giữa đại não bảo hộ, để hắn nhận là trước mặt cái này người liền là đệ đệ của mình, song đao môn nhị môn chủ. Nhị đệ, ngươi vất vả, đại ca trở về, không có người có thể khi dễ ngươi. Đa tạ đại ca. Tử Ngu nhịn không được tâm lý thở phào, cái người điên này rốt cuộc bị chính mình lừa gạt được, tiếp xuống đến liền là để hắn tạm thời an định lại, không thể rời đi nhị hoàng tử ánh mắt. Đại môn chủ, nhị môn chủ, ngươi nhóm không cần cái này dạng khó chịu, hai huynh đệ các ngươi trùng phùng kia là chuyện tốt ta. Nhị môn chủ, hôm nay là ngày đại hỷ, chúng ta hẳn là hảo hảo uống một chén, bất quá đại môn chủ vừa trở về, có phải là trước hết để cho đại môn chủ tắm rửa thay quần áo? Có đạo lý. Cứ như vậy, Vũ Phong Tử giây lát ở giữa liền bị Tử Ngu hắn nhóm lừa gạt được, bị Tử Ngu an bài rõ ràng. Đợi đến Vũ Phong Tử đi tắm sau đó, tất cả nhị hoàng tử phủ thượng người, đều bị cảnh cáo. Nếu là tại Vũ Phong Tử trước mặt lộ chân tướng, kia liền đi chết đi. Nơi này hiện tại liền là song đao môn, không phải cái gì vương phủ, người nào quên nói sai, kia liền là chết. Hoàng thành, thừa đức điện. Hứa Huyền Tông nghe đến Hoàng thành ti bẩm báo cũng là một mặt kinh ngạc, lão nhị lại vẫn có cái này chiêu. Hắn cũng không có đối nhị hoàng tử nhận Vũ Phong Tử làm đại ca hành vi cảm thấy thất vọng, một vị đế vương, tại thung lũng thời kỳ, làm một cái đại tông sư đệ đệ lại như thế nào. Đế vương, thung lũng nhân thường nhân chi không đành lòng, đỉnh phong, dùng thường nhân không dám dùng. Không tệ, coi như có điểm đầu óc, biết rõ cho chính mình sáng tạo điều kiện, dùng cái này trả giá thật nhỏ liền đạt được một vị đại tông sư, bất quá cái này Vũ Phong Tử cảm xúc khó lường, cái này ra kịch hắn không nhất định hát lâu. Hứa Huyền Tông suy nghĩ một chút, hắn hoàn toàn lý giải nhị hoàng tử phương pháp, đổi lại là hắn ở thế yếu, chỉ cần có cơ hội gì, hắn đều sẽ nghĩ biện pháp bắt lấy, liền xem như uống rượu độc giải khát, hắn cũng hội đi làm. Rốt cuộc cái này dạng thế cục bất lợi hạ, trước lật về một ván lại nói, nếu không chỉ có một con đường chết, tranh vị đoạt chính con đường, liền là tàn nhẫn như vậy. Huống hồ nhị hoàng tử còn có Tử Ngu ở bên, dùng hắn trí tuệ, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là có thể giải quyết thần chí không xong Vũ Phong tử. Nước cờ này, lão nhị hạ không tệ. Tao Chính Thuần, để người đem tin tức này truyền đi, nhất là muốn để thái tử biết rõ, lão nhị nhặt được một cái Vũ Phong tử. Lão nô tuân chỉ. Đúng, để Kinh Triệu phủ tiếp tục bảo vệ tốt vị kia Lương tiên sinh chung quanh, đừng để bất luận kẻ nào quấy rầy hắn. Lão nô cái này đi thông chi Kinh Triệu phủ. Đi thôi. Hoàng thành, Đông cung. Cái gì? Cái này thế nào khả năng? Vừa rồi thái tử còn tại chế giễu nhị hoàng tử thể diện mất hết, phụ hoàng còn đình chỉ hai người tranh vị, vốn cho là mình nắm chắc thắng lợi trong tay, đột nhiên bị người cáo chi nhị hoàng tử chỗ đó, vậy mà nhiều một cái Vũ Phong tử. Đang vân, Vũ Phong tử lại thế nào điên, đó cũng là một vị đại tông sư, nếu là hắn làm ẩu, kia có thể như thế nào cho phải. Đang vân cũng cảm giác lão thiên gia tại chơi nhịp tim, vừa không có cao hứng bao lâu, liền đến cái này một cái tin tức xấu. Đặng Vân đột nhiên cũng cảm giác có chút mỏi mệt, liền xem như người điên, nhưng mà vậy vẫn là đại tông sư, chính mình lần này làm như thế nào gặp chiêu phá chiêu, có chút khó giải a. Kinh đô đại tông sư trừ Vũ Phong tử, hoàn toàn chính xác còn có vị kia Lương tiên sinh, có thể là hắn thể hiện rõ là một cái người rảnh rỗi không muốn trêu chọc phiền phức, đây cũng không phải là người điên, lý trí thanh tỉnh người một ngày bị trêu chọc, hậu quả hội phiền toái hơn. Cái này phải làm sao, chẳng lẽ trước yếu thế? Cái này có thể đối thái tử ảnh hưởng không tốt. Hứa Huyền Tông đã cố ý để người đem tin tức đưa tới, liền là muốn nhìn thái tử sẽ làm sao. Chờ. Đãng Vân đột nhiên nghĩ lên một sự kiện. Điện hạ, ngươi còn nhớ rõ mấy ngày trước đây Ngự Lâm quân thống lĩnh Mã Nghĩa tiếp trở về Câu Ngọc Đường cái này kiếm môn môn chủ sao? Đương nhiên nhớ rõ, lúc đó đại gia còn nhận là cái này vị liền là Vũ Phong tử đâu. Ngươi nói Mã Nghĩa đường đường nhị cảnh tông sư, vì sao lại nhận là Câu Ngọc Đường là đại tông sư? Ngươi là nói Câu Ngọc Đường cũng là đại tông sư? Không. Mã Nghĩa bí mật truyền tin qua đến, so lên cái này vị tu vi, hắn là xa xa không bằng, cái này mới sẽ cho rằng Câu Ngọc Đường liền là Vũ Phong tử. Bất quá thượng thanh viện đến chỉ thị, hắn cuối cùng vẫn là kém một bậc, bất quá coi như đây, cái này vị cũng là nửa bước đại tông sư. Hiện nay vì tại nhị hoàng tử trước mặt lật về một ván, cái này vì kiếm môn môn chủ, điện hạ nhìn đến cần phải muốn đi bái phỏng. Ừm, hắn không thể lại giúp ta, rốt cuộc hắn là kiếm môn môn chủ, võ lâm ba đại thánh địa một trong môn chủ. Thế nào hội giảng hòa đến trong chuyện này? Điện hạ, có thời điểm không phải hắn không nghĩ cuốn vào, liền có thể đứng ngoài cuộc. Quyền chủ động tại ta nhóm, nghĩ đem hắn cột lên thuyền, đối thái tử ngươi đến nói, rất đơn giản. Tốt, vậy ta hiện tại liền đi phiền lâu, cùng cái này vị kiếm môn môn chủ gặp mặt một lần. Nghe đến nơi này, thái tử nhìn vẻ mặt tự tin Đãng Vân, không khỏi có chút ý động. Điện hạ, một cái điên đại tông, cùng từng cái kiếm môn môn chủ, nửa bước đại tông sư, giá trị không có gì khác biệt. Nếu là Vũ Phong tử là người bình thường, ta nhóm còn hội rất khó làm, nhưng bây giờ, điện hạ chỉ cần đem Câu Ngọc Đường mang lên thuyền, ngài y nguyên chiếm hết ưu thế. Thái tử nghe đến cái này cũng không khỏi ngẩng đầu lên, tốt, đã như vậy, vậy ta liền đi hội cái này vị kiếm môn môn chủ. Ta là đại hứa thái tử, cái này thiên hạ nhất định hội rơi xuống trong tay mình, ai cũng không thể cướp. Lúc này, kinh đô, phong khởi. Chương 116, Lão Thiên, thế nào tất cả mọi người tại nhằm vào ta a? Y Lệ Dịch vừa trở lại tần phủ, vạn phu tử nhịn không được đen mặt, ngươi cái này chán ghét quỷ, thế nào cái này mau trở về đến rồi. Y Lệ phu tử, ngươi không phải nói về nhà nghỉ ngơi mấy ngày sao? Thế nào cái này mau trở về đến rồi? Có ta ở đây, ngươi yên tâm, tiểu tần xuyên học tập tiến độ, ta hội nhìn. Y Lệ Dịch nhịn không được có chút nhức cả trứng, cái này vạn phu tử quả thực liền là âm dương nhân, cái này cái nào là quan tâm ta, không liền là ước gì ta không trở về sao? Ta liền không làm phiền vạn phu tử quả niệm, ta thân thể cây gậy, không cần nghỉ ngơi lâu như vậy. Ngược lại là vạn phu tử lớn tuổi, nếu như gánh không được, liền muốn chú ý nghỉ ngơi, ta là thái học phu tử, hội nhìn tốt tiểu tần xuyên học tập tiến độ. Vạn phu tử bị lời này chọc giận phải chết, chính mình thế nào liền thân thể không tốt, ngươi cái này người, không phải người ư. Tiểu tần xuyên nhịn không được ôm lấy đầu, tốt ta, cái này hai vị lão sư chỗ nào đều tốt, liền là ưa thích lẫn nhau tranh cãi, thật là quá ngây thơ. Bất quá hai ngày này Tần Huy cũng chưa có về nhà, nghe nói hắn bị Hứa Huyền Tông lưu tại cung bên trong, cũng không biết lúc nào có thể về nhà. Bất quá liền nhìn xem cái này hai vị lao sư tại nơi này một mực đấu võ mồm cũng không phải biện pháp, nói cho cùng đều là lao sư của mình không thể oán trách bất cứ người nào, cũng không thể nói cái gì. Có. Tiểu Tần Xuyên nhãn tình sáng lên, nghĩ ra một cái để hắn nhóm đỉnh chỉ cãi nhau biện pháp. Lao sư. Ừm. Vạn phu tử cùng Y Dịch đồng thời quay đầu. Lại nhìn đến phản ứng của đối phương cũng giống như mình, lại đồng thời hừ lạnh một tiếng. Làm sao vậy, Tiểu Tần Xuyên?
Lão sư, hôm nay chúng ta ra ngoài ăn cơm đi, ta còn không hề đơn độc cùng các lão sư cùng một chỗ ăn cơm xong đâu.
Vạn Phu Tử cùng Y Dịch nhịn không được sững sờ, giống như thật là chuyện như thế.
Được, vậy ta ngay lập tức đi để phòng bếp chuẩn bị thức ăn.
Lão sư, ta là nói chúng ta ra ngoài ăn, liền ba người chúng ta.
Y Dịch nghe đến nơi này, cũng minh bạch Tiểu Tần Xuyên ý đồ, chính mình cái này học sinh lại vẫn nhọc lòng ta nhóm, quá hiểu chuyện.
Vạn Phu Tử còn nghĩ khuyên Tiểu Tần Xuyên tại ra bên trong ăn, nhưng mà Y Dịch làm sao cho hắn cơ hội này, tốt, chúng ta ra ngoài ăn, Vạn Phu Tử có phải là không muốn đi?
Ai nói không đi, đi, Tiểu Tần Xuyên, ta dẫn ngươi đi ăn phiền lâu thịt vịt nướng như thế nào?
Tốt. Đợi đến Tần Tam chuẩn bị tốt xe ngựa, Y Dịch cũng không cần Tần Tam theo, nói mình lần này sư đồ ba người đơn độc liên hoan, không cần lo lắng.
Tần Tam nghe nói gật gật đầu, nhưng là Y Dịch hắn nhóm vừa rời đi, hắn lập tức liền để Lâm Thắng mang người trong bóng tối bảo hộ, đi theo.
Từ hôm qua Vũ Phong Tử bị Tử Ngu lắc lư, nhận là nhị hoàng tử là đệ đệ của mình về sau, hắn liền yên lặng tiếp nhận Tử Ngu an bài.
Đợi đến Vũ Phong Tử tắm rửa tẩy thấu thay y phục sau đó, Tử Ngu nhịn không được tán một tiếng, tốt một vị chính khí đại hiệp.
Nếu là bên ngoài người nhìn đến Vũ Phong Tử bộ dáng này, chỉ sợ cũng hội nhịn không được tán thưởng, ai có thể nghĩ đến hắn vậy mà là một người điên.
Đại môn chủ, nhị môn chủ đã chuẩn bị tốt tiến hội, ta cái này mang ngài đi qua.
Ừm, dẫn đường đi.
Vũ Phong Tử đã triệt để tiến nhập song đao môn đại môn chủ nhân vật, lúc này nhìn đến nhị hoàng tử hết sức thân mật.
Nhị đệ, đều là đại ca không tốt, ta trở về muộn, ngươi chịu khổ.
Nhị hoàng tử lắc đầu, đại ca, không khổ cực, chỉ cần ngươi trở về liền tốt.
Hắn nhóm vừa muốn ngồi xuống ăn cơm, đột nhiên Vũ Phong Tử nói ra, nhị đệ, ngươi tu vi thế nào mới minh kình cảnh giới, đây là có chuyện gì, ngươi lười biếng rồi.
Nhìn đến Vũ Phong Tử đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc, nhị hoàng tử tâm lý thẳng thình thịch, không tốt. Cái này vị chẳng lẽ lại muốn nổi điên rồi.
Tử Ngu lúc này vừa tốt chạy tới, hắn vừa rồi được đến thám tử hồi báo, cho nên ra ngoài tiểu hội.
Cái này lúc nghe đến Vũ Phong Tử chất vấn, con ngươi đảo một vòng, trời cũng giúp ta.
Đại môn chủ, ngươi là không biết rõ à, nhị môn chủ không phải lười biếng, mà là thụ thương, bị người gắng gượng đánh phế tu vi à.
Cái gì?
Vũ Phong Tử cảm xúc dưới sự kích động, một trường mà xuống, dây lát ở giữa cả cái bàn bị vô nát bấy, đồ ăn trực tiếp vung đầy đất.
Nhị hoàng tử cũng coi chút lửa, Tử Ngu đây là đang làm cái gì?
Đại môn chủ, người kia thời điểm không tại song đao môn, có người khi dễ chúng ta nhị môn chủ, còn nói đại môn chủ không tại, bằng không liền liền ngươi nhóm cùng một chỗ thu thập.
Lẽ nào lại như vậy, cái này người ở nơi nào?
Vũ Phong Tử lúc này đã hoàn toàn tiến nhập song đao môn đại môn chủ nhân vật, chỗ nào chịu được Tử Ngu kích thích, nhịn không được cao giọng quát, chấn động đến nhị hoàng tử hắn nhóm kém chút che lỗ tai.
Đại môn chủ, hắn nhóm bây giờ đang ở phiền lâu. Có muốn hay không ta cùng nhị môn chủ mang ngươi tới?
Dẫn đường.
Vậy ta đi chuẩn bị xe ngựa.
Tử Ngu lập tức rời đi, nhị hoàng tử vừa định theo tới, liền bị Vũ Phong Tử một cái kéo tới, nhị đệ, vất vả ngươi, đều là đại ca không tốt.
Đại ca đừng như vậy, ta không sao.
Nhị hoàng tử tâm lý thấp thỏm, nhưng mà cũng không dám loạn động, sợ kích thích Vũ Phong Tử, sau đó cho chính mình một bàn tay, một mệnh ô hô.
Tử Ngu chuẩn bị tốt xe ngựa về sau. Lập tức mang lấy nhị hoàng tử cùng Vũ Phong Tử hướng phiền lâu xuất phát.
Nhị hoàng tử chính giữa nắm lấy cơ hội, hỏi Tử Ngu cái này là nguyên nhân, ngươi đây là tại làm gì?
Thái tử điện hạ chính đi hướng phiền lâu, bí mật tiếp kiến Câu Ngọc Đường.
Cái này vừa nói, nhị hoàng tử dây lát ở giữa minh bạch Tử Ngu ý đồ, cũng an tĩnh lại, không nói thêm gì nữa.
Phiền lâu.
Thái tử lúc này một thân thường phục, ngay tại Câu Ngọc Đường gian phòng bên trong, trừ Đãng Vân cùng Câu Ngọc Đường bên ngoài, không còn có bất luận kẻ nào.
Câu môn chủ, ngươi đến kinh đô cái này lâu, cho tới hôm nay cô mới đến gặp ngươi, thực tại là thất lễ.
Câu Ngọc Đường không biết rõ đại hứa thái tử đây là tại làm cho gì, bất quá nơi này là kinh đô, hắn liền xem như kiếm môn môn chủ, cũng không có khả năng đem thái tử cự tuyệt ở ngoài cửa.
Thái tử điện hạ, không biết rõ ngươi hôm nay tới tìm ta cái này giang hồ lùng cỏ, đến cùng cần làm chuyện gì.
Môn chủ không cần cẩn thận như vậy, ta lần này đến kỳ thực là vì giúp môn chủ.
Ừm.
Thái tử giúp ta.
Ta không có bất cứ chuyện gì cần thái tử ngài hỗ trợ a.
Câu Ngọc Đường lúc này thật có chút không biết nguyên cớ, cái này thái tử vì cái gì như này đối xử với mình như thế, chính mình thực tại là không nghĩ ra.
Mình tới kinh đô hoàn toàn chính xác có mục đích, nhưng là cái này căn bản không có khả năng thái tử biết, chẳng lẽ muốn nói với hắn, mình muốn trộm kinh đô hoàng khí.
Đây quả thực là tại nói đùa.
Thái tử, ta không biết rõ ngươi nghe đến cái gì truyền ngôn, nhưng mà ngươi khả năng thật hiểu lầm, ta cũng không có chuyện gì cần thái tử hỗ trợ. Ta kiếm môn từ không tham dự triều đình sự tình. Đãng Vân lúc này đột nhiên xen vào, môn chủ không chú ý triều đình, thế nào biết rõ thái tử điện hạ lần này tới, là vì triều đình sự tình. Câu Ngọc Đường nghe nói biết được có chút á khẩu không trả lời được, bất quá hắn phía trước thật không có chú ý triều đình, bất quá Trần Thiên Thiên vì đánh cắp hoàng khí, có thể không có ít quan tâm triều đình biến hóa. Lại vì đánh cắp hoàng khí, cùng hắn nói không ít nhị long đoạt chính sự tình, hắn tự nhiên cũng liền bắt đầu quan tâm triều đình. Đãng Vân lại ngay sau đó mở miệng, ta nhóm cũng không biết môn chủ vì cái gì đến kinh đô, còn là một mình trước đến, bất quá có thể để cho kiếm môn môn chủ tự mình trước đến kinh đô, chắc hẳn này sự tình tuyệt đối không nhỏ. Kinh đô các đại hào môn lúc này cũng sẽ xem chừng môn chủ, thái tử điện hạ đến này cũng không gạt được người hữu tâm, ta khuyên môn chủ tốt nhất hợp tác với chúng ta, nói cho cùng tại kinh đô, không có bao nhiêu sự tình là ta nhóm thái tử làm không được. Ta cho ngươi đi chết, ngươi hội đi sao? Nếu ám sát chân long đích tử, tại hắn chết phía trước một sát na, hoàn toàn chính xác là có thể đánh cắp đến hoàng khí, bất quá cái này căn bản liền không có khả năng phát sinh, trừ phi Câu Ngọc Đường muốn chết. Câu Ngọc Đường lúc này cũng có chút tâm phiền, cái này bị thái tử tự mình tìm tới cửa cũng là bất đắc dĩ, chính mình sau đó sợ rằng sẽ bị càng nhiều ánh mắt chú ý, đi gặp Trần Thiên Thiên cần phải càng cẩn thận, nói cho cùng thái tử hôm nay tự mình đến đi tìm chính mình. Đa tạ thái tử hậu ái, nhưng mà ta đến kinh đô thật không có cái đại sự gì, chẳng qua là đến xem kinh đô phồn hoa. Thái tử thực có chút nhiều lo. Thái tử cùng Đãng Vân liếc nhau, biết rõ lúc này Câu Ngọc Đường cảnh giác quá trọng, lại thế nào thuyết phục, chỉ sợ cũng không có kết quả gì. Lúc này Đãng Vân đột nhiên cho thái tử một ánh mắt, thái tử mặc dù không rõ Đãng Vân muốn làm gì, nhưng là hắn đối Đãng Vân tín nhiệm đến cực điểm, lúc này liền nghe theo Đãng Vân ý kiến, cùng Câu Ngọc Đường cáo biệt. Các loại Câu Ngọc Đường lễ phép tính điệu tiễn thái tử xuống lầu, Đãng Vân đột nhiên lớn tiếng nói ra, đa tạ môn chủ, về sau có việc cứ tới tìm điện hạ. Lần này liền đa tạ môn chủ. Câu Ngọc Đường trong nháy mắt có chút kinh sợ, cái này thái tử môn khách vậy mà như thế vô sỉ, gắng gượng dội chính mình một thân nước bẩn. Chính mình hiện tại còn giải thích không, nói cho cùng thái tử tại gian phòng của mình cái này lâu, chính mình lại tự mình tiễn hắn xuống lầu, giải thích thế nào đi nữa lại có ai sẽ tin. Hắn còn là đánh giá cao thái tử tiết tháo, nhận là dựa vào bản thân kiếm môn môn chủ thân phận, thái tử không dám đùa trò gian gì. Câu Ngọc Đường bất đắc dĩ nhìn xem thái tử. Tâm lý nhịn không được có chút biệt khuất, cái này hoàn toàn là đơn phương đem chính mình trói đến hắn cái này một phương A. Đúng lúc này, đột nhiên một tiếng quát lớn vang lên, nhị đệ, liền là hắn đem ngươi đả thương. Câu Ngọc Đường nghe nói nhìn lại, nhìn xem người tới chỉ mình nhịn không được cười khổ, hôm nay đến cùng là ngày gì, tại sao lại có người tìm đến mình phiền phức. Bất quá dùng chính mình nửa bước đại tông sư linh giác, vậy mà không có phát giác được nguy hiểm tiến đến, để cái này mang theo địch ý người tiếp cận chính mình bên cạnh, đây rốt cuộc là ai. Nguyên lai lúc này nhị hoàng tử mang lấy Vũ Phong tử vừa tốt đuổi tới, Tử Ngu đã thấy Đãng Vân biểu diễn, biết rõ bất kể như thế nào, cái này Câu Ngọc Đường đã bị kéo lên thái tử thuyền. Lúc này Tử Ngu chỗ nào còn hội khách khí, trực tiếp chỉ vào Câu Ngọc Đường nói ra, đại môn chủ, kia liền là đả thương nhị môn chủ người. Đến mức thái tử cùng Tử Ngu trực tiếp bị Đãng Vân bỏ qua, chỉ cần hắn dám hỏa thủy đông dẫn đến thái tử thân bên trên, hoàng thành vị kia, sẽ không để cho hắn nhìn đến ngày mai thái dương. Thái tử lúc này cũng coi chút hoảng, cái này vị liền là bị nhị hoàng tử hãm hại lừa gạt Vũ Phong tử. Vũ Phong tử còn để ý những người khác phản ứng, trực tiếp xông vào tử lâu, nhìn xem Câu Ngọc Đường, huyết tinh mà tàn nhẫn. Đãng Vân gặp này sững sờ, ngay sau đó lôi kéo thái tử liền chạy, đại tông sư xuất thủ, lúc này không chạy, chờ xuống chết cũng không biết thế nào chết. Nhị hoàng tử tốc độ cũng không chậm, cũng lùi xa xa. Đến mức kinh đô bách tính, hắn nhóm đã sớm rời khỏi tử lâu, hắn nhóm lòng hiếu kỳ trọng. Nhưng mà bởi vậy càng biết xem xét thời thế, nếu không nhìn cái này nhiều năm náo nhiệt, dựa vào cái gì cam đoan một mực bình an vô sự. Câu Ngọc Đường chỉ cảm thấy hoa mắt, liền thấy nhất đạo quyền phong đánh tới, chỉ kịp nhổ lên ra phía sau trọng kiếm, nằm ngang ở trước ngực. Bành! Một tiếng vang thật lớn truyền đến, Câu Ngọc Đường trực tiếp bị một quyền kích bay, đến mức phiền lâu, trực tiếp liền bị khí kình chấn động sụp đổ. Đại tông sư chi uy, khủng bố như vậy. Chỉ bất quá quyền phong nhẹ nhàng quét qua. Tam tầng lầu cao phiền lâu cứ thế biến mất. Thượng thanh viện thủ nhất đệ nhất thời gian phát hiện động tinh của nơi này, đã đem phiến địa vực này phong tỏa, phòng ngừa Vũ Phong tử thương đến bách tính. Lão đại, vì sao không ngăn cản một lần Vũ Phong tử? Ta muốn nhìn một chút Câu Ngọc Đường hắn hoa đến cùng mở mấy đóa, lúc nào có thể kết quả, trừ Vũ Phong tử, còn có ai có thể trở thành tốt nhất thăm dò nhân tuyển. Thủ tam nghe đến cái này điểm đầu, quả nhiên thủ nhất vô xí nhất, trách không được có thể làm chính mình ba người lão đại. Thủ nhất không biết rõ thủ tam nghĩ, tứ phương thánh linh đại trận rất nhỏ chấn động, trong nháy mắt bao phủ phiền lâu sinh ra kết giới, cam đoan Vũ Phong tử cùng Câu Ngọc Đường chiến đấu dư ba, không ảnh hưởng tới bất luận kẻ nào. Lúc này, Bạch Liên giáo bí mật cứ điểm. Trần Thiên Thiên tay cầm Mặc Môn Thiên Đấu, đệ nhất thời gian phát hiện tứ phương thánh linh đại trận tâm động. Cơ hội tốt. Mặc dù nàng không biết rõ lúc này bên ngoài phát sinh cái gì, nhưng là cái này rõ ràng liền là đoạn lấy hoàng khí cơ hội tốt. Nghĩ đến cái này, Trần Thiên Thiên không do dự nữa, trực tiếp tiến mật thất, xuất ra Mặc Môn Thiên Đấu, giây lát ở giữa thi triển bí pháp đánh cắp hoàng khí. Lúc này còn không nắm chặt thời gian đoạn lấy hoàng khí, chẳng phải là đối không lên lần này tứ phương thánh linh đại trận tâm động. Lương Phàm lúc này cũng đệ nhất thời gian cảm thấy được tứ phương thánh linh đại trận tâm động, chính mình cảm giác giây lát ở giữa phát động, lập tức liền rõ ràng Bạch Kinh đều phát sinh cái gì. A, Câu Ngọc Đường lúc nào đến kinh đô rồi? Này khí tức, rõ ràng tu vi có tiến bộ a, lại vẫn cùng Vũ Phong tử giao thủ, can đảm lắm. Đây quả thực là động tác mảng lớn, chính mình lại có trò hay có thể nhìn, quả nhi tiểu đã chuẩn bị tốt, chính mình cũng nằm tại trên ghế nằm. Cảm giác này, vui thích. Chương 117, sư phụ là ta a, Vũ Phong tử. Vũ Phong tử nói cho cùng đột phá đại tông sư nhiều năm, mỗi một lần nhìn như bình thường công kích, đều là thạch phá thiên kinh. Nếu không có thủ nhất trong bóng tối thiết tốt kết giới, đem chiến đấu dư ba tiêu trừ, chỉ sợ cái này phương viên hơn 10 dặm phạm vi, đều sẽ bị kình khí tác động đến. Câu Ngọc Đường lúc này đã vận dụng hoàn toàn thực lực, nội khí tại cơ thể bên trong băng dọn ra, giống như đại giang đông đi, chạy xiết không về. Tay bên trong sáu thước cự kiếm, kiếm mang phi vũ, khủng bố như vậy. Không có cách, Vũ Phong tử thực tại quá mức khủng bố, nếu không phải hắn đã có đột phá, chỉ kém lâm môn một chân liền có thể thành vi đại tông sư, đồng thời thành công lĩnh ngộ trọng kiếm vô phong kiếm đạo cảnh giới, chỉ sợ cũng tại vừa rồi Vũ Phong tử xuất thủ chiêu thứ nhất, đã bị hắn trọng thương. Trọng kiếm vô phong. Câu Ngọc Đường đã không còn dám ẩn tàng bất kỳ thủ đoạn nào, dùng hắn nửa bước đại tông sư tu vi, phối hợp trọng kiếm vô phong. Cái này nhất kích vậy mà đánh ra tám thành đại tông sư nhất kích uy lực. Vũ Phong tử không nhịn được hai mắt tỏa sáng, đến tốt. Không hổ là có thể đem đệ đệ mình đánh tới tu vi võ đạo lùi lại nhân vật, cái này nhất kích vậy mà có chút đại tông sư phong thái. Làm đến đối cái này chủng địch thủ tôn trọng, vậy hôm nay liền để cho mình triệt để đem ngươi đánh chết đi. Câu Ngọc Đường sau một kích, cũng không có bởi vì uy lực to lớn mà đắc chí. Không có cách, cái này nhất kích hao phí nội khí quá khổng lồ. Chính mình nhiều nhất lại đánh ra 3 lần cái này dạng công kích, tiếp xuống đến chỉ sợ cũng muốn mặc người chém giết. Cái này kinh đô thượng thanh viện lão bất tử là chuyện gì xảy ra, thế nào còn không xuất thủ ngăn cản Vũ Phong tử, thật chẳng lẽ muốn nhìn lấy chính mình chết tại Vũ Phong tử chi thủ. Từ ngu cùng nhị hoàng tử nhìn đến đây cũng là một mặt hưng phấn, đánh tốt, nghĩ không ra cái này Câu Ngọc Đường vậy mà như thế dũng mãnh phi thường, không hổ là kiếm môn môn chủ. Nếu không phải mình kịp thời chạy tới, nếu để cho hắn cùng thái tử hợp tác thành công, chính mình chẳng phải là để thái tử san đều tỷ số ván này. Tại thái tử trước mặt, chính mình đánh ngang một ván, kia liền là thua, người nào gọi chính mình chỉ là một cái hoàng tử. Thái tử cùng Đãng Vân sắc mặt cực kỳ không tốt, nghĩ không ra vừa không muốn mặt đem Câu Ngọc Đường kéo lên thuyền của mình, liền gặp Vũ Phong tử cái này không thèm nói đạo lý người điên. Rất tốt, lão nhị, ngươi quả nhiên đủ hung ác. Thái tử hung hăng trừng mắt liếc nhị hoàng tử, bất quá thực sự không có biện pháp nào, nói cho cùng lúc này hắn giúp không bất luận cái gì bận điệu. Câu Ngọc Đường ba chiêu đã qua, một mặt tuyệt vọng, cái này thượng thanh viện lao bất tử thật muốn trơ mắt nhìn chính mình đi chết. Thủ nhất lúc này cũng là một mặt thán phục, cái này Câu Ngọc Đường quả nhiên là kiếm đạo kỳ tài, vậy mà gắng gượng dùng kiếm đạo cảnh giới phát huy ra gần như đại tông sư thực lực. Xuất thủ, đừng để Câu Ngọc Đường ra sự tình, đây chính là hạt giống tốt. Thủ nhất một mặt hưng phấn, lập tức vận dụng tứ phương thánh linh đại trận, chấn áp lại Vũ Phong tử. Vũ Phong tử dây lát ở giữa áp lực cuốn thân, toàn lực chống cự cái này cô áp lực, không lại ra tay. Dừng tay, nếu không liền là chết. Thủ nhất đối Vũ Phong tử căn bản cũng không có nói nhảm, trực tiếp đem chính mình ý nghĩ truyền âm cho Vũ Phong tử, cái này là một người điên, đơn giản thô bạo, hiệu quả tốt nhất.